Khi đầu kia dục hỏa phượng hoàng tử Cố Dương trong thân thể bay ra, trong phòng bay lượn thời điểm, toàn bộ tiền phủ người đều có chỗ cảm ứng. Cách đó không xa trong sân, Ô Hành Vân đang từ tại bên hồ nước uống rượu, thần sắc có chút đổi phế. Từ khi vài ngày trước, hắn đi ngoài thành tế bái vong mẫu sau khi trở về, chính là như vậy trạng thái, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Chỉ là, lấy hắn bây giờ tu vi, phổ thông rượu, căn bản là không có cách tê liệt hắn thần kinh. Hắn uống liền say đều làm không được. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dương chỗ phương hướng, thần sắc cực độ chấn kinh. Trong miệng hắn thì thào nói, "Thần thông." Vừa rồi cái kia đạo uy áp, rõ ràng là đến từ thần thông cảnh. "Không, không đúng. Quá yếu. Nếu thật là thần thông cảnh, khí tức tối thiểu muốn cường đại mười mấy lần. Cố huynh thực lực, vậy mà đến loại tình trạng này." Lúc này Ô Hành Vân, trong lòng chỉ có sợ hãi thán phục. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ, không bao lâu, Cố Dương có lẽ liền có thể bước vào thần thông cảnh. Mà hắn, có thể tận mắt chứng kiến dạng này một đoạn truyền kỳ, cũng là cùng có vinh yên. Trong phủ, Từ Nhược Mai, Tô Thanh Chỉ, Lị Lị, Hàn Ngọc Linh bọn người có chỗ cảm ứng, thật không có quá mức chấn kinh. Loại chuyện này, phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là, lần này động tĩnh đặc biệt lớn. Đặc biệt là đối với Tô Thanh Chỉ đến nói, coi như Cố Dương ngày mai liền đột phá đến thần thông cảnh, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên phủ bên ngoài, nào đó đầu trong ngõ nhỏ, có một gian đang trải, một lao giả đang ngồi ở bên trong gặm đùi gà, đột nhiên cả người ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiền phủ phương hướng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, liên thủ bên trên đùi gà rớt xuống trên mặt bàn đều không có phát giác. Một lát sau, hắn vô ý thức liếm lấy một chút bờ môi, thì thào nói, hắn càng đem Phượng Vũ Cửu Thiên tu đến loại trình độ này. Lão giả sắc mặt biến ảo, dường như làm ra quyết định gì đó, dùng tay háo lau miệng một cái ba, đứng người lên, tính tiền. Đầu kia Phượng Hoàng rốt cục lần nữa chui vào Cố Dương thể nội, hắn quanh người phảng phất bao phủ một tầng hỏa diễm, kia là chân nguyên rồi rào tới cực điểm, tự nhiên hình thành một tầng hộ thể cương khí. Tâm hắn niệm khẽ động, quanh người cương khí liền là biến mất. Hắn vốn định lại điều tức một chút, củng cố một chút cảnh giới, liền nghe phía bên ngoài truyền đến Trương Tiểu Hải tiếng bước chân, dừng ở trong viện, dường như tại do dự. Cố Dương hỏi, "Chuyện gì?" Trương Tiểu Hải lúc này mới bẩm báo nói, "Công tử, bên ngoài tới một cái lao đầu, nói là Lăng Linh gia gia, muốn gặp ngươi." "Lăng Linh gia gia?" Cố Dương có chút không nghĩ ra, trước đó không có nghe Lăng Linh nói qua nàng còn có một vị gia gia à. "Mời hắn vào." "Bất kể như thế nào, gặp một lần rồi nói sau." "Phải." Chỉ chốc lát, Trương Tiểu Hải liền dẫn một lão giả tiến đến, hắn nhìn có chút lôi thôi, quần áo trên người cũng không biết bao lâu không đổi, tóc bạc một nửa, râu ria rối bời, hoàn toàn chính là một cái lao giả hình tượng. Cố Dương lại là trong lòng run lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, thân thể của lão giả bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, so với hắn tiên thiên chi thể còn muốn cường đại hơn nhiều. Kim thân. Hắn lặng lẽ chuyển đổi thị giác, nhìn thấy lại là một đoàn yếu ớt năng lượng, giống như gần đất xa trời bình thường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất, so với thường nhân đều không bằng. Loại tình huống này thực sự là quỷ dị tới cực điểm. Cố Dương không dám thất lễ, cầm vạn bối lễ, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả vào cửa về sau, nhìn chằm chằm vào hắn đang nhìn, có chút thổn thức nói, mấy tháng trước đó, lần đầu khi thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là ngũ phẩm tu vi mà thôi, không nghĩ tới, hiện tại cũng đã là nhất phẩm đỉnh phong, càng là tu thành vô cấu chi thể, khoảng cách thần thông cảnh chỉ có cách xa một bước. Cố Dương ngạc nhiên nói, tiền bối gặp qua ta. Ngày đó, ngươi đánh giết Chu Thanh thời điểm, ta vừa lúc ở trận. Tường thấy chương 29. Cố Dương mảnh một lần nữa, giật mình nói, tiền bối ban đầu là tại Trịnh gia xa giá bên trên. Đúng vậy. Lão giả nói, lão phu phát hiện ngươi có được thuần dương chân khí về sau, thông chi linh nha đầu, mới có các ngươi về sau ngẫu nhiên gặp. Nguyên lai là dạng này. Cố Dương giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, nói như vậy, hắn là mình cùng Lăng Linh bà mối a. Lão giả lại nói, lão phu gọi võ nhị, linh nha đầu đều là gọi ta nhị gia gia. Không biết tiền bối này đến, có gì phân phó? Võ nhị nói, thần tiêu lục diệt cũng không thích hợp ngươi, lão phu nơi này có một môn đạo pháp, ngược lại là cùng ngươi công pháp có chút phù hợp, ngươi có dám hay không học? Cố Dương trong lòng lấy làm kỳ. Cái này lúc trước mô phỏng bên trong đều chưa từng xảy ra. Nói như vậy, là bởi vì chính mình thực lực đến nhất phẩm đỉnh phong, mới phát động mới kịch bản. Võ Nhị tiếp tục nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ngươi đã hiểu rõ Lăng Linh lai lịch, cũng hẳn là đoán được lão phu là ai. Lão phu cửu gia khắp thiên hạ, ngươi nếu là học lão phu đạo pháp, rất có thể sẽ nhận liên lụy. Văn bối nguyện học. Nói nhảm, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, tại sao phải cự tuyệt? Quản hắn giao chính là cái gì đao pháp đâu, chưa học đến tay lại nói. Về phần võ gia cửu nhân, lấy hắn cùng Lăng Linh quan hệ, về sau nàng thật đụng phải nguy hiểm, hắn cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Dù sao sớm muộn cũng phải đối đầu. Được. Võ Nhị nói, bụng đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, vang lên. Cố Dương lập tức hướng ra phía ngoài hô, Tiểu Hải, ngay lập tức đi làm một trường tiệc rượu, càng nhanh càng tốt. Tiệc rượu liền bày ở trong viện, Võ Nhị ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn đến rất nhanh, chỉ chốc lát, liền tiêu diệt nửa bàn đồ ăn. Cố Dương ở một bên ngồi tiếp, lại có thể cảm giác được, hắn ăn đồ vật về sau, thể nội năng lượng lớn mạnh một tia. Nhìn ra được, hắn đang dùng loại phương thức này đến tục mệnh. Rốt cục, Võ Nhị đem tất cả mọi thứ đều đã ăn xong, cuối cùng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn phát ra thở dài một tiếng, rất lâu không có ăn đến như thế đã nghiền. Hắn nhìn xem Cố Dương ánh mắt, trở nên càng thêm thuận mắt. Hắn không biết từ nơi nào biến ra một cây cây tam, một bên xỉa răng, vừa nói, ngươi có biết thẩm gia tồn tại. Cố Dương lắc đầu. Võ Nhị hừ lạnh một tiếng, "Hừ, họ Cao cái kia lão tiểu tử nói chuyện luôn luôn nói một nửa lưu một nửa, lại không đem trọng yếu nhất sự tình nói cho ngươi." Tiền bối nhận biết Cao Phàm. Cố Dương trong lòng giật mình, hắn cùng Cao Phàm đối thoại, lại bị vị lao nhân trước mắt này nghe đi. Không nói trước hắn, Võ Nhị không muốn nhắc lên người này, nói tiếp Thẩm gia sự tình, Thẩm gia cái kia lão bất tử, vốn là Tam Thánh môn bên trong một tạp dịch, được phái đến trong thế tục đến, nhất định là mang theo nhiệm vụ. Nhưng là, gần ngàn năm đến, Thẩm gia chưa từng có cái gì đại động tác. Ta đoán, Thẩm gia nhiệm vụ rất có thể cùng Phượng Vũ Cửu Thiên có quan hệ. Tam Thánh môn. Cố Dương nghe được hắn nhắc lên cái này thánh địa, liền ý thức được, hắn nói tới, rất có thể là cực ít có người biết đến bí ẩn. Hắn nói tới Thẩm gia lão bất tử, hẳn là Thẩm gia vị kia bất lộ cảnh. Tại Tam Thánh môn bên trong, thế mà vẹn vẹn một vị tạp dịch. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn hỏi, làm sao mà biết? Võ Nhị nói, Thẩm gia có khác một môn công pháp, tên là Thái U Phệ Nguyệt công. Cơ hồ mỗi một vị Thẩm gia tử đệ đều là tu luyện môn này công pháp. Nhưng là, Thẩm gia mỗi một thay mặt đều sẽ chọn lựa ra tư chất xuất chúng nhất một vị, tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. 1000 năm đến, chưa hề gián đoạn. Dù cho lịch đại tu luyện này có người, chưa hề có người đạt tới qua nhất phẩm. Thẩm gia nhưng như cũ kiên trì làm như vậy. Việc này, có thể nói là cực kỳ khác thường. Môn này Phượng Vũ Cửu Thiên, có lẽ ẩn chứa cực lớn bí mật. Võ Nhị nói lên lời này lúc, ngữ khí phá lệ trịnh trọng. Ngươi đã có thể đem Diệt Thần Cựu Thức luyện đến thức thứ 9, hẳn là đã nhận ra đi, môn này đao pháp có vấn đề. Cố Dương chấn động trong lòng, biết mình có lẽ sắp chạm tới cái này thế giới lớn nhất bí ẩn một trong, hỏi, tại sao lại có vấn đề như vậy? Võ Nhị nói, võ gia Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết còn có Diệt Thần Cựu Thức, đều là đến từ Xích Minh Thiên. Tiên tổ đã sớm phát hiện, cái này hai môn công pháp cất giấu cực lớn thai hoàng ẩm, tu vi càng cao, vấn đề cũng liền càng lớn. Tiểu liền lao nhân ra ông ta, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mượn nhờ đao mộ tới áp chế. Lão phu cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem Diệt Thần Cựu Thức luyện thành. May mắn, ngươi còn chưa tới thần thông cảnh, vấn đề cũng không lớn. Cố Dương trong lòng có chút kích động, mới phó bản, tại trước mắt hắn mở ra thần bí một góc. Xích Minh Thiên, đồng dạng là trong truyền thuyết tứ đại thánh địa một trong. Nói như vậy, thiên hạ chín họ, rất có thể đều là nguồn gốc từ tứ đại thánh địa. Như vậy lục đại phái đâu? Hoàng thất đâu? Cố Dương trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng. Võ Nhị tiếp tục nói, tiên tổ bỏ bao công sức, vì ta tìm được một môn công pháp. Ta cùng cực cả đời, nộ được một môn đao pháp, tên là Thiên Vấn Cửu Đao, vốn định dùng cái này làm võ gia ngày sau truyền thừa, ai ngờ. Hôm nay, ta liền đem môn này đao pháp truyền cho ngươi. Ngươi có thể học thành cái dạng gì, liền nhìn chính ngươi. Chương 147, cái này liền luyện thành rồi. Thần Tiêu Lục Diệt uy lực tuyệt luân, chính là Bích Tiêu cung tuyệt học, so với Thái U Phệ Nguyệt công cùng Thiên Nguyên Trạm Thần Quyết còn phải mạnh hơn một bậc. Võ Nhị tiến vào dạy bảo hình thức, vị này nhìn có chút lôi thôi lao đầu, lúc này rốt cục có một chút một đời tông sư khí độ. Chỉ là, người tu vi chưa tới, ra chiêu trước đó, cần tụ lực. Đối phó thực lực không bằng ngươi người, tất nhiên là tồi khô là hủ. Nhưng là đối mặt thực lực cùng ngươi tương tự người, thậm chí là đụng phải thực lực tại ngươi phía trên địch nhân, bọn hắn căn bản sẽ không để ngươi có sử xuất môn này đao pháp cơ hội. Cố Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên biết môn này đao pháp nhược điểm, trước giao quá giải. Trên thực tế, hắn xuất đạo đến nay, tại trong hiện thực, chưa từng có gặp được chân chính thực lực ở trên hắn người. Thực lực tương tự đều không có. Cho dù là tam phẩm thời điểm, đụng phải Lâm gia phái tới nhị phẩm cao thủ lần kia, hắn tại mô phỏng bên trong nuôi nhiều năm như vậy đao, thực lực đồng dạng nghiền ép tính. Tương thấy chương 68. Theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, tiến bộ khẳng định cũng sẽ trở nên chậm, muốn giống như tiểu trước đây nghiền ép địch nhân, có chút khó khăn. Nếu là lão giả nói tới Thiên Vấn Cửu Đao thật sự có mạnh như vậy, kia không thể tốt hơn. Võ Nhị tiếp tục nói, ta hiện tại không cách nào chuyển cho ngươi đao ý, ngươi chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ, cái này chỉ sợ cần không ít thời gian, đoạn này thời gian, ta liền tại nơi này ở, ngươi nghe cho kỹ. Đón lấy đến 2 ngày thời gian, Võ Nhị mới đưa đao thứ nhất kể xong. Không có đao ý truyền thừa, hắn chỉ có thể từ đầu nói về, nói là một môn đao pháp, trên thực tế là trọn vẹn bể bộn hệ thống. Hắn đẩy ra vào nát, đem trong đó lý niệm một chút xíu giải thích rõ ràng, còn một bên biểu hiện ra. Chỉ là, bằng vào ngôn ngữ quá mức chịu tượng. Cố Dương cảm giác mình nghe hiểu, lại hình như không có hoàn toàn nghe hiểu. Giống như là học cao đẳng toán học, trước kia học tuyệt thế công pháp, đều là trực tiếp cầm công thức để đến dùng, chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng là được. Hiện tại, lại muốn đem toàn bộ suy luận quá trình đều học thấu triệt. Phiên phái nhất chính là, trong này có rất nhiều định lý cùng ý nghĩ, cùng hắn trước kia học đao pháp hoàn toàn khác biệt, cơ hồ muốn học từ đầu. Cái này 2 ngày, Cố Dương là nghe được đầu óc quay cuồng, cảm giác học được rất nhiều, nhưng lại là hỗn loạn tương mừng. Ban đêm, hắn rốt cục nhịn không được, mở ra hệ thống. Dạng này hiệu suất quá thấp, phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, leo lên nhất phẩm bảng thứ 10, thiên hạ vì thế mà chấn động. Võ Nhị chủ động đến đây tìm ngươi, truyền cho ngươi Thiên Vấn Cửu Đao. Mấy ngày về sau, Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh, một vị kim thân cảnh cường giả muốn đánh lén ngươi, bị Hoàng phủ Đức một kiếm chém bị thương, rút đi. Một năm sau, 3 vị thần thông cảnh đều tới, trong đó 2 người ngăn trở Hoàng phủ Đức cùng Tĩnh Hải Vương, một người khác đưa ngươi bắt đi. Lại 2 năm, ngươi bị đưa vào một chỗ bí cảnh bên trong, bị ép niết bàn, ngày đêm khổ tu. 20 năm sau, bởi vì tiến cảnh quá chậm, ngươi bị xử tử, trước khi chết, lĩnh ngộ thiên vấn cửu đao đao thứ nhất, quanh năm 45 tuổi. Cái quỷ gì? Cố Dương sợ ngây người. Ba vị thần thông cảnh đều tới, liền vì bắt hắn, cái này cũng quá để mắt hắn đi. Hắn chỉ là cái nhất phẩm a, cần phải như thế lớn chiến trận sao? Từ mô phỏng nội dung đến xem, vị kia thần thông cảnh đem hắn bắt đến một chỗ bí cảnh bên trong, chính là vì để hắn ngày đêm khổ tu. Cuối cùng càng là bởi vì tiến cảnh quá chậm bị xử tử. Nói cách khác, bọn hắn bắt mục đích của ta là vì để ta luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. Cố Dương nghĩ rõ ràng trong đó lo gì quan hệ về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Quả nhiên bị Võ Nhị nói trúng, Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp chính là cái hô to. Chỗ kia bí cảnh hẳn là trong truyền thuyết tứ đại thánh địa một trong tam thánh môn đi. Cái này thế giới thật sự là khắp nơi đều là hố a, một không cẩn thận liền sẽ bị hố chết. Bất quá nơi này có một vấn đề. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy, Thẩm gia vị kia bất lộ cảnh, vì sao muốn từ hậu đại bên trong chọn lựa thiên tư xuất sắc nhất đến tu luyện môn này công pháp? Hắn tổng không thể là cố ý muốn hại đời sau của mình a. Trong này có lẽ có cái gì kỳ quặc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 45 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 45 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 45 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta trước 2. Lập tức, hắn trong đầu nhiều đại lượng bề bộn tri thức, trong đó còn lĩnh ngộ một đạo huyền diệu đến cực điểm đao ý. Sự thật chứng minh, hắn tại đao pháp một đạo bên trên ngộ tính vượt xa quá mình thiên phú. Thời gian 23 năm, hắn liền từ không tới có, luyện thành thiên vấn cửu đao đao thứ nhất. Cố Dương xếp bằng ở trong phòng, tiêu hóa lấy vừa vận đạt được đao ý. Lần ngồi xuống này, chính là dòng dã một ngày. Võ Nhị tại trong viện nhàn nhã ngồi một ngày, hoàn toàn không có muốn thúc dục ý tứ. Hắn hiện tại qua là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay thời gian, không biết có bao nhiêu tiêu dao, bên cạnh trên mặt bàn, vĩnh viễn bày biện các loại đồ ăn, còn không có ăn xong, liền có mới đồ ăn đưa ra. Trương Tiểu Hải an bài rất chu đáo, hắn rất hài lòng. Hôm nay rảnh rỗi nhàn, còn chỉ điểm một chút. Ngươi tiểu tử tư chất không sai, nếu là có thể một mực cước đạp thực địa, ngày sau nhất định có thể có thành tựu. Võ Nhị xác thực rất thích cái này có nhãn lực gặp thiếu niên, nhịn không được khuyên đủ nói, ngươi phải nhớ kỹ, cố tiểu tử như thế, từ xưa đến nay, hẳn là trung cổ về sau, đều là gần như không tồn tại. Ngàn năm dĩ hàng, cho dù là mấy vị kia thành tiểu thiên nhân gia hỏa, tu hành tốc độ cũng không có giống hắn nhanh như vậy. Ngươi nhất định không thể cùng hắn tương đối. Trương Tiểu Hải cung kính nói, tiền bối, tiểu nhân khắc trong tâm khảm. Đang khi nói chuyện, Cố Dương rốt cục đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, trời đã đen, Võ Nhị vừa muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Cố Dương cũng bén nhạy phát giác được, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, mà đầu nguồn chính là Tĩnh Hải Vương phủ. Đến rồi. Tĩnh Hải Vương rốt cục bắt đầu xung kích thần thông cảnh. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo tiểm điện tại quẩn ngưỡng. Giữa thiên địa, gió nổi mây phun. Võ Nhị tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra, phương thiên địa này, vậy mà còn có long tộc huyết mạch di tồn. Cố Dương trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối ý là, Tĩnh Hải Vương thân phụ long tộc huyết mạch? Không tệ. Ở thời đại trung cổ, hạ triều hoàng thất trắng trợn săn giết yêu tộc huyết mạch, dài đến thời gian ngàn năm. Theo lý thuyết, giống long tộc loại này cao giai huyết mạch, hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng. Cố Dương nhìn lên bầu trời bên trong tiệm điện càng ngày càng nhiều, cảm giác có điểm gì là lạ, hỏi, cái này, xung kích thần thông cảnh, sẽ không cần lịch thiên kiếp à? Võ Nhị không khỏi bật cười, không đến tiên nhân cảnh, nào có tư cách lịch cái gì thiên kiếp. Đây là bởi vì Ô Thiên Khải tích lũy quá thâm hậu, dẫn động thiên tượng biến hóa, không quan trọng. Cố Dương gật gật đầu, con mắt không có rời đi vương phủ phương hướng. Cái này thế nhưng là một cái cơ hội khó được, nhìn một chút người khác là như thế nào đột phá đến thần thông cảnh, về sau hắn trong lòng cũng nắm chắc. Võ Nhị nhịn không được lại nói, long tộc huyết mạch thật sự là được trời ưu ái. Tăng thêm đạt được chân long nhất tộc truyền thừa, kẻ này ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Vành long. Rốt cục, trên bầu trời đạo thứ nhất tiềm điện đánh rớt, thô to tiềm điện, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Còn kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Đạo này tiềm điện, phản phất là một cái tín hiệu, ngay sau đó, trên bầu trời một đạo lại một đạo tiềm điện đánh xuống. Giống như ngân xà loạn vũ. Trang diện này, so với ngày đó Cố Dương sử dụng thần tiêu lục diệt lôi đỉnh chu diệt lúc, muốn khoa trương được nhiều. Cùng lúc đó, Cố Dương nhìn gặp, trong vương phủ, một đạo thanh sắc quang mang nổ tung, không ngừng bành trướng, quang mang kia trở nên càng ngày càng lóa mắt. Đến đằng sau, Cố Dương cũng không dám nhìn thẳng cái kia đạo thanh quang, con mắt một trận nhói nhói. Đây chính là thần thông cảnh cường giả chân nguyên. Quá khoa trương đi. Lúc trước hắn cũng vụng trộm dùng loại này thị giác đi xem vị kia kiếm thánh, lại cái gì đều nhìn không thấy, bị ngăn cách mở. Đúng lúc này, Cố Dương cảm giác mình bị một đạo đáng sợ khí cơ khóa chặt, trong nháy mắt, dùng mình. Tại dạng này nguy cơ hạ, hắn cơ hồ là vô ý thức rút ra Phượng Vũ đao, đao ý bừng bừng phân chấn, lập tức tránh thoát cái kia đạo khí cơ khóa chặt. A. Một bên Võ Nhị nhìn xem hắn, khẽ nhếch miệng, thần sắc có chút ngốc trệ. Hắn vậy mà liền dạng này luyện thành rồi. Chương 148, chỉ có một đao cản chi. Trời tối, Tĩnh Châu thành bên ngoài, hai đạo nhân ảnh ngay tại đi đường. Hai người sóng vai mà đi, như chậm tức nhanh, rõ ràng là cao phẩm võ giả. Trong đó một cái tuổi lớn hơn lão giả nghiêm nghị nói, ghi nhớ, bất luận trước ngươi là thân phận gì, có cái gì ân oán, trở thành Hồng Lâu tuần tra sứ về sau, đều muốn toàn bộ buông xuống. Từ nay về sau, chuyện trong trốn giang hồ, lại cùng ngươi không quan hệ, tuyệt đối không thể nhúng tay. Cho dù là cựu nhân giết cha đứng tại trước mặt ngươi, cũng tuyệt đối không thể động thủ. Một khi trái với, lúc này khai trừ. bên cạnh một người trung niên nam tử, một mặt đờ đẫn lên tiếng, "Phải. Hồng Lâu là một cái cực kỳ đặc thù tổ chức, địa vị siêu nhiên. Nhưng là, bởi vì Hồng Lâu chủ nhân không để ý tới thế sự, quy củ lại nghiêm, cực ít có người nguyện ý gia nhập Hồng Lâu. Trên thực tế, Hồng Lâu tuần tra sứ, trừ số ít mấy vị bên ngoài, đều là bởi vì cùng đường mặt lộ, bất đắc dĩ mới gia nhập Hồng Lâu, trở thành tuần tra sứ. Lấy mất đi tự do làm đại giá, đạt được Hồng Lâu che chở." Trước mắt vị này trung niên nhân chính là mới gia nhập Hồng Lâu, chỉ gặp hắn thần sắc hờ hững, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Lão giả họ Cô, chính là Hồng Lâu lâu năm nhất tuần tra sứ một trong. Chuyến này, hắn là thụ mệnh đến đây Tĩnh Châu, vừa đến, là muốn biết rõ Tĩnh Hải Vương Ô Thiên Khải vì sao đột nhiên tu vi bùng lên. Thứ hai, là vì vị kia Cố Dương, muốn xác nhận người này đến cùng phải hay không xuất từ thánh địa. Đây đối với Hồng Lâu đến nói, rất trọng yếu. Cho nên, hắn đích thân đến. Trung niên nhân bên cạnh, là trước đây không lâu gia nhập Hồng Lâu người mới. Lần thứ nhất ra chấp hành tuần tra nhiệm vụ, từ hắn tự mình mang theo. Vành Long. Đột nhiên, cách đó không xa Tĩnh Châu thành trên không, rơi xuống một đạo sấm sét. Cô lão thần sắc ngưng lại, nhanh như vậy lại bắt đầu đi. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là hóa thành một cái bóng, hướng chạy Tĩnh Châu thành mà đi. Sau lưng trung niên nhân không nói một lời, tốc độ lại không chậm mảy may. Chỉ chốc lát, hai người đã đến Tĩnh Châu thành hạ. Cao mười mấy mét tường thành, căn bản ngăn không được bọn hắn, hai người leo tường tiến vào trong thành, thủ thành vệ binh không có chút nào phát giác, lực chú ý của mọi người đều bị trên bầu trời kỳ cảnh hấp dẫn lấy. Thiên địa biến sắc, gió nổi lên vân lôi, điện tiệm sấm sét. Dạng này cảnh tượng, có kiến thức võ giả đều biết ý vị như thế nào, có người tại xung kích thần thông cảnh. Mà người kia, không thể nghi ngờ chỉ có Tĩnh Hải Vương. Vị này Tĩnh Châu chi chủ, rốt cục muốn bước ra kia một bước sao? Cô lão cùng vị kia trung niên nhân tại trên nóc nhà lướt gấp mà đi, càng là tiếp cận chỗ kia lôi đỉnh lấp lánh chi địa, càng có thể rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ ngay tại gần ngưỡng. Tốt thâm hậu tích lũy. Cô lão trong mắt có chút kinh ngạc, một khi hắn đột phá đến thần thông cảnh, không ra mấy năm, liền có thể đến kim thân nhị trọng. Thần thông cảnh lại phân ba cái cảnh giới, kim thân, pháp lực, bất lậu. Mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa, lại phân tam trọng. Có thể nói, thần thông cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa, cũng là không đồng dạng. Giống Tĩnh Hải Vương dạng này tích lũy thâm hậu, đến kim thân cảnh về sau, cũng có thể tiến bộ dũng mãnh, có lẽ mấy chục năm sau, liền có thể đến pháp lực cảnh. Phía sau hắn trung niên nhân nhìn qua vương phủ phương hướng, thật thà trong mắt, rốt cục nhiều một sợi thần thái. Đúng lúc này, một cái khác phương hướng, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Cô lão sợ hãi cả kinh, là kim thân cảnh cường giả. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, vị kia kim thân cảnh, mục tiêu lại không phải Tĩnh Hải Vương, mà là một người khác hoàn toàn. Trong mắt của hắn đột nhiên bịt kín một tầng hào quang màu tím nhạt, hướng cái kia phương hướng nhìn lại, xa xa, liền nhìn thấy một con toàn thân tắm rửa lấy xích hồng hỏa diễm vương hoàng. Cố Dương. Cô lão nháy mắt liền đánh giá ra thân phận của người kia. Lão tả trở lại thần đô về sau, đem Cố Dương tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên sự tình nói cho hắn biết. Lập tức, vị kia kim thân cảnh thân phận, không hỏi có biết. Thẩm gia trẻ tuổi nhất thần thông cảnh, kim thân nhất trọng Thẩm Lạc. Chính là trước đây không lâu, chết tại Cố Dương đao hạ vị kia Thẩm Ngạo Đường huynh. Xem ra, Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp, đối với Thẩm gia đến nói xác thực cực kỳ trọng yếu. Thẩm Lạc thế mà bước lên bị U Minh tông mai phục nguy hiểm, cũng phải đem môn này công pháp đoạt lại. Cô lão tại Hồng Lâu làm mấy chục năm tuần tra sứ, đối với tình huống của các đại thế lực, cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Hắn sẽ ra tay sao? Cô lão nhìn về phía một cái khác phương hướng. Hắn biết, 20 năm trước hoàng gia cung phụng đứng đầu, đã từng tung hoành vô địch hoàng cực kiếm thánh, liền ẩn cư tại Tĩnh Châu thành bên trong, những năm này, mượn nhờ Tĩnh Hải Vương Long khí tới áp chế thương thế trên người. Có vị này kiếm thánh tại, chỉ có kim thân nhất trọng Thẩm Lạc liền còn xa mới đủ. Đúng lúc này, Cố Dương vị trí, một đạo khó mà hình dung đao ý phóng lên tận trời. Đây là? Cô lão đông nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lên, trong lòng nhấc lên kinh thao sóng biển, võ thắng thiên vấn thiên cửu đao. Hắn đao pháp, vậy mà truyền thừa xuống tới, cái này sao có thể? A. Thẩm Lạc thừa dịp Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh lúc, đột nhiên xuất thủ, dùng khí cơ đem Cố Dương khóa chặt, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay. Hắn đường đường thần thông cảnh, đối phó một cái nho nhỏ nhất phẩm, căn bản không cần phí cái gì công phu. Sau một khắc, một đạo đao ý liền đem hắn khí cơ một chạm mà đứt. Cái kia nhất phẩm tiểu tử, vậy mà tránh thoát hắn khí cơ khóa chặt. Có ý tứ. Thẩm Lạc lẻ lưỡi liếm lấy một chút bờ môi, liền để ta xem một chút, ngươi tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, có cái gì chỗ thần kỳ? Mỗi một cái thẩm gia tử đệ, đối với Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp, đều sẽ cảm giác hiếu kỳ. Có thể để cho lão tổ coi trọng như vậy, tất nhiên có cực kỳ chỗ bất phàm. Hiện tại, rốt cục có người đem môn này công pháp tu đến nhất phẩm đỉnh phong. Mà lại, người kia còn không phải người Thẩm gia. Cái này không thể không nói là một cái miệng ai. Thẩm Lạc đánh lén thất bại, liền là hiện thân, mấy cây số khoảng cách, nhảy lên mà tới. Hắn thân hình giống như đạn pháo bình thường, không có chút nào hoa xảo, cứ như vậy thật đơn giản đấm ra một quyền. Một nắm đấm màu vàng nóng, tại Cố Dương trước mắt không ngừng phóng đại. Mang theo để người áp lực hít thở không thông. Hắn cảm giác toàn thân tế bào đều tại chiến túc, đây là đối mặt tử vong lúc sợ hãi. Uy lực của một quyền này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tránh không thể tránh, tránh không thể tránh. Trừ đón đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Đây chính là thần thông cảnh thực lực sao? Cố Dương lúc này đã quên bên cạnh võ nhị, quên đông cổ ngõ hẻm vị kia kiếm thánh. Tại cái này sống chết trước mắt, hắn ạ lên lỉnh tiêu thăng, đạt đến trước nay chưa từng có chuyên chú. Trong mắt của hắn, chỉ có kia một nắm đấm. Muốn như thế nào mới có thể phá mất một quyền kia? Tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm, Cố Dương trong đầu con kia phượng hoàng phát ra từng tiếng lệ. Oeng. Cố Dương cảm giác được vô cùng vô tận chân nguyên tràn vào thể nội, chân nguyên nháy mắt bành trướng mười mấy lần, một đạo xích hồng hỏa diễm từ hắn trên thân toát ra. Trên đỉnh đầu, hình thành một con phượng hoàng hư ảnh. Cố Dương đem tất cả lực lượng đều rót vào trong tay Phượng Vũ đao, khí thế nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Vấn Thiên Cửu đao thức thứ nhất, Hỗn Độn Sơ Khai. Cái này, cách đó không xa cô lão cùng vị kia trung niên nhân đều có trong nháy mắt ngốc trệ. Một vị nhất phẩm đỉnh phong, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Lúc này, vị kia Cố Dương khí thế, cơ hồ không kém hơn kim thân nhất trọng thẩm lạc. Cô lão lại thế nào kiến thức rộng rãi, đối với dạng này sự tình, cũng là chưa từng nghe thấy. Theo lý mà nói, một vị nhất phẩm đỉnh phong, liền xem như liều mạng, sử xuất đồng quy vu tận cấm thuật, cũng khó có thể dung chuyển thần thông cảnh. Trước mắt cái này một màn, hoàn toàn lật đổ hai người nhận biết. A. Một bên khác, đông cổ ngõ hẻm bên trong khu nhà nhỏ kia, bản đã nhanh muốn vung ra một kiếm, đột nhiên có một nháy mắt ngưng trệ. Hoàng phủ Đức sắc mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ thắm, hắn không chút nào chưa tỉnh, nhìn chằm chằm Cố Dương chỗ phương hướng. Người trẻ tuổi này, cho hắn cái này đến cái khác kinh hỉ. Lấy nhất phẩm đỉnh phong tu vi, chọi cứng thần thông cảnh. Hắn ngược lại muốn xem, cái này tiểu tử có thể làm được trình độ gì. Tiên phủ bên trong, tại Thẩm Lạc khí cơ khóa chặt Cố Dương thời điểm, võ nhị liền đã trượt, thuận tay còn cầm đi một cái bình rượu, trốn ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Khi thấy Cố Dương bộc phát thời điểm, hắn phốc một chút, một ngụm rượu toàn phun ra, cả người đều choáng váng. Chắc không được Thẩm gia kia lão bất tử, coi trọng như vậy môn này công pháp. Chương 149, một đao phá kim thân. Cái gì? Thẩm Lạc nhìn xem Cố Dương đỉnh đầu con kia to lớn phượng hoàng hư ảnh, cảm nhận được hắn trên thân kia cố cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi chân nguyên, trong lòng cũng không khỏi chấn động một chút. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cố lực lượng kia lại còn ở phía trên hắn. Cái này tiểu tử chỉ là nhất phẩm mà thôi, dù là đã tu thành vô cấu chi thể, cũng vô pháp dung nạp như thế lực lượng khổng lồ mới đúng. Đây chính là Phượng Vũ Cửu Thiên bí mật sao? Thẩm Lạc trên mặt hiện lên một tia bạo ngược nụ cười. Nếu là lấy vì dạng này, liền có thể cùng hắn chống lại, không khỏi quá mức ngây thơ. Liền để ta để ngươi biết, cái gì gọi là thần thông? Cự lực thần thông. Nháy mắt, không gian phảng phất đổ sụp bình thường, hắn trên nắm tay lực đạo tăng lên mấy lần. Áp lực kinh khủng, phảng phất đem phía trước đánh ra một mảnh chân không. Cách đó không xa Cố Dương, trên thân ngọn lửa màu đỏ thắm kịch liệt sóng gió nổi lên. Nắm đấm chưa đến, quanh người hắn hộ thể cương khí, cơ hồ đã bị đánh xuyên. Đây chính là thần thông cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, đến kim thân cảnh về sau, không chỉ có đao thương bất nhập, thần binh khó thương. Hơn nữa còn sẽ thức tỉnh cự lực thần thông, một khi thi triển ra, có được thần chỉ lực lượng. Đối với phàm cảnh võ giả đến nói, thần thông không khác tiên thần. Cố Dương đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội, cái kia đáng sợ lực đạo chưa tới gần, kém chút đem hắn hộ thể cương khí cho đánh tan. Còn chưa đủ a. Lại đến. Trên đỉnh đầu kia phượng hoàng hư ảnh ngựa đầu phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa phượng gáy, sau đó, một cỗ càng lực lượng khổng lồ tuôn đi qua. Giờ khắc này, những cái kia thường ngày lúc tu luyện, bị phượng hoàng cho thôn vệ chân nguyên, còn có 8 lần niết bàn lúc biến mất tất cả tu vi, toàn bộ trả lại trở về. Cỗ lực lượng này, phản phất vô cùng vô tận. Cố Dương nhìn thẳng địch nhân trước mắt, trong tay phượng vũ đao chém ra. Một đao kia, ẩn chứa hắn vô số lần mô phỏng, tích lũy xuống đến, gần như ngàn năm công lực. Thiên vấn cửu đao đao thứ nhất, thiên địa chưa phân thời điểm, là ai chạm phá mảnh hỗn độn này? Từ ta một đao chẳng chi. Ti. Cách đó không xa, võ nhị nhìn thấy Cố Dương vung ra một đao kia, miệng vô ý thức mở ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Liền 3 ngày thời gian, tại không có đao ý chuyển thừa tình huống dưới, cái này tiểu tử chẳng những nắm giữ trong đó đao ý, còn đem một đao kia hoàn toàn luyện thành. Mẹ nó đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Hắn một cái tay loạn xạ nắm lấy loạn ránh ránh râu ria, ngay cả sợi râu bị mình nhổ xong đều không có phát hiện. Đông cổ ngõ hẻm, thiên vấn cửu đao. Hoàng phủ Đức cũng rốt cuộc nhận ra một đao kia, con ngươi co rụt lại. Năm đó hắn cũng không có cùng vị kia võ thắng thiên giao thủ qua, nhưng là đối tượng sáng tạo cái môn này đạo pháp cũng là nghe tiếng đã lâu, như sấm bên hai. Hắn đã từng đem vị này võ gia nhân vật số 2 xem như một vị đại địch. Nghe nói vị này võ thắng thiên có thể nói là kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm, càng hơn tổ tập hợp bách gia chi trường, tự sáng chế một môn thiên vấn cửu đao, chỉ dựa vào ba đao liền đã đả biến thiên hạ không địch thủ. Về sau hắn càng là đột phá tới bất lộ cảnh, được vinh dự thư viện vị kia về sau có khả năng nhất thành tiểu thiên nhân vật. Năm đó võ gia là làm chi không thẹn thiên hạ mười họ đứng đầu, một môn hai vị bất lộ cảnh. Chỉ là trận kia đại chiến bên trong, người này cũng không có xuất hiện. Nghe nói là một vị nào đó thiên nhân xuất thủ, đem trừ bỏ. Bằng không mà nói, trận chiến kia ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cố Dương làm sao lại có người này đao pháp truyền thừa? Còn tại trướng. Một bên khác, cô lão có chút khó khăn nuốt một chút nước bọt. Tại hắn đồng thuật phía dưới, có thể nhìn ra, Cố Dương lúc này lực lượng đều là bắt nguồn từ đỉnh đầu con kia phượng hoàng hư ảnh. Mặc dù chỉ là chân nguyên mà thôi, nhưng là chân nguyên lượng cực lớn đến trình độ nhất định, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì? Thượng cổ một vị nào đó đại năng lưu lại nguyên thần, vẫn là một loại nào đó dị bảo. Lấy kiến thức của hắn, vậy mà cũng nhìn không thấu con kia phượng hoàng hư ảnh lai lịch. Về phần những lực lượng này là Cố Dương tự thân tu luyện ra được, loại khả năng này hắn cũng khoảng chừng trong đầu hiện lên mà thôi, lập tức liền bị hắn phủ định. Cố Dương mới mấy tuổi, coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện lên, lại thế nào khả năng tích lũy đến như thế lực lượng khổng lồ. Phàm cảnh vẫn chỉ là nhục thể phàm thai, lại thế nào thiên tài, có thể ngưng tụ chân khí cũng là có hạn. Cho dù là trong truyền thuyết những cái kia tu đạo hạt giống, cũng là như thế. Như thế lượng lớn chân nguyên, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể tu luyện được. Không có bất luận kẻ nào có thể làm được. Giờ phút này, lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Cố Dương vị này nhất phẩm đỉnh phong, có thể đỡ nổi kim thân nhất trọng cường giả một quyền sao? Cô lão cũng vô pháp dự đoán được kết quả của trận chiến này. Phá. Khi nắm đấm cùng lưỡi đao tiếp xúc đến trong nháy mắt, Thẩm Lạc trên mặt nụ cười tự tin đột nhiên đọc lại. Hắn cảm thấy đã lâu đau đớn. Một đao kia, vậy mà phá hắn kim thân, thương tổn tới nắm đấm của hắn, mà lại dư thế chưa hết, phảng phất muốn đưa cánh tay từ đó phá vỡ. Làm sao có thể? Hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hắn lại bị một cái phàm cảnh tiểu tử cho thương tổn tới. Đã bao nhiêu năm, thành tựu kim thân đến nay, hắn liền rốt cuộc không có nhận qua tổn thương. Bây giờ, lại tổn thương tại một cái nhất phẩm võ giả thủ hạ. Đây rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Thẩm Lạc mặc dù phẫn hận tới cực điểm, nhưng như cũng duy trì tỉnh táo, không còn dám lấy nhục thân đón đỡ một đao kia, thân hình nhanh lùi lại. Siêu. Cả người hắn không lọt vào mắt quán tính, sau một khắc, lợi dụng tốc độ nhanh hơn tối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Đây là hắn nắm giữ mặt khác một môn thần thông, Ngự Phong thần thông. Có thể lăng không hư không, ngự không mà đi. Thẩm Lạc thoát ly một đao kia phạm vi về sau, túi đầu nhìn một chút máu me đầm địa nằm đấm, một đao kia từ hắn ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa chém vào, sâu đạt vài tấc. Miệng vết thương, nhưng không có huyết dịch chảy ra, phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lấy, đau tận xương cốt. Hắn ngẩng đầu hướng Cố Dương nhìn lại, trong mắt mang theo thâm trầm sắc ý, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, ngươi rất tốt. Kim thân phá. Cô lão nhìn thấy Thẩm Lạc trên tay vết thương, có trong nháy mắt thất thần, thanh âm đều có chút run rẩy. Một cái nhất phẩm, vậy mà đem một vị thần thông cảnh cường giả kim thân cho phá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự là không thể tin được. Tại thượng cổ thời đại, cho dù là nhất phẩm, cũng vẹn vẹn phàm nhân mà thôi. Đến thần thông, mới xem như bước vào con đường tu hành, hai cái này cảnh giới ở giữa, giống như tiên phàm có khác. Phàm nhân muốn làm bị thương tiên thần, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy, một vị phàm cảnh, phá mất thần thông cảnh cường giả kim thân, đem chém bị thương. Thẩm Lạc thế nhưng là hàng thật giá thật thần thông cảnh, vẫn là xuất từ thiên hạ chín họ Thẩm gia, tu luyện cũng là tuyệt thế công pháp. Tuyệt không phải Long Môn đảo cái kia chỉ có kim thân, lại không cảnh giới Lôi Hạo có thể so. Cô lão bên cạnh trung nhân, đồng dạng là một mặt chấn kinh, trong mắt dần dần hiện lên một tầng dị sắc. Tốt một cái thiên vấn cửu đao. Đông cổ ngõ hẻm bên trong khu nhà nhỏ kia, Hoàng phủ Đức phát ra một tiếng tán thưởng. Chỉ từ một đao kia, liền có thể biết vị kia võ thắng thiên đao đạo tạo nghệ chi sâu. Đáng tiếc a, năm đó chưa thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc. Cách đó không xa võ nhị nhịn không được vô đuổi, một mặt tiếc hận. Nếu là Cố Dương khống chế năng lực lại tinh tế một chút, một đao kia tuyệt đối có thể đem đối phương một cái tay chém xuống. Bất quá, hắn cũng biết cái này tiểu tử tận lực, cố lực lượng kia đã vượt qua hắn thân thể có khả năng phụ tải hạn mức cao nhất, có thể chém ra một đao kia đã là rất không tầm thường. Tựa như là trẻ con vung mạnh đại truy, đột nhiên có được vượt qua tự thân hạn mức cao nhất lực lượng, lực khống chế không đủ, rất có thể sẽ tạo thành một trận tai nạn. Đừng nói giết người, không đem mình chơi chết coi như không tệ. Lấy nhất phẩm tu vi, chém bị thương một thần thông cảnh. Cái này một hạ, cố tiểu tử chỉ sợ muốn tên lưu sử sách. Võ nhị chật chật tán thưởng. Loại chuyện này, tiêu liền cái này 1000 năm đến, mấy vị kia bước vào thiên nhân chi cảnh gia hỏa, cũng không có làm được qua. Còn có vị kia nhất am hiểu lấy yếu thắng mạnh, có được không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú tần vũ, đồng dạng chưa từng có dạng này chiến tích. Không đề cập tới thời đại trung cổ, cái này tiểu tử tuyệt đối là từ ngàn năm nay người thứ nhất. Không biết cái này tiểu tử ngày sau sẽ trưởng thành đến đó một bước, có lẽ võ gia đại thủ thật đúng là muốn rơi xuống cái này tiểu tử trên thân. Chương 150, công tử xin tự trọng. Cố Dương đưa ngang trước người, cùng cách đó không xa Thẩm Lạc giằng co, trên đỉnh đầu con kia phượng hoàng hư ảnh trở nên ngưng tụ như thật. Một đao kia, ta nhớ kỹ. Ai ngờ, Thẩm Lạc vứt xuống một câu về sau, phi thân lên, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Cố Dương có chút ngoài ý muốn, vừa rồi đối phương sát cơ lộ ra ngoài, hắn còn tưởng rằng vị này kim thân cảnh cường giả muốn cùng mình không chết không thôi, ai ngờ nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Xác nhận đối phương đã rời đi, hắn tâm thần buông lỏng, liền cảm giác đầu nào ông tắc hưởng. Vừa rồi một đao kia đã là cực hạn của hắn, tinh thần gần như khô kiệt, căn bản là không có cách vung ra đạo thứ hai. Hắn cảnh giới dù sao còn quá thấp. Bất quá hôm nay có dạng này lớn thu hoạch cũng không lỗ. Cố Dương rốt cục làm rõ ràng Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp huyền bí. Nguyên lai, hắn những năm này khổ luyện được đến tuyệt đại bộ phận chân nguyên, chỉ là tạm tồn tại ở con kia Phượng Hoàng nơi đó, cũng không có bị mất lấy. Tại có cần thời điểm, liền có thể để chân nguyên trả lại trở về. Chỉ là, con kia thẻ ngọc truyền thừa bên trong, thiếu đi mấu chốt nhất một câu, chính là như thế nào triệu hồi tạm tồn tại con kia Phượng Hoàng nơi đó chân nguyên. Nếu không phải hắn thông qua lần này mô phỏng, học xong Thiên Vấn Cửu Đao thức thứ nhất, tại sống chết trước mắt, nộ ra được điều động chân nguyên chi pháp, chỉ sợ muốn tới thần thông cảnh, mới có thể phát hiện bí mật này. Môn này công pháp đúng là cực kỳ huyền diệu. Tại phàm cảnh thời điểm, nhục thể phàm thai có thể chứa đựng chân nguyên là có hạn. Môn này công pháp đường lối sáng tạo, đến nhất phẩm thời điểm, có thể để cho người tu luyện có được vượt qua cùng cảnh giới võ giả gấp mấy chục lần chân nguyên, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bất quá, đây vẫn chỉ là đơn giản nhất chỗ tốt. Mấu chốt nhất chính là tại phàm cảnh thời điểm, liền đánh xuống không người có thể so sánh hùng hậu căn cơ. Một khi đột phá đến thần thông cảnh, chân nguyên cũng sẽ so người khác hùng hậu được nhiều, cao hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cố Dương sau khi nghĩ thông suốt, cảm thấy trước đó nhiều lần như vậy mô phỏng đều có giá trị. Một bên khác, Thẩm Lạc đã rời đi Tĩnh Châu thành. Ánh mắt của hắn vô cùng âm trầm. Không hề chỉ là bởi vì tổn thương tại Cố Dương đau hạ. Vì sao trước khi đến, không có người nói cho hắn biết, Tĩnh Châu thành bên trong ẩn giấu đi một vị pháp lực cảnh cường giả. Thẩm Lạc vừa rồi sở dĩ dừng tay, chính là cảm ứng được một đạo đáng sợ kiếm ý để hắn cảm giác được to lớn nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Hắn chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, bỏ qua Cố Dương cái kia tiểu tử, quả quyết rời đi. Đến cùng là ai đang tính kế ta? Thẩm Lạc ánh mắt lạnh lùng, đem trong gia tộc mấy vị kia suy nghĩ một lần, tựa hồ người người đều có hiềm nghi. Thẩm gia thừa hành ngôi cổ hình thức, tuy có lao tổ nghiêm lệnh, đến thần thông cảnh về sau, nghiêm cấm lại tự giết lẫn nhau. Nhưng là, đối đồng tộc phòng bị đã khắc vào thực chất bên trong. Bên ngoài không có tranh đấu, trong bóng tối có cơ hội âm tộc nhân một thanh, ai cũng sẽ không nương tay. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Chỉ là lần này, bị âm chính là hắn. Vốn nghĩ một cái đơn giản nhiệm vụ, lại là ngoài ý muốn nhiều lần ra, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Thẩm Lạc quyết định về trước gia tộc, hướng lao tổ bẩm báo. Trên tay hắn tổn thương, cũng đủ để cùng lao tổ có câu trả lời. Sau đó không lâu, Tĩnh Hải Vương phủ bầu trời, những cái kia lôi điện rốt cục ngừng xuống tới. Cái kia đạo cường đại vô song khí tức cũng thu liễm. Hết thảy, phản phất đều lắng lại xuống tới. Toàn bộ Tĩnh Châu thành người đều biết, Tĩnh Châu Vương đã bước ra trọng yếu nhất một bước, trở thành thần thông cảnh cường giả, từ đây siêu phàm thoát tục, trở thành tiên thần nhất lưu nhân vật. Cái này một đêm, vô số người vui mừng khôn xiết. Đối với Tĩnh Châu con dân đến nói, Tĩnh Hải Vương thực lực căn mạnh, Tĩnh Châu tự nhiên là càng an ổn. Tiền phủ. Cố Dương hướng phía Tĩnh Hải Vương phủ phương hướng chắp tay, xem như cho hắn chúc mừng. Cửa này, rốt cục chịu nổi. Không dễ dàng a. Nói thật, hắn còn rất lo lắng nửa đường lần nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn tốt hết thảy thuận lợi. Đối với thần thông cảnh mà nói, yếu ớt nhất chính là ngay tại đột phá trên đường. Một khi đột phá thành công, ngưng tụ kim thân cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó, cho dù là mới vào thần thông, cũng sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Như thế nào kim thân cảnh? Gánh đánh, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm. Lại tăng thêm đã thức tỉnh thần thông, cự lực thần thông, ngự phong thần thông. Một lòng muốn trốn, tuyệt không phải như vậy dễ dàng đuổi kịp. Nhất phẩm cường giả chân nguyên, đánh vào kim thân cảnh cường giả trên thân, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Phổ thông thần minh cũng khó có thể phá vỡ kim thân. Có thể nói, đến kim thân cảnh về sau, sinh tồn năng lực liền trở nên cực kỳ cường đại. Nếu là hai vị kim thân cảnh đối chiến, đánh lên mấy tháng là rất bình thường sự tình. Cho dù là pháp lực cảnh, muốn giết kim thân cảnh cũng chỉ có thể chậm rãi mài. Kiếm thánh sở dĩ có thể tung hoành vô địch, được người tôn xưng là kiếm thánh, chính là bằng vào trong tay tuyệt thế thần binh, đủ để phá vỡ thần thông cảnh cường giả kim thân. U Minh Tông vì cái gì đáng sợ như vậy, có thể để cho thiên hạ thần thông cảnh đều tránh né không ra? Chính là bởi vì bọn hắn có chuyên khắc kim thân thủ đoạn. Kim thân cảnh tu sĩ một khi gặp phải U Minh Tông đệ tử, trốn đều trốn không thoát, cuối cùng rơi vào bị chế thành sát thi hạ tràng. Tĩnh Hải Vương bây giờ thành tựu thần thông, liền có đầy đủ sức tự vệ. Tiền bối đâu? Cố Dương vừa quay đầu, phát hiện Võ Nhị đã không có ở đây, lại quét qua, người cũng không trong phủ, liền tìm đến Trương Tiểu Hải hỏi một chút. Trương Tiểu Hải nói, tiền bối nói muốn rời đi mấy ngày, để công tử không cần phải đi tìm hắn, qua một trận, hắn tự nhiên sẽ trở về. Đi được đột nhiên như vậy. Cố Dương trong lòng hơi động, hướng phía đông nhìn lại, chuyển đổi thị giác về sau, có thể nhìn thấy tái đi một lục hai đạo ánh sáng chói mắt đoàn, chính là hai vị nhất phẩm võ giả. Trước đây chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hai người? Biết. Hắn gật gật đầu, không nói thêm lời, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhoáng một cái, hơn nửa tháng trôi qua. Cố Dương khó được có như thế nhàn nhã thời gian, cũng không có cái gì người tới quấy rầy, trừ kia hai cái xa lạ nhất phẩm võ giả, một mực tại phụ cận đi dạo bên ngoài. Thẩm gia vị kia kim thân cảnh cũng không tiếp tục xuất hiện. Hắn mỗi ngày luyện một chút công, nhìn xem sách, cùng trong nhà mấy nữ nhân cùng một chỗ ăn chút cơm, liên lạc một chút tình cảm, lại dành thời gian dạy bảo Tô Thanh Chỉ, Hàn Mộc Linh cùng Trương Tiểu Hải. Nếu có thể, hắn hy vọng thời gian có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, đây là không thể nào. Cố Dương cũng không có quên, một năm sau, liền có ba vị thần thông cảnh đều tới, đem hắn bắt đi, đưa đến một chỗ bí cảnh bên trong, buộc hắn tu luyện. Một ngày này sáng sớm, một trận tiếng huyên áo, lần nữa phá vỡ Cố Dương cuộc sống yên tĩnh. Chỉ thấy một bằng người, chọn cái này đến cái khác đại cái Dương, tiến Cố Dương chỗ sân nhỏ. Cầm đầu, chính là Xuân Đào, nàng mang theo Bùi Thiến Lan bán ra sản lấy tiền về sau vàng bạc tới. Tổng cộng hơn 7 triệu lượng, là cho đến nay hắn từng chiếm được lớn nhất một khoản tiền. Cố Dương nhìn thấy cái này chút tiền thời điểm, liền biết cuộc sống nhàn nhã kết thúc. Bùi Thiến Lan thế mà thật đem hơn 7 triệu lượng bạc tất cả đều đưa tới, tăng thêm cho lúc trước 200 vạn, chính là gần 10 triệu lượng. Cái này ân tình quá lớn. Khi tất cả khuôn vác đều rời đi về sau, đầu đội lấy một bộ màu trắng áo choàng Bùi Thiến Lan rốt cục vẫn là xuất hiện, nàng từ ngoài viện chậm rãi đi tới, khẽ chào thân, nói: "Công tử hai lần ân cứu mạng, không thể báo đáp." Biết được công tử cần cái này chút tiền tài, liền tự tác chủ trương, đưa tới. Thiếp thân có thể vì công tử làm, cũng chỉ có những thứ này. Ngày sau, mời công tử trân trọng. Nói xong, lại phúc thân thi lễ, quay người liền muốn rời đi. Nàng lần này, rõ ràng là đến cùng hắn xa nhau. Cố Dương kéo nàng lại tay áo. Bùi Thiến Lan không quay đầu lại, nói khẽ, công tử xin tự trọng. Kỳ thật, tại kiếm sân lúc, đem ngươi đả thương chính là ta. Cho nên, lần kia không tính. Bùi Thiến Lan đầu vai run rẩy một chút, tựa hồ muốn quay đầu, lại nhịn được. Đêm hôm ấy, ngươi vì cứu ta, kém chút đem mệnh liều lên. Chúng ta hòa nhau. Ngươi đưa tới nhiều tiền như vậy, có thể nói, giúp ta rất nhiều. Con người của ta không thích nợ ơn người khác. Cố Dương nói đến nơi này, tay đè tại trên vai của nàng, đưa nàng thân thể quay tới, nắm chặt nàng non mềm tay, nói, ngày mai, chúng ta đi Long Môn đảo, ta đến báo thủ cho ngươi. Bùi Thiến Lan sớm đã đỏ lên hốc mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Chương 151, Vạn Tượng Động Tiên. Công tử. Đột nhiên, Trương Tiểu Hải từ bên ngoài chạy vội tiến đến, tựa hồ có chuyện gì gấp, vừa xuyên qua cửa sân, đã nhìn thấy Cố Dương lôi kéo một cái lạ lẫm nữ tử tay, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hỏng. Hắn cũng biết mình bấy giờ công tử chuyện tốt, quay người liền muốn rời đi. Cố Dương rất tự nhiên buông lỏng ra Bùi Thiến Lan tay, gọi hắn lại, "Chuyện gì?" Trương Tiểu Hải cúi đầu xuống, tận lực không nhìn tới cái kia xa lạ nữ tử, nói, "Mới vừa từ Vương phủ truyền đến tin tức, Tĩnh Hải Vương Vương phi bởi vì bệnh qua đời." Cố Dương khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh Bùi Thiến Lan, nàng đã một lần nữa đem khăn che mặt đeo lên, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, giống như là bị bỏng đến bình thường, đem đầu rũ xuống. Hắn quay đầu đối Trương Tiểu Hải nói một câu, "Ta biết." Trương Tiểu Hải rất thức thời rời đi, thối lui đến bên ngoài, trong lòng nhịn không được cảm khái, không hổ là công tử, đi đến đâu đều có thể kết giao đến đẹp như tiên nữ hồng nhan chi kỷ. Vừa rồi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, kia nữ tử tư dung tuyệt thế, vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cùng Tô cô nương cùng Từ cô nương cũng là mỗi người một vẻ, không kém cỏi chút nào. Trương Tiểu Hải vừa đi ra không xa, đã nhìn thấy tiểu thị nữ Chi Tinh mang theo một cái rổ đi tới, liền tranh thủ nàng ngăn lại, "Công tử ngay tại tu luyện, cái này thời điểm không nên trôi qua quấy rầy." Chi Tinh nói, "Tiểu thư đã làm một ít bánh quế, để ta cầm đi cho Cố đại ca nếm thử." Ta buông xuống liền đi. Trương Tiểu Hải vẫn như cũ không cho đi, vẫn là giao cho ta đi. Ngươi cái gì ý tứ? Chi Tinh có chút tức giận, nàng đối gia hỏa này ấn tượng một mực không tốt, lần trước tại Bình Quận Thành thời điểm, chính là hắn tại nơi đó nói hiệu nói vượng, chửi đối công tử. Còn làm hại tiểu thư thương tâm rất lâu. Bằng không, ngươi một hồi lại đến đi. Trương Tiểu Hải ngay tại trung thực thực hiện chức trách của mình, công tử đang cùng những nữ nhân khác hẹn hò, sao có thể để cái này tiểu nha đầu đi quấy rầy? Hừ. Chi Tinh nội trừng hắn một chút, khí hồ hồ xoay người đi. Trương Tiểu Hải liền canh giữ ở nguyên địa, miễn cho lại có người tới. Trong viện, Cố Dương nhìn xem Bùi Thiến Lan, hỏi, tại sao phải làm như thế? Một lát sau, Bùi Thiến Lan sâu kín nói, ta đã không có mặt mũi khi Tĩnh Hải Vương phủ Vương phi. Nàng trong lòng đã có người khác, tiếp tục đợi tại Vương phủ khi Vương phi, đối với nàng mà nói là một loại dày vò. Từ khi biết Cố Dương trong lòng không có nàng, nàng nản lòng thoái chí, từ Vương phủ giả chết thoát thân, lại báo xong Cố Dương ân tình, từ đây một thân một mình, lưu lạc thiên ngai. Cố Dương nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nữ nhân ngốc này. Hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng, "Tiểu Hải." Trương Tiểu Hải ngay lập tức chạy tới, "Công tử, có chuyện gì?" Cố Dương nói, "Cho nàng an bài một cái sân nhỏ." Trương Tiểu Hải khẽ giật mình, vốn cho rằng chỉ là hẹn hò, ai biết công tử vậy mà nhanh như vậy liền mang về nhà bên trong, đây là chơi thoát sao? Hắn có chút xoắn xuýt mà hỏi thăm, "Cần cùng Tô cô nương cùng Từ cô nương nói một tiếng sao?" Công tử là không nhìn thấy Tô cô nương cùng Từ cô nương ở giữa đóm lửa sao? Các nàng mặc dù cực ít giao lưu, nhưng khi các nàng ngồi cùng một chỗ lúc, khí chàng ở giữa mơ hồ giao phong. Hắn tại bên cạnh thấy đều thay công tử mướt mồ hôi. Hiện tại, lại tới một cái, Trương Tiểu Hải thật lo lắng các nàng sẽ đánh bắt đầu. Cố Dương còn chưa lên tiếng, một bên Bùi Thiến Lan mở miệng trước, đã sớm nghe nói Hồng Nhan bảng bên trên Ngọc Cơ Ngọc Cốt cùng Hoa Lan trong cốc vắng đại danh, thiếp thân đã sớm bạn tri kỷ đã lâu. Cố Dương nói, "Tốt, hôm nay ban đêm, liền giới thiệu các ngươi nhận biết." Trương Tiểu Hải thấy công tử mặt không đổi sắc bộ dáng, trong lòng kính nể không thôi, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Trương Tiểu Hải đem Bùi Thiến Lan mang đi về sau, Cố Dương cũng không có suy nghĩ làm sao cùng Tĩnh Hải Vương giao phó sự tình. Việc đã đến nước này, vậy liền không có gì đáng nói, đến thời điểm, hảo hảo cho hắn bồi tội. Tiếp xuống, Cố Dương đem trong viện tất cả tiền ngân đều nạp tiền đến trong hệ thống, số dư còn lại biến thành 930 vạn. Đây là có sử đến nay nhất cao phong. Hắn bấm ngón tay tính toán, 18 lần mô phỏng, niết bàn qua đi, đủ để lần nữa trở lại nhất phẩm. Đối với hắn hiện tại đến nói, nhất phẩm hoặc là nhất phẩm đỉnh phong, khác biệt cũng không lớn. Phải chăng sử dụng máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi một đao phá mất Thẩm Lạc Kim thân, danh chấn thiên hạ, được vinh dự nhất phẩm người thứ nhất. Một tháng sau, Tào gia vị kia thương thần giáng lâm, đưa ngươi bắt, tiến về Chư Châu. Ngươi gặp được trở thành người chết sống lại Tào Y Y Y. Vị kia thương thần dùng một loại dị thuật, để ngươi ý thức tiến vào món kia dị bảo bên trong, tỉnh lại Tào Y Y Y thần thức. Một tháng sau, ngươi thành công tỉnh lại Tào Y Y Y. Tào gia muốn giết ngươi diệt khẩu, thời khắc mấu chốt, Tào Y Y Y dùng một kiện dị bảo mang theo ngươi truyền tống đến một chỗ động thiên thế giới bên trong. Tại cái này xa lạ thế giới bên trong, bằng vào Tào Y Y Y thần thông cảnh lực lượng, các ngươi dần dần đứng vững bước chân. Ngươi biết được, nơi này gọi Vạn Tượng Động Thiên, là một cái tên là Vạn Tượng môn siêu cấp đại phái đạo trường. các ngươi tại một chỗ xa xôi chi địa đặt chân, năm thứ hai, ngươi bắt đầu niết bàn, 3 năm sau, ngươi trở lại bát phẩm. Lại 5 năm, ngươi trở lại thất phẩm. Lại 10 năm, ngươi trở lại lục phẩm. Lại 7 năm, một ngày, thiên địa đại biến, ngươi biết được, vạn tượng động thiên cùng ngoại giới thông đạo bị đả thông, vạn tượng môn bắt đầu xâm lấn ngoại giới. Lại 8 năm, ngươi trở lại ngũ phẩm. Lại 5 năm, ngày nào đó, bầu trời bị chạm phá, một áo trắng nữ tử giết vào vạn tượng động thiên, một trận chiến này, đánh cho thiên địa sụp đổ, tinh hà treo ngược, ngươi nhận một trận chiến này tác động đến, chết rồi, quanh năm 62 tuổi. Vạn tượng động thiên. Cố Dương làm sao cũng không nghĩ tới, lần này mô phỏng, thế mà lại chạy đến vạn tượng môn trong hang ổ đi. Khi thấy Tào gia vị kia thương thần xuất hiện, đem hắn bắt đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng xong. Ai ngờ, lần này vậy mà đem Tào Y Y Lìa cứu sống. Sau đó, Tào Y Y Lìa lại đem hắn cấp cứu. Nàng từ một cái bất nhập lưu võ giả, lắc mình biến hóa, có được thần thông cảnh lực lượng. Lại sau đó, nàng còn đem hắn dẫn tới vạn tượng động thiên bên trong. Như thế xem ra, vạn tượng động thiên cùng đại chu không gian thông đạo, hẳn là Tào gia cho làm ra. Cuối cùng, cái kia hủy diệt vạn tượng động thiên áo trắng nữ tử lại là người nào? Lần này mô phỏng, lượng tin tức thực sự là quá lớn. Hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ tiêu hóa. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 62 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 62 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 62 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Tuyển 1. Lập tức, trong cơ thể hắn chân nguyên hư không tiêu thất, tu vi không ngừng rút lui. Ngay tại trong cơ thể hắn chân nguyên biến mất vô tung vô ảnh thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu của hắn lần nữa hiện hiện con kia phượng hoàng hư ảnh, một đạo xích hồng hỏa diễm từ hắn thể nội giấy lên. Trong nháy mắt, hắn đã thành một hỏa nhân. Tại cỗ này hỏa diễm đốt cháy hạ, huyết nục của hắn xương cốt đều tại phát sinh biến hóa kinh người. Một mực kéo dài nửa canh giờ, hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Cố Dương mở to mắt, thân thể hiện ra một loại như lưu ly quang trạch. Đây là kim thân. Hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, có chút chấn kinh. Hắn nhục thân tại cái kia đạo hỏa diễm đốt cháy hạ, có biến hóa thoát thai hoàn cốt, tiên tiên chi thể lại tiến một bước, phảng phất ngưng tụ kim thân. Cố Dương trước đó liền có dự cảm, tiến hành một lần cuối cùng niết bàn lúc, sẽ phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà có thể để cho hắn sớm ngưng tụ kim thân. Không đúng, phải nói, sơ bộ ngưng tụ thành kim thân, hắn hôm nay chỉ là có kim thân đặc tính, lại còn không phải bản đầy đủ. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn chân khí cũng là tràn đầy tới cực điểm. So với lúc trước ngũ phẩm thời điểm, mạnh quá gấp 10. Một lần cuối cùng niết bàn, môn này tuyệt thế công pháp rốt cục cho thấy vốn có uy lực. Lúc này, chớ nhìn hắn chỉ có ngũ phẩm tu vi, thật muốn đánh bắt đầu, bình thường nhất phẩm võ giả cũng không nhất định là hắn đối thủ. Lại đến, Cố Dương lần nữa mở ra hệ thống, mở ra một vòng mới mô phỏng. Người mang theo Tô Thanh Chỉ, từ Nhược Mai cùng Bùi Tiến Lan chờ người, tiến về Thiên Chủ Sơn, tiến vào chỗ kia bí cảnh bên trong. 15 năm về sau, ngươi trở lại tứ phẩm. Lại 15 năm, ngoại giới thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bại lộ. Các ngươi rời đi bí cảnh. Vạn Thánh môn mấy vị thần thông cảnh đuổi đến, các ngươi đều chiến tử, quanh năm 54 tuổi. Cố Dương xem hết lần này mô phỏng, trong lòng thở dài một hơi. Hắn lúc đầu có chút lo lắng, thậm ra kia ba vị thần thông cảnh cường giả sẽ tìm được bí cảnh bên trong tới. Hiện tại xem ra, cho dù là đến từ thánh địa gia hỏa, cũng không phải không chỗ không thể. Trốn đến bí cảnh bên trong, bọn hắn đồng dạng tìm không thấy. Dạng này liền tương đương với nhiều một cái đường lui. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Vành Long. Đầu kia phượng hoàng hư ảnh lần nữa xuất hiện, Cố Dương thể nội lại một lần nữa giấy lên ngọn lửa rực rực. Chương 152, Phượng Hoàng Gan. Sau nửa canh giờ, Cố Dương trên người ngọn lửa màu đỏ thắm mới biến mất. Hắn trên da lưu ly quang trạch trở nên càng thêm rõ ràng. Ý vị này, tại ngọn lửa kia rèn luyện phía dưới, hắn khoảng cách kim thân lại tới gần một tầng. Chắc không được môn này công pháp, mai cho đến thần thông cảnh cũng sẽ không gặp được bình cảnh. Nguyên lai trước đó lần lượt niết bàn cũng là vì hiện tại mà chuẩn bị. Một lần cuối cùng niết bàn, từ cựu phẩm đến nhất phẩm, mỗi lần đều sẽ đối thân thể tiến hành một lần rèn luyện, đến nhất phẩm đỉnh phong lúc, liền có thể ngưng tụ kim thân, bước vào thần thông cảnh, là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này chẳng khác gì là đem đột phá thần thông cảnh độ khó chia đều đến thông thường trong tu luyện. Đúng là thiên tài cấu tứ. Vấn đề là, chỉ sợ trừ hắn ra, không có người tại sinh thời đem môn này công pháp tu tới thần thông cảnh đi. Không có cái mấy trăm năm tuổi thọ, thiên phú lại thế nào chắc tuyệt, cũng là không có khả năng luyện thành. Đột nhiên, Cố Dương nghĩ đến một cái khả năng, trừ phi môn này công pháp vốn cũng không phải là cho chỉ có không đến 100 năm tuổi thọ nhân loại luyện. Mặt ngoài xem ra, đây là một cái võ đạo thế giới. Kỳ thực đây là một cái ảo giác, chỉ nhìn phía sau thần thông cảnh, cao hơn một tầng thiên nhân cảnh, liền có thể nhìn ra, đây là trên thực tế là một cái tiên hiệp thế giới. Long tộc huyết mạch đều đi ra, có một chút trường sinh loại, cũng là rất hợp lý sự tình. Tiếp tục. Cố Dương vẫn là giống trước đó như thế, lần lượt mô phỏng. Mỗi lần đột phá cảnh giới, kia phượng hoàng hư ảnh liền sẽ xuất hiện, toàn thân toát ra xích hồng sắc hỏa diễm, rèn luyện hắn nhục thân, để hắn nhục thân từng bước một hướng kim thân cảnh chuyển hóa. Đến lần thứ 10 mô phỏng lúc, ngươi một lần nữa bước vào nhất phẩm. Quanh năm 53 tuổi, rốt cục trùng nhập nhất phẩm. Lúc này, sắc trời đã đen, Cố Dương thể nội lần nữa giấy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Lần này, kéo dài thời gian so trước đó càng dài, thế lửa cũng càng thêm mãnh liệt. Thần kỳ là, to lớn như thế lửa, hắn quần áo trên người, còn có hắn dưới đáy giường gỗ, cả tòa phòng ở đều không có bị điểm diễm. Cố Dương ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong, liệt hỏa tại đốt cháy toàn thân của hắn, một chút xíu rèn luyện thân thể của hắn. Hắn lại không chút nào cảm giác được đau đớn. Bản thân hắn đã là tiên tiên chi thể, loại đau khổ này sớm đã bị qua một lần. Thật to tăng nhanh cái này tiến trình. Khi hết thể lắng lại xuống tới, Cố Dương mở to mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt kim quang. Trên da đều được một tầng kim sắc quang mang. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hắn biết, mình khoảng cách kim thân đại thành, chỉ có cách xa một bước. Lại đến. Đến cái này thời điểm, hắn đã chú ý không lên những chuyện khác, tiến vào toàn vẹn quên mình tình trạng. Số dư còn lại 330 vạn. Cố Dương một hơi đem 6 lần mô phỏng cơ hội toàn bộ dùng hết. Khi lần thứ 6 mô phỏng kết thúc, Cố Dương chưa thể lại làm đột phá, trên mặt có một chút tiếc nuối, còn kém một chút. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, tiến bộ tốc độ trở nên chậm, mô phỏng kết thúc về sau, không còn xuất hiện chân nguyên bùng lên tình huống, tựa như là lại về tới trước đó. Xem ra, là ta ngày đó tiêu hao chân nguyên quá nhiều, Phượng Hoàng thể nội đã không có hàng tích trữ. Hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Ngày đó, hắn bị Thẩm gia kim thân cảnh đánh lén, từ Phượng Hoàng thể nội điều đại lượng chân nguyên, mới ngăn lại đối phương một quyền. Những cái kia tiêu hao hết chân nguyên, tự nhiên sẽ không tự nhiên khôi phục. Cái này cũng kéo chậm hắn tốc độ tu luyện. Bất quá, dạng này cũng đã đủ. Cố Dương trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Hắn lúc này, so với niết bàn trước đó, nhục thân cường đại không biết bao nhiêu, nói là nửa bước kim thân cũng không đủ. Một thân chân nguyên, đồng dạng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, nếu là Thẩm gia vị kia kim thân cảnh lần nữa đến đây, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Cố Dương đứng người lên, đem khí thế thu liễm, vô vô quần áo trên người, đẩy cửa đi đến bên ngoài. Trong viện, Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai các nàng đều tới, hiển nhiên là phát hiện bên này động tĩnh quá lớn, không yên lòng, tất cả đều đến đây. Nhìn thấy Cố Dương ra, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cố Dương không đợi các nàng đặt câu hỏi, liền nói, bụng có chút đói bụng, Tiểu Hải, đi làm ăn chút gì? Các ngươi đã ăn chưa? Ta ngay lập tức đi. Trương Tiểu Hải nhanh như chớp đi chuẩn bị. Cố Dương ánh mắt tại Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai cùng Bùi Thiến Lan trên thân đảo qua, phát hiện giữa các nàng bầu không khí có chút vi diệu, nói, vừa vặn, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Từ Nhược Mai lạnh nhạt nói, Hồng Nhan bảng thứ 7, thiên sinh lệ chất Bùi Thiến Lan, vang danh thiên hạ Tĩnh Hải Vương Vương Phi, đã sớm quen biết. Nàng một câu điểm phá Bùi Thiến Lan thân phận. Cố Dương vô ý thức hướng Ô Hành Vân nhìn sang, đã thấy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ đã biết Bùi Thiến Lan thân phận. Hắn không nói một lời, quay người mà đi. Chỉ có Tô Thanh Chỉ sững sờ, sắc mặt lập tức đỏ lên, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hắn, run rẩy bờ môi, ngươi nửa ngày, lại lời gì đều nói không nên lời đến, cuối cùng dậm chân một cái, quay người chạy. Tiểu thư, tiểu thị nữ Chi Tinh thấy hình, vội vàng đuổi tới. Từ Nhược Mai cũng quay người từ một cái khác phương hướng đi. Chỉ còn lại đến từ nước lạ thuật sĩ Lị Lị, còn có Tu La kiếm thánh đệ tử Hàn Ngọc Linh, một mặt ngây thơ biểu lộ đang nhìn náo nhiệt. Bùi Thiến Lan sâu kín hỏi, ngươi không phải đi truy sao? Cố Dương lắc đầu, được rồi, ta còn được dưỡng đủ tinh thần, ứng phó ngày mai một trận chiến. Kỳ thật, Bùi Thiến Lan nghe hắn nói như vậy, chính muốn thuyết phục. Thánh sứ. Lúc này, Lị Lị rốt cục nhịn không được, bình một tiếng quỳ đến Cố Dương trước mặt, một mặt kích động, trong mồm lầm nhầm nói một trận, còn kèm theo mấy cái đại chú chữ. Cố Dương mò mẫm, cũng không có hiểu rõ nàng ý tứ. Một bên Bùi Thiến Lan một mực sống ở Tĩnh Châu thành, có thể nghe hiểu được một chút Tây Đê đại lục ngôn ngữ, nhắc nhở, nàng giống như có đồ vật gì muốn giao cho ngươi. Lúc này, Lị Lị xuất ra viên kia thủy tinh cầu, cầm tại trong tay, niệm lên một chuỗi thật dài chú ngữ, ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm túc. Cố Dương cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị, chỉ thấy thủy tinh cầu từ đó vỡ ra, một cái màu đỏ tinh thể từ bên trong bay ra, lơ lửng tại không trung. Trong thủy tinh cầu ở giữa khe hở lập tức biến mất, Lị Lị đem cái kia màu đỏ tinh thể dùng hai tay nâng, dùng gần như thành kính tư thái, giơ cao khỏi đầu, hiện lên đến Cố Dương trước mặt. Cho ta. Cố Dương tò mò vươn tay, nắm cái kia màu đỏ tinh thể, vừa mới chạm đến nó mặt ngoài, liền thản nhiên sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quan sát tỉ mỉ lên cái này mai tinh thể. Nó hiện lên lăng hình, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngay từ đầu chỉ có nhàn nhạt màu đỏ, bị hắn cầm lấy về sau, bên trong màu đỏ càng ngày càng đậm, rất nhanh biến thành huyết hồng sắc. Hắn hỏi, đây là cái gì? Lị Lị cung kính nói một cái từ ngữ, hoàn toàn nghe không hiểu. Một bên Bùi Thiến Lan giúp nàng phiên dịch, tựa như là các nàng một cái tổ chức nào đó thánh vật, tiêu cái gì thần điểu gan, phượng hoàng gan. Cố Dương nghĩ nghĩ, đem vật này nhận, trực giác nói cho hắn biết, cái này tinh thạch đối với hắn có tác dụng lớn. Về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Ngươi về sau có thời gian, dạy nàng một chút đại chu ngôn ngữ. Được. Bùi Thiến Lan đáp ứng xuống tới. Lị Lị nhìn xem hai người, dường như nghe hiểu. Đối Bùi Thiến Lan nói, ta gọi Lị Lị, là một thuật sĩ. Đây là nàng nói đến nhất lưu loát đại chu ngữ. Đêm đã khuya, Cố Dương dẫn theo hai cái bầu rượu, đi vào Ô Hành Vân sân nhỏ. Ô Hành Vân đang ngồi ở trong lương đình, trên gối đặt vào một thanh kiếm, hắn quét qua mấy ngày trước đây đổi phế, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đối với Cố Dương đến, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp, nói, Cố huynh, tiểu đệ muốn đi. Cố Dương động tác trên tay dừng lại, uống một hớp rượu lớn, hỏi, tính toán đến đâu rồi? Tiểu đệ đã sớm nghĩ du lịch thiên hạ, hiện tại rốt cuộc quyết định. Ô Hành Vân hướng hắn nhìn qua, thản nhiên cười một tiếng, ta tại mẹ ta trước mộ phần lập qua thể, sinh thời nhất định phải vượt qua hắn. Bây giờ, hắn đã là thần thông cảnh, ta lại không phấn khởi tiến lên, sẽ chỉ bị càng ném càng xa. Cố Dương Thiên ngôn và ngữ, chỉ còn lại một câu, chúc ngươi chuyến này thuận lợi. Mượn cớ huynh cắt ngôn. Chương 153, quả nhiên là hắn. Thần đô, võ viện ngoài cửa. Trưởng công chúa Phượng Liễn lần nữa giá lâm, cuối cùng 10 ngày thi đấu cuối cùng kết thúc, 10 tên võ tiến sĩ đều đã quyết ra tới, hôm nay là bàn cho bọn hắn xuất thân thời gian, nàng đương nhiên phải tự mình trình diện. Không phải, khai mạc ngày ấy, liền tương đương với đến không. Theo võ viện xuống dốc, cái gọi là võ tiến sĩ, ở quan trường bên trên đã không có chút nào phân lượng có thể nói, đến trong quân, còn có một chút tác dụng. Bất quá, có trưởng công chúa dạng này đại nhân vật ủng hộ, cái này đầu hàm phân lượng lại không đồng dạng. Lần này, nàng vẫn là gọi Cố Vân Phi tiếp khách. Hôm nay, có một số việc chậm trễ, chậm một chút. Võ viện đại môn, một đám người ngay tại xin đợi trưởng công chúa. Trong xe ngựa, trưởng công chúa ngay tại liếc nhìn một phần hồ sơ, tay nâng lấy cái cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Phần này hồ sơ, buổi sáng vừa mới đưa đến nàng nơi này, là liên quan tới Cố Dương kỹ càng tình báo. Liên Sơn. Cố Dương ban sơ xuất hiện địa phương, chính là Liên Sơn, kia là Giang Châu một tòa không biết tên dãy núi. Hồ sơ bên trên còn phụ bên trên một phần tư liệu, để người không thể không sinh ra một ít liên tưởng. 100 năm trước, đạo môn vị kia Thiên Cực đạo nhân, chính là bị Văn Viện vị kia đánh giết tại Liên Sơn bên trong. Cho tới nay, đạo môn đều là lục đại phái đứng đầu, chính là bởi vì ra một cái Thiên Cực đạo nhân, làm cho tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, đến bây giờ đều không có chậm tới. Sau đó 100 năm, người trong đạo môn liền tuyệt tích tại giang hồ. Nếu không phải tông sư bảng bên trên còn có một vị xuất từ đạo môn, chỉ sợ thế nhân đều coi là cái này môn phái đã diệt tuyệt. Chỉ từ phần tài liệu này, rất khó coi ra vị này Cố Dương xuất thân lai lịch. Hắn sẽ đổ vật quá bề bộn, thẩm gia Phượng Vũ Cửu Thiên, có thể là được từ ảnh trộm bảo tàng. Võ gia diệt thần cửu thức, cái này liền có chút cổ quái, võ gia bây giờ chỉ còn lại một cái Võ Linh Linh, lấy nàng niên kỷ, chắc chắn sẽ không môn này đạo pháp. Mặc dù có một chút chiêu thức tản mát giang hồ, nhưng là hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có trong hoàng thất mới có. Hắn là thế nào học được? Nhất làm cho người khó hiểu, vẫn là thần tiêu lục diệt. Đối với Cố Dương là Bích Tiêu cung đệ tử truyền ôn, nàng khịt mũi coi thường, bởi vì nàng biết, Bích Tiêu cung xưa nay không thu nam đệ tử. Như vậy vấn đề tới, hắn là như thế nào đạt được môn này đạo pháp truyền thừa? Trong thiên hạ, chỉ có 3 khu địa phương có thần tiêu lục diện truyền thừa, một là Bích Tiêu cung, hai là Hoàng cung. Chẳng lẽ, là nữ nhân kia? Trưởng công chúa trong mắt lóe lên một đạo thâm trầm sắc ý. Cùng với nàng cách một trương màn mà ngồi Cố Vân Phi chỉ cảm thấy một đạo hàn ý đánh tới, trái tim kém chút ngừng đập. Rất nhanh, kia Cố Hàn ý lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Vân Phi nuốt một chút nước bọt, trong lòng một trận hoảng sợ, phía sau lưng đã mồ hôi làm ướt. Trưởng công chúa cũng không thèm để ý bị hù dọa Cố Vân Phi, nàng còn đang suy nghĩ nữ nhân kia sự tình. 20 năm trước, chính là bởi vì nữ nhân kia, nàng phụ hoàng, mẫu hậu mới có thể chết thảm tại võ đại đao hạ. Nàng là tiên hoàng nhỏ nhất nữ nhi, cực được sủng ái. Đúng lúc ấy nàng được một trận bệnh nặng, bị lưu tại trong cung, mới trốn qua một kiếp. Không cùng nàng hơn 100 vị ca ca tỷ tỷ cùng chết tại vùng ngoại ô bãi săn. Đối với nữ nhân kia, nàng hận thấu xương. Thế nhưng là phụ hoàng sau khi chết, nữ nhân này không thấy tăm hơi, chỉ còn một cái tên còn lưu tại tông sư bảng bên trên. Cái này Cố Dương, có phải hay không là nữ nhân kia phái ra? Trưởng công chúa đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một trận tiếng huyên áo, nhất phẩm bảng lại đổi, sẽ không lại là cái kia Cố Dương a? Một câu nói kia, lập tức đưa nàng suy nghĩ kéo lại. Nhất phẩm bảng, lại đổi. Nàng đem xe vén lên, ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua vài trăm mét khoảng cách, xuyên qua đám người, nhìn thấy tên lão giả kia tại đổi bảng. Sẽ không thật là hắn a? Lý trí nói cho nàng, lên nhất phẩm bảng về sau, tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong 10 ngày liền xếp hạng lên cao. Thế nhưng là, nghĩ đến Cố Dương dĩ vãng những cái kia không thể tưởng tượng nổi ghi chép, nàng trong lòng lại có chút dao động. Rốt cục, lão giả đổi xong danh sách, tầm mắt của nàng lại bị người chặn, nhìn không thấy trên bảng danh sách danh tự. Là Tĩnh Hải Vương, đứng đầu bảng đổi thành người khác. Trong đám người, lập tức nổ tung. Có người khiếp sợ nói, Tĩnh Hải Vương danh tự biến mất, hẳn là hắn thành tựu thần thông. Nói không chừng là vẫn là đâu. Trưởng công chúa nghe được những nghị luận kia, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Từ góc độ của nàng đến nói, tự nhiên là hy vọng Tĩnh Hải Vương chết mất tốt nhất, như thế triều đình không cần tốn nhiều sức liền có thể thu hồi Tĩnh Châu. Bây giờ Tĩnh Châu thành đã thành gần với thần đô thành lớn, còn có hải vận chi lợi, những chỗ tốt này cho dù ai đều muốn động tâm. Thế nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, có Hoàng Cực Kiếm Thánh tại, Tĩnh Hải Vương là sẽ không như vậy dễ dàng chết mất. Dù là U Minh Tông người xuất thủ cũng rất khó ngăn trở Hoàng Cực Kiếm Thánh một kiếm. U Minh Tông rất nguy hiểm, cái kia cũng chỉ đối với kim thân cảnh đến nói, đến pháp lực cảnh dù là đụng phải U Minh Tông môn đồ cũng có thể toàn thân trở ra. Giống Hoàng Cực Kiếm Thánh tuyệt thế cường giả như vậy, trừ phi là U Minh Tông hai vị kia bất lậu cảnh lão quái vật xuất thủ, những người còn lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên càng lớn có thể là Tĩnh Hải Vương thành công bước vào thần thông cảnh. Đây đối với triều đình mà nói là một cái thiên đại tin tức xấu. Về sau muốn giải quyết người này liền càng khó khăn. Trưởng công chúa thần sắc trở nên có chút âm trầm. Đúng lúc này bên kia lại chuyển tới rối loạn tương mừng. Tại sao lại tới? Vừa vặn không phải đã đổi qua sao? Nàng lần nữa nhìn lại, nhìn thấy cái kia đổi bảng lão giả đi mà quay lại, lại cầm một phần mới bảng danh sách, vẫn là đi đến nhất phẩm bảng trước, đem vừa vặn dán lên bảng danh sách cho kéo xuống. Nàng không khỏi khẽ giật mình, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Một bên Cố Vân Phi cũng không nhịn được nhìn ra ngoài, lúc này, xe ngựa chạy được tới gần một chút. Không biết vì sao, hắn cảm giác cái này một màn có chút quen thuộc. Lần trước, hắn cùng Tần Thượng cùng đi thời điểm, cũng đụng phải một lần chuyện như vậy. Hắn trái tim thẳng thắn nhảy lên, sinh ra một cái dự cảm, chẳng lẽ? Không thể nào. Rất nhanh, lão giả liền đổi xong bảng danh sách. Đột nhiên, bảng danh sách trước vây quanh người đều lâm vào một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí cầm cố lại bình thường, định tại nơi đó, không ai nói chuyện. Cái này khác thường một màn, để Cố Vân Phi ra đầu lập tức nổ tung. Rốt cục, hắn từ trong đám người, thoáng nhìn bảng danh sách hàng ngũ như nhất, chỉ thấy phía trên viết, một, Cố Dương, tông môn không rõ, xuất từ Giang Châu. Quả nhiên là hắn. Nhất phẩm bảng thứ nhất. Giờ khắc này, Cố Vân Phi nhưng trong lòng sinh ra một loại không ngoài sở liệu cảm giác. Nhất phẩm bảng đệ nhất. Cách một chương rèm cửa, trưởng công chúa thì thào nói. Phanh một chút, chỗ ngồi tay vịn đột nhiên hóa thành một mịn. Nàng lại hoàn toàn không có phát hiện sự thất thố của mình. Tĩnh Châu thành, đại chu lớn nhất hải cảng, một chiếc thuyền lớn chính dương buồm lái về phía biển cả. Đầu thuyền bong tàu chỗ, một nam một nữ đón gió mà đứng, nhìn qua rộng lớn vô biên đại dương màu xanh lam. Trong đó, mang theo khăn che mặt nữ tử một mặt thần sắc lo lắng nói, "Cố công tử, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đi về trước đi." Cái này hai người, chính là Cố Dương cùng Bùi Thế Lan. Sáng sớm hôm nay, Cố Dương liền dẫn nàng đi ra ngoài, đi thuyền ra biển. Nàng lúc này mới biết, hắn hôm qua nói lời là nghiêm túc. Hắn thật muốn đi Long Môn đảo, báo thủ cho nàng. Không khỏi gấp, nghi khuyên hắn trở về. Cố Dương cười nói, ta đã dám đi, tự nhiên là có phấn khích, ngươi lại thoải mái tinh thần. Thế nhưng là, Bùi Thiến Lan làm sao có thể yên tâm? Từ khi phụ mẫu bị giết về sau, Lôi Hạo vị này thần thông cảnh cường giả, liền thành nàng nhân sinh vung đi không được các ngộng. Nàng những cái kia thân thích, từ cứu cứu, gì, đến thúc thúc, cô cô, cả đám đều muốn giết nàng cho thông khoái, sợ bị nàng liên lụy. Đoạn thời gian kia, nàng tất cả quen thuộc, người thân cận, hoặc là tránh nàng như rắn bọ cạp, hoặc là tham dự đối nàng đuổi giết. Đây hết thảy đều là bởi vì Lôi Hạo vị này thần thông cảnh cường giả một cái uy hiếp. Bùi Thiến Lan đối Lôi Hạo là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thế nhưng là, nàng lúc này gặp Cố Dương dáng vẻ, liền biết tâm ý của hắn đã quyết, lời ra đến khỏe miệng, tất cả đều nuốt trở vào. Đem tay vươn vào trong lòng bàn tay của hắn, sợ hãi trong lòng cùng lo lắng dần dần biến mất, rốt cục trở nên an bình. Nhiều nhất, bất quá là chết một lần mà thôi. Đột nhiên, một bóng người từ trên bờ phóng tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên thuyền, nói, dựng cái liền thuyền, hai vị không ngại à. Chương 154, ngươi chính là Lôi Hạo. Tĩnh Hải Vương cửa phủ lên hai con to lớn màu trắng đèn lồng. Người trong phủ đều mang theo màu đen cánh tay quấn, trên nét mặt, nhưng nhìn ra cái gì bi thương chi sắc. Một chút đến đây tưởng niệm tân khách, đều cảm thấy có chút cổ quái, mai cho đến linh đường lúc, mới nhìn do khoác tê dại để tang thế tử khóc đến tê tâm liệt phế, hiển nhiên thương tâm tới cực điểm. Rất nhiều người đều biết, thế tử cùng Vương Phi quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Mặc dù, hắn cũng không phải là Vương Phi thân sinh. Hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên không sai. Kỳ thật, không ít người đối với Vương Phi cái chết, ôm lấy một chút lo nghĩ. Quá đột ngột, nàng chân trước còn tại tung ra bán đồ cưới. Chân sau liền chuyển ra chết bất đắc kỳ tử tin tức. Trọng yếu nhất chính là, một chút tin tức linh thông người đều biết Vương Phi đem đồ cưới bán ra về sau, bán được hơn 7 triệu lượng bạc tất cả đều đưa đến tiền phủ. Cái này quá dễ dàng dẫn phát người khác liên tưởng. Bất quá, không có người đàm luận chuyện này, bí mật cũng không dám. Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh về sau, liền có được 300 năm tuổi thọ, sẽ thống trị Tĩnh Châu rất dài thời gian. Ai dám loạn tức cái lưỡi? Những chuyện này chỉ có thể nát tại trong bụng. Đồng dạng, có số người cực ít, trong lòng có càng lớn nghi hoặc. Tĩnh Châu lớn nhất mấy cái gia tộc đều tại thần đô an bài nhân thủ, mỗi tháng đầu tháng đều muốn đem những cái kia bảng danh sách vô xuống, dùng bồ câu đưa tin trả lại, chỉ cần một cái ban đêm liền có thể đến Tĩnh Châu. Hôm nay đúng lúc là đầu tháng, buổi sáng có mấy nhà đều vừa vặn thu được thần đô bên kia truyền thư. Nhất kình bạo tin tức, tự nhiên là Cố Dương đăng đỉnh nhất phẩm bảng đứng đầu bảng một chuyện. Cái này có lẽ là nhất phẩm bảng xuất hiện đến nay nhất nhanh đăng đỉnh nhất phẩm bảng, cũng là trẻ tuổi nhất phẩm bảng đứng đầu bảng. Trừ cái đó ra, còn có một việc để bọn hắn nghi hoặc không hiểu, Vương Phi Bùi Thiến Lan danh tự thế mà còn tại Hồng Nhan bảng bên trên. Theo lý thuyết, thần đô bên kia chép bảng danh sách thời điểm, nàng đều đã chết 2 ngày. Việc này quá mức quỷ dị, càng thêm không ai dám nói ra. Mặc kệ nàng thật đã chết rồi cũng tốt, vẫn là còn sống cũng tốt. Tĩnh Hải Vương phủ nói nàng chết rồi, kia nàng chỉ có thể là đã chết. Mênh mông trên biển lớn, Cố Dương quay đầu nhìn về phía cái kia nhảy lên thuyền người, là một lão giả, một trương mặt chữ quốc, nhìn rất có uy nghiêm, quần áo trên người nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, lai lịch hẳn là tương đương bất phàm. Nhìn tu vi, chính là nhất phẩm đỉnh phong. Người này cũng không phải là một mực tại phụ cận giám thị hắn kia hai cái nhất phẩm. Cố Dương nói, thật có lỗi, chúng ta chỉ sợ không tiện đường. Lão giả có chút cười một tiếng, chiếc thuyền này không phải đi Long Môn đảo sao? Lão phu vừa vặn tiện đường. Không đợi Cố Dương cự tuyệt, hắn lại nói, ngươi yên tâm, lão phu không bạch ngồi thuyền của ngươi, truyền cho ngươi một thức đao pháp, làm thù lao thế nào? Cố Dương gặp hắn mặc dù có chút ông cụ non, làm việc lại rất có hiệp nghĩa chi khí, cùng những cái kia ỷ thế hiếp người võ giả rất khác nhau, nhân tiện nói, nếu là tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đồng hành đi. Thù lao coi như xong. Hắn hiện tại dùng tàng đao thức ẩn giấu đi tự thân tu vi, trước mắt lao giả này khẳng định nhìn không ra tới. Hắn hỏi, không biết tiền bối đi Long Môn đảo có gì lúc. Lấy lão giả niên kỷ, hô một tiếng tiền bối cũng không mất mát gì. Hắn chủ yếu là muốn nghe được một chút, trước mắt vị lão giả này cùng Lôi Hạo là quan hệ như thế nào. Lão giả nói, tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng. Cố Dương còn muốn hỏi lại, lão giả ngáp một cái, nói, người đã già, hơi động một chút liền mệt mỏi, có thể hay không cho lão phu một cái phòng ngủ một giấc. Cố Dương từ không gì không thể, chiếc thuyền này rất lớn, có phòng trống. Long Môn đảo tương đối xa, thuyền lớn ở trên biển đi thuyền mấy ngày mới đến. Nhà đò lại không nguyện ý đem thuyền ngang nhiên xông qua, vung xuống một đầu thuyền nhỏ, để bọn hắn mình vạch đến ở trên đảo. Trên thực tế, nếu không phải Cố Dương hai người ra trọng kim, cũng tìm không thấy người nguyện ý đến cái này Long Môn đảo. Toàn bộ Tĩnh Châu thành người đều biết, Long Môn đảo bên trên ở chính là năm đó vua hải tặc con trai, một vị thần thông cảnh cường giả. Đem thuyền mở đến vị trí này, đã là cực hạn. Cố Dương cũng không có làm khó bọn hắn, đang muốn để người đi gọi gian phòng bên trong lão giả. Vị kia đồng hành lão giả đã vặn eo bẻ cổ chạy ra, cái này mấy ngày, hắn không có rời đi phòng một bước, mà lại là không nhúc nhích, tựa như là thật đang ngủ đồng dạng. Hắn hiển nhiên đã nghe được đối thoại của bọn họ, không nói hai lời, nhảy đến kia chiếc trên thuyền nhỏ. Cố Dương cũng lôi kéo Bùi Thiến Lan nhảy đi xuống, vạch lên thuyền nhỏ, hướng Long Môn đảo phương hướng mà đi. Lão giả tựa ở nơi đuôi thuyền, nhắm mắt lại đang đánh chợp mắt. Sáng sớm, Long Môn đảo bên trên bao phủ một tầng sương mù. Bên bờ, Lôi Hạo chính dẫn ban một thủ hạ đứng tại nơi đó, giống như là đang chờ người nào. Sau lưng không xa, một người trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi bên cạnh một vị trung niên, "Thân đại ca, lão đại đây là tại chờ ai? Tiêu ngạo thật lớn, thế mà muốn để lão đại tự mình đến bên bờ nghênh đón." Trung niên nhân thân cửu nhỏ giọng nói, "Một vị lão tiền bối, lão đại có thể thành tiểu kim thân, toàn bộ nhờ vị tiền bối kia chỉ điểm. Một hồi thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối không thể đối vị tiền bối kia bất kính, không phải lão đại muốn lột da của ngươi." Hắn nói lên vị tiền bối kia thời điểm, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thân cửu là theo chân Lôi Hạo lâu nhất lão nhân. Lão chủ nhân sau khi chết, hắn liền theo Lôi Hạo trốn ở trên tòa đảo này, lúc ấy, Lôi Hạo mặc dù đồng dạng là nhất phẩm tu vi, lại ngay cả nhất phẩm bảng đều đủ không lên. Cùng nhất phẩm bảng đệ nhất Ô Thiên Khải, căn bản vô pháp so sánh. Tiểu liên Lôi Hạo mình, đều đối báo thù một chuyện, không báo bất cứ hy vọng nào. Thẳng đến nào đó một ngày, ở trên đảo đột nhiên tới một vị lão giả. Bọn hắn còn tưởng rằng là Ô Thiên Khải phái tới giết bọn hắn, tự nhiên là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Kết quả, lão giả chỉ là vung tay lên, hắn liền cái gì đều không biết. Đợi đến hắn tỉnh lại, mới biết trừ mình cùng Lôi Hạo bên ngoài, những người khác chết rồi. Mà lão giả đã biến mất. Ngay tại thân cửu may mắn mình nhặt được một cái mạng lúc, hắn phát hiện Lôi Hạo tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, mấy năm sau, thậm chí ngưng tụ kim thân. Việc này quá ly kỳ, lại qua một năm, lão giả lần nữa lên đảo, hắn mới biết, Lôi Hạo lần trước đạt được vị lão giả kia chỉ điểm, mới có thể có thành tựu như vậy. Thân cửu thực sự tưởng tượng không ra, lão giả dùng cái gì biện pháp có thể để cho Lôi Hạo tại ngắn ngủi thời gian mấy năm ngưng tụ kim thân. Vị kia lão tiền bối trước đó hai lần lên đảo, khoảng cách là 5 năm, mà lại đều là tại cùng một ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay vị tiền bối kia sẽ lần nữa lên đảo. Đến rồi. Yên tĩnh. Đột nhiên, Lôi Hạo hét lớn một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Thân Cửu nhìn kỹ lại, mơ hồ trông thấy trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ. Lần này tiền bối lên đảo phương thức cùng trước đó không giống a. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bóng người từ chiếc thuyền kia bên trên bay vọt lên, phóng qua vài trăm mét khoảng cách, rơi vào bên bờ. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, trong ngực còn ôm một nữ tử. Ánh mắt rơi vào Lôi Hạo trên thân, hỏi, người chính là Lôi Hạo? Cái này một chút biến cố, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Người đến chính là Cố Dương, hắn xa xa liền phát hiện một đám người tại bên bờ chờ lấy. Còn tưởng rằng hành tung của mình bị nhà đò cho ra bán, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao, thần thông cảnh cường giả tên tuổi, đầy đủ dọa người. Hắn dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, ôm lấy Bùi Thiên Lan, nhảy lên một cái, rơi xuống trên bờ. Ánh mắt quét qua, rơi vào cầm đầu tên kia bá khí mười phần nam tử trên thân, ngươi chính là Lôi Hạo. Cố Dương thần sắc có chút cổ quái. Tại một cái khác thị giác bên trong, có thể rõ ràng xem thấy đối phương thể nội là một đoàn lôi quang, thế nhưng là đoàn kia lôi quang độ sáng, hoàn toàn không giống như là thần thông cảnh cường giả hẳn là có. Hắn thấy qua thần thông cảnh, có mấy vị. Thẩm gia vị kia kim thân cảnh, thể nội là tối tăm ánh sáng, phảng phất một cái lô đen. Vừa vặn đột phá Tĩnh Hải Vương, là một đoàn thanh sắc quang mang, lóa mắt được như là một đoàn mặt trời. Về phần vị kia kiếm thánh, hắn thì hoàn toàn nhìn không thấu. Trước mắt vị này Lôi Hạo, cùng bọn hắn so ra, kém đến nhiều lắm. Cố Dương nhịn không được hỏi nhiều một câu, ngươi thật là thần thông cảnh. Lôi Hạo trông thấy một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể trông thấy, đây đối với nam nữ trẻ tuổi, là cùng vị tiền bối kia cùng thuyền mà tới. Nghe được nam tử kia không chút khách khí lời nói, trong lòng giận dữ. Chỉ là, làm không rõ cái này hai người cùng tiền bối quan hệ, hắn cũng không dám tùy ý phát tác. Đợi đến kia tiểu tử lại nói một câu, ngươi thật là thần thông cảnh. Lập tức giận tí mặt, quắc, ngươi muốn chết. Câu nói này chính là vậy ngược của hắn. Chương 155, ta không phục. Ngươi muốn chết. Lôi Hạo một tiếng quát chói tai, từng sợi tóc dựng thẳng lên, quanh người vô số thiểm điện vần quanh, một đôi mắt toát ra tử sắc quang mang. Cả người giống như lôi thần hàng thế. Thủ hạ sau lưng nhóm mỗi lần trông thấy lao đại đại phát thần uy dáng vẻ, cũng không khỏi cảm thấy thật sâu kính sợ, lực lượng như vậy, quả thực giống như thần linh. Người ở chỗ này bên trong, tu vi cao nhất chính là thân cửu. Hắn nhìn xem từ mặt đất lơ lửng mà lên Lôi Hạo, trên mặt kinh ngạc sau khi, trong lòng còn có một loại không nói ra được cảm thụ. Năm đó, nếu là hắn không có đã hôn mê, có lẽ cái này thiên đại cơ duyên chính là hắn đi. Trên thực tế, lúc trước hắn tu vi còn tại Lôi Hạo phía trên, chỉ vì hắn xông lên phía trước nhất, nhận xung kích càng mạnh, mới có thể ngất đi. Lôi Hạo lại bởi vì đứng ở phía sau, nhận xung kích nhỏ bé, vẫn như cũ giữ vững thanh tỉnh, lúc này mới nhân họa đắc phúc, đạt được cái này thiên đại cơ duyên. Mỗi lần nghĩ đến mình vậy mà bỏ lỡ dạng này cơ duyên, thân cửu trong lòng tựa như là bị rắn độc gắn ướt. Bùi Thiến Lan lại vòng tay ở Cố Dương eo, cũng không có đi nhìn cửu nhân kia, giờ khắc này, nàng trong lòng, cửu hận gì, cái gì báo thủ, tất cả đều không trọng yếu. Nàng chỉ hy vọng bên người nam nhân có thể bình an vô sự, không cần thụ thương. Một cái đại thủ đặt tại phía sau lưng nàng, vang lên bên tai nam nhân thuần hậu thanh âm, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Lập tức, một cỗ ấm áp khí tức đưa nàng cả người bọc lại. Loại này cảm giác là như thế quen thuộc, để nàng cảm thấy một trận an bình. Cố Dương trông thấy Lôi Hạo bộc phát về sau, điện quang vần quanh, trong tay một thanh to lớn đồng truy, cuối cùng có một chút thần thông cảnh dáng vẻ. Hắn rút ra Phượng Vũ đao, toàn thân còn quấn một tầng xích hồng sắc hỏa diễm, nói: "Tiếp ta một đao." Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ nhất, Thiên Hỏa phân diệt. Hắn không cần tụ lực, chính là chém ra một đao. Đối diện, Lôi Hạo chính giơ đồng truy bay tới, muốn một truy đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho truy bạo, sau một khắc, liền cảm giác được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đem hắn khóa chặt. Thần thông cảnh, lực lượng kinh khủng như vậy, tuyệt không phải phàm cảnh võ giả có thể có được. Lôi Hạo một cái kích linh, nháy mắt rõ ràng tới, hận không thể quất chính mình một bạt hai. Biết rõ người này là cùng vị tiền bối kia cùng đi, vì sao còn muốn như thế xúc động, thế mà chủ động hướng đối phương xuất thủ. Tiền bối, hắn vốn định mở miệng giải thích, đã tới đã không kịp, cái kia đạo đao ý đã đến trước mắt. Lôi Hạo từ lúc chào đời tới nay, lần thứ hai người thấy khí tức tử vong, khí cơ khóa chặt phía dưới, trốn không có thể trốn. Không. Đứng bên bờ vực sống chết, hắn bị buộc ra tất cả tiềm lực, trong tay cự truy sáng lên chói mắt điện quang, đón lấy cái kia đạo đao ý. Kế tiếp nháy mắt, một ánh lửa đem hắn cả người thôn phệ. Trên mặt biển, chiếc thuyền kia còn tại chậm vung dung tung bay, một mực tựa ở nơi đó ngủ gật lão giả, đột nhiên a một tiếng, mở to mắt, hướng đại phát thần ủy Cố Dương nhìn lại. Hắn thần sắc trở nên có chút cổ quái, tự nhủ nói, yêu đế lực lượng, có ý tứ. A. Đoàn kia hỏa diễm bên trong, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bên cạnh mọi người, đã thấy choáng, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Giống như lôi thần hàng thế bình thường lão đại, thế mà cứ như vậy bại, nhìn dường như không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, lòng của bọn hắn bên trong có cùng Lôi Hạo đồng dạng nghi vấn, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tĩnh Hải Vương giết tới cửa? Ở trên đảo tin tức cũng không bế tắc, đã sớm đạt được Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh tin tức. Thế nhưng là, Tĩnh Hải Vương không phải dài dạng này a? Mà lại, mọi người đều biết, Tĩnh Hải Vương sử dụng là một thanh tên là Cự Linh kiếm cự kiếm, mà không phải đao. Cái này một đám thủ hạ, không ai chạy trốn. Tất cả mọi người rõ ràng tại một vị thần thông cảnh cường giả trước mặt, căn bản không có khả năng chạy trốn. Tại bọn hắn xem ra, có thể một kiếm đánh bại lão đại, cũng chỉ có thể là thần thông cảnh cường giả. Lúc này, đoàn kia hỏa diễm rốt cục tin tức hiện lộ ra Lôi Hạo chân thân. Chỉ gặp hắn trong tay cự truy bị một phân thành hai, từ vai trái đến chỗ đùi có một đạo to lớn vết thương bên trên vẫn như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một đao kia đã đem trọng thương. Đột nhiên, ngay tại thổ huyết Lôi Hạo bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, ta nhận thua, còn xin tiền bối tha ta một mạng. Hắn trong lòng một mảnh đắng chát, nhưng cũng biết mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ. Đánh không lại, liền cầu xin tha thứ, đây là hải tặc sinh tồn triết học. Đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần có thể bảo trụ một mạng, chuyện gì cũng dễ nói. Tại hắn xem ra, nam tử trước mắt khẳng định là thần thông cảnh, nhìn xem tuổi trẻ, chân thực niên kỷ nhất định hơn mình xa. Têu một tiếng tiền bối tuyệt sẽ không sai. Lôi Hạo tự mình biết chuyện nhà mình, hắn mặc dù ngưng tụ kim thân, thực tế cũng không có đột phá cảnh giới. Cũng liền có thể khi dễ một chút nhất phẩm võ giả. Hắn ngay cả chưa thành tựu thần thông Ô Thiên Khải đều giết không được, có thể thấy được hắn thực lực. Đối ngoại tuyên bố hắn là thần thông cảnh, là vì uy hiếp người khác. Nói đến nhiều, ngay cả chính hắn đều tin, toàn bộ quên, mình chỉ là cái ngụy kim thân sự thật. Hắn rất rõ ràng, đụng phải hàng thật giá thật thần thông cảnh cường giả, mình quyết không là đối thủ. Một bên, Long Môn đảo phỉ chúng, trông thấy ngày bình thường giống như thần linh bình thường Lôi Hạo vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, không ít người tín niệm trong lòng nháy mắt sụp đổ. Nơi này tuyệt đại đa số người, cũng là vì đi theo Lôi Hạo vị này thần thông cảnh cường giả mà đến, kỳ vọng lấy một ngày kia, có thể bị vị này lão đại nhìn trúng, từ đây nhất phi trùng thiên. Lúc này, rất nhiều người mộng nát. Cố Dương thấy một đao kia vậy mà không có đem Lôi Hạo đánh chết, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thần Tiêu Lục Diệt uy lực vô tận, lấy hắn bây giờ thực lực, một đao phía dưới, không có bất luận một vị nào nhất phẩm võ giả có thể tiếp được. Cho dù là chưa đột phá trước đó Tĩnh Hải Vương, cũng không được. Lôi Hạo rắn rắn chắc chắc bị chặt một đao, còn có thể đứng, có thể thấy được hắn kim thân đúng là hàng thật giá thật. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến Long Môn đảo bên trên Tẩy Long Chỉ. Xem ra, gia hỏa này là dựa vào Tẩy Long Chỉ, ngạnh sinh sinh đem thân thể tôi luyện thành kim thân. Trời biết con hàng này đến cùng dùng hết bao nhiêu Tẩy Long Chỉ nước ao. Quả thực là phung phí của trời a. Cố Dương cũng không có vội vã giết hắn, mà là đưa tay đem Bùi Thiến Lan khăn che mặt lấy xuống, đối Lôi Hạo nói, ngươi nhìn, nàng là ai? Lôi Hạo nghe vậy ngẩng đầu, vừa mới động, khẽ động vết thương, chính là đau tận xương cốt. Chờ thấy rõ nam nhân trong ngực nữ nhân tướng mạo, sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói, là ngươi. Hắn một chút liền nhận ra, nữ nhân này chính là cái kia phản bội hắn phụ thân phản đồ nữ nhi, Bùi Thiên Lan. Đối với hắn mà nói, so với Ô Thiên Khải cái này cựu nhân giết cha, cái kia hạ độc phá mất hắn phụ thân kim thân phản đồ, không thể nghi ngờ càng thêm đáng hận. Được làm vua thua làm giặc, Ô Thiên Khải bất luận vận dụng dạng gì thủ đoạn, có thể thắng chính là bản lãnh của hắn. Nhưng là cái kia phản đồ, ăn cây táo rào cây sung, càng thêm đáng chết. Cho nên, hắn kim thân một thành, cái thứ nhất tìm tới, chính là tên phản đồ này, đem tại chỗ nghiền xương thành tro, vẫn như cũ khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Hắn đem Bùi ra một nhà đều diệt môn, duy chỉ còn lại một đứa con gái, bị Ô Thiên Khải cứu đi. Hiện tại, cái kia phản đồ nữ nhi, lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang theo một vị thần thông cảnh cường giả. Giờ khắc này, Lôi Hạo rốt cuộc minh bạch tới. Mình mười phần sai. Trước mắt vị này thần thông cảnh, là thay Bùi Thiên Lan, tìm đến mình báo thủ. Lôi Hạo hét lớn, ta không phục. Hắn hai mắt xích hồng, phát ra như là dã thú bình thường gào thét, ngươi là ai, vì sao muốn ra mặt cho nàng? Ta gọi Cố Dương. Cố Dương nắm lên Bùi Thiên Lan tay, để nàng bắt lấy Phượng Vũ đao trôi đao, hai cánh tay bao trùm tại tay của nàng bên trên, tại bên thai nàng nói, cho nhà ngươi người báo thủ. Nói, trên bầu trời một đạo tiềm điện rơi xuống. Một vòng đao quang, hướng Lôi Hạo chém tới. Cố Dương. Một tiếng ầm vang, Lôi Hạo nghe được cái tên này, trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Cái tên này, tiểu liền hắn ở xa hải ngoại, cũng đã nghe qua. Hắn là Cố Dương. Làm sao có thể? Hắn thế nào lại là thần thông cảnh? Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo điện quang đem hắn chém mất. Hắn cảm thấy trong cổ mắt lạnh, thiên địa xoay tròn vài vòng, phốc một chút, cái trán nện vào mặt đất, hắn nhìn thấy sau cùng hình tượng, là mình mất đi đầu lâu thân thể, tại điện quang hạ, hóa thành một mịn. Sau đó, liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Chương 156, Thầy Long Chỉ. Bùi Thiên Lan nhìn xem Lôi Hạo đầu bị chặt xuống, trên mặt đất lộn mấy vòng mới dừng lại, ánh mắt lồi ra, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Còn lại thân thể, cũng hóa thành một mịn, trực tiếp bị dương. Ánh mắt của nàng lập tức đỏ lên, năm đó, cha nàng chính là như vậy, bị Lôi Hạo nghiền xương thành tro. Nàng ngửa đầu nhìn trời, hai mắt nước mắt trượt xuống, thì thào nói, cha, mẹ, nữ nhi báo thủ cho các ngươi. Cố Dương bằng từ nàng phát tiết cảm xúc, nhìn về phía Lôi Hạo những cái kia thủ hạ, mở miệng hỏi, Lôi Hạo lưu lại vàng bạc tài bảo đâu? Người ở chỗ này tại hắn tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt hạ, chính run lẩy bẩy, nghe được hắn, lập tức đều phủ. Vàng bạc tài bảo. Như vậy trong nháy mắt, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Dạng này một vị thực lực cường đại vô song cương giả, vậy mà yêu cầu Lôi Hạo lưu lại vàng bạc tài bảo. Vẫn là thân cựu phản ứng nhất nhanh, nói, đều tại trại bên trong. Cố Dương nói, mang ta tới. Ở trên đảo có cái trại, nói là trại, không bằng nói là cái thị trấn, trừ Lôi Hạo cùng bọn hắn thủ hạ bên ngoài, còn có không ít người thường. Hẳn là Lôi Hạo bọn hắn bắt tới, những này người thường nhìn đều xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, có thể thấy được Lôi Hạo một đám, căn bản không đem bọn hắn khi người nhìn. Có người dẫn đường, Cố Dương rất nhanh liền tìm tới Lôi Hạo lưu lại tài bảo. Liền như thế điểm, hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn phụ trách dẫn đường thân cửu. Trước mắt những này tài bảo, nhìn ra cũng liền mấy chục vạn lượng. Lôi Hạo thế nhưng là vua hải tặc nhi tử, trên tay liền như thế ít tiền. Thân cửu bị hắn xem xét, dưới chân mềm nhũn, bình một tiếng quỳ xuống, công tử minh giám, Long Môn đảo rời xa đường thuyền, bình thường không có thuyền trải qua. Lôi Hạo tên kia ngày bình thường trầm mê ở tu luyện, không muốn lãng phí thời gian đi đoạn. Kiếm tiền, những này đều là lao chủ nhân năm đó giấu ở trên đảo, đã nhiều năm như vậy, liền thừa những thứ này. Còn thần thông cảnh cường giả đâu, thế mà nghèo như vậy. Cố Dương trong lòng nhà rãnh, nhìn về phía cái này dẫn hắn tìm đến tài bảo người, nói, tạ ơn. Thân cửu tâm bên trong vui mừng, vừa muốn nói gì, đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể ngã mặt xuống dưới, thất khiếu chảy máu mà chết. Cố Dương không có nhìn ngã xuống thi thể, đầu tiên là vạch lôi ra mấy trăm lượng bạc, mới đưa còn lại vàng bạc đều nạp tiền lấy hệ thống bên trong, số dư còn lại biến thành 93 vạn. Hắn là cái ân oán rõ ràng người, nói lời cảm tạ là bởi vì đối phương mang mình đến tìm tài bảo, tiết kiệm thời gian của hắn. Giết người là bởi vì người này phải chết. Không chỉ có là người này, còn có bên ngoài kia 30 mấy tên đạo tặc, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngay tại chính hắn đều không có ý thức được thời điểm, hắn tâm trở thành cứng ngắc, giết lên người đến, lại không gánh nặng trong lòng. Cố Dương đem trên mặt đất còn lại trân châu bảo thạch một loại đồ vật đều thu hồi, cầm cái vải chứa vào. Lại cầm lên kia mấy trăm lượng bạc, mang theo Bùi Thiên Lan rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Đến hắn bây giờ thực lực, giết những này phàm cảnh võ giả, căn bản không cần xuất thủ, chân nguyên chấn động, liền có thể cách không đem người đánh chết. Cố Dương ra đến bên ngoài, đem những cái kia người thường kêu tới, tìm ra một cái dẫn đầu, nói cho hắn biết Lôi Hạo đám tặc nhân này đều chết hết, bọn hắn tự do, lại đem mấy trăm lượng lưu cho bọn hắn. Về phần về sau, bọn hắn muốn đi nơi nào, liền xem chính bọn hắn. Sau đó, Cố Dương mang theo Bùi Thiên Lan rời đi, chuẩn bị đi tìm Tẩy Long Chỉ, vừa đi ra không xa, đối diện đụng phải cùng thuyền mà đến vị lão giả kia. Hắn hỏi, tiền bối không phải nói muốn đi tắm suối nước nóng sao? Lão giả cười híp mắt nói, đúng à, cái này không tìm đến tiểu ca hỗ trợ sao? Người già á, không đối phó được đầu kia xuất sinh. Cố Dương ngạc nhiên nói, xuất sinh? Lão giả nói, đúng à, chỗ kia suối nước nóng có một đầu quái xà trông coi, lợi hại cực kỳ. Tiểu ca nếu là nguyện ý giúp lão phu một thành, đem nó đuổi đi, lão phu có thể giúp ngươi một chuyện. Cố Dương cảm giác có chút không đúng, lần nữa chuyển đổi thị giác, đem trước mặt lão giả nhìn kỹ một lần, đúng là nhất phẩm định phong không sai. Lão giả này vừa rồi được chứng kiến hắn thực lực, lại là như vậy thái độ, cho người cảm giác không có sợ hãi. Đến cùng có chỗ dựa gì? Cố Dương trước đó tất chưa đem vị lão giả này coi ra gì, lúc này rốt cục sinh ra một tia cảnh giác, hỏi ngược lại, gấp cái gì? Lão giả giơ tay lên, Cố Dương trong ngực một vật đột nhiên tự hành bay ra ngoài, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Thực lực đến hắn loại trình độ này, hộ thể cương khí tự động kích phát, đối phương lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem hắn trong ngực đồ vật thu đi, vậy liền mang ý nghĩa đối phương nếu là có ác ý lời nói, hắn còn không có kịp phản ứng, người đã trúng chiêu, bay ra ngoài chính là lị lị cho hắn viên kia phượng hoàng gan. Chỉ thấy lao giả một chỉ điểm ra, chính giữa viên kia phượng hoàng gan phía ngoài tinh thể nháy mắt vỡ tan, từ đó bay ra một giọt đỏ thám huyết dịch chui vào Cố Dương mi tâm. Toàn bộ quá trình bên trong, Cố Dương hoàn toàn làm không ra bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt kia huyết dịch bay tới rót vào mi tâm của hắn. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía cái trán, nhìn về phía lao giả, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Có được loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tuyệt đối là một vị thực lực sâu không lường được cường giả. Cố Dương khàn giọng nói, tiền bối làm gì cùng vãn bối đùa giỡn như vậy? Về sau, ngươi sẽ cảm tạ lão phu. Lão giả không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng nụ cười không ngừng mở rộng, lộ ra cực kỳ cao hứng. Cố Dương nội thị tự thân, giọt kia huyết dịch phảng phất là đã tan vào thân thể của hắn bên trong. Hắn có thể cảm giác được thân thể sinh ra một loại nào đó biến hóa, thế nhưng là cụ thể là tốt là xấu, hắn tạm thời cũng không có cách nào phân biệt. Lão giả cười xong về sau, rốt cục nói, đi thôi, hiện tại đến phiên ngươi giúp đỡ ta. Cố Dương không chút kinh hoàng, vị lão giả này nếu là đối với hắn có ác ý lời nói, vừa rồi hắn liền đã chết. Đã không có giết hắn, lại tại hắn trên thân sử thủ đoạn, vậy khẳng định là có mưu đồ. Hắn có máy mô phỏng tại, mặc kệ lão giả có cái gì mưu đồ, luôn luôn có thể tìm tới giải trừ chi pháp. Phải. Loại này thời điểm, hắn chỉ cần phối hợp là được rồi. Cố Dương ba người đi vào đảo ở trung tâm, nơi đó có một tòa rất cao núi, bắt mắt nhất là một đạo thác nước, cao đến vài trăm mét, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Lão giả nói, nơi này chính là Long Môn, lúc đầu cao đến mấy ngàn mét, về sau phía trên kia đoạn bị người một kiếm chặt đứt, liền thừa như thế điểm rồi. Vượt qua đạo này Long Môn, liền có thể đến chân chính Tẩy Long Chỉ. Phía dưới cái kia ao chỉ là một giọt lôi long huyết dịch biến thành, đối phạm cảnh có chút tác dụng mà thôi. Lão giả đang khi nói chuyện, mang theo bên người hai người đằng không mà lên, nháy mắt đến mấy ngàn mét không trung. Một hồi nhìn thấy đầu kia rắn, ngươi liền dùng lôi đỉnh chu diện chặt nó một đao. Được. Cố Dương lần thứ nhất đến cao như vậy không trung bên trong, bao nhiêu có chút khẩn trương, vô ý thức nắm chặt trong tay phượng vũ đao. Đột nhiên trước mắt một đạo cánh cửa khổng lồ mở ra, giống cùng lúc đó một cái bóng đen to lớn nhào tới. Cố Dương không chút do dự vận khởi công lực toàn thân, lôi đỉnh chu diệt lúc này chém ra vô số điện quang lấp lánh, soi sáng ra cái kia to lớn bóng đen chân thân. Kia rõ ràng là một đầu dao long, trên trán cao cao nâng lên, lập tức liền mọc ra sừng rồng. Kia thân rắn dài đến trăm mét, thô to thân rắn giống như quái vật khổng lồ. Cố Dương tại trước mặt nó lộ ra nhỏ bé như vậy, hắn lấy làm kinh hãi, đây chính là lão giả trong miệng xuất sinh, đây là ta có thể đối phó được sao? Đang nghĩ ngợi, con cự xà kia trên người lân phiến tựa hồ rung động túc bắt đầu, hai con to lớn tử sắc dựng thẳng đồng co rụt lại, lại bị dọa đến chạy chối chết. Nó lập tức liền muốn trải qua lôi kiếp, lôi đỉnh chu diệt chính là khắc tinh của nó. Lão giả thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Cố Dương quay đầu nhìn lại, thấy lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia đạo cánh cửa khổng lồ ngay tại chậm rãi quan bế. Hắn hẳn là đã tiến vào long trong môn mặt. Ngay tại môn hộ muốn triệt để quan bế thời điểm, một giọt chất lỏng nóng ánh bay ra, chui vào bụi tiến lan mi tâm. Đây là ngươi nên được. Lập tức, môn hộ biến mất, thanh âm im bặt mà dừng. A. Bùi Thiến Lan phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, miệng mũi ở giữa tuôn ra mảng lớn xương trắng vờn quanh tại bên người nàng. Cố Dương gặp nàng thể nội có một cỗ kỳ dị năng lượng ngay tại quần quần không ngừng mà cải tạo thân thể của nàng. Loại chuyện này hắn cũng trải qua, chính là thoát thai hoàn cốt. Chuyện này đối với nàng đến nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên. Chương 157, thật không phải như ngươi nghĩ. Nhoáng một cái đã là hai ngày trôi qua. Long Môn đảo bên trên, trong đảo trung tâm cái kia đạo thác nước trước có một cái to lớn đầm nước. Bên bờ, một khối bóng loáng cự thạch, Cố Dương xếp bằng ở trên đó, nương theo lấy hô hấp của hắn, trên đỉnh đầu, con kia phượng hoàng hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, dài nhỏ trong con ngươi, hiện lên linh động chi cực quan mang. Vận hành mấy tuần thiên hậu, hắn bắt đầu thu công, đỉnh đầu con kia phượng hoàng hư ảnh thu lại. Cố Dương mở to mắt, có thể cảm giác được, mình trên thân xác thực có cái gì địa phương không đồng dạng, vận dụng chân nguyên thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Là bởi vì cái kia phượng hoàng gan nguyên nhân sao? Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút Lị Lị, cái kia phượng hoàng gan rốt cuộc là thứ gì? Như vậy một giọt huyết dịch bị đánh vào trong cơ thể hắn, muốn nói không lo lắng mới là lạ. Vị lão giả kia nhìn xem không giống có ác ý, bất quá cũng nên làm rõ ràng đồ chơi kia là thứ gì, có hay không tác dụng phụ loại hình. Đón lấy, Cố Dương nhìn về phía trước mặt một con to lớn hình tròn bạch kén, cái đồ chơi này chính là Bùi Thiến Lan biến thành. Ngày ấy, nàng giữa mũi miệng tuôn ra mảng lớn sương mù, rất mau đem nàng cả người bao vây lại, càng ngày càng dày, rất nhanh liền biến thành bộ dáng này. Cố Dương chỉ có thể ở một bên trông coi, cái này một thủ chính là hai ngày thời gian. Thông qua một loại khác thị giác, hắn có thể tùy thời giám sát nàng sinh mạng thể trinh. Bùi Thiến Lan thân mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật càng ngày càng yếu, tựa như là tiến vào trạng thái ngủ đông, bên trong đang nổi lên lấy biến hóa kỳ dị. Cố Dương có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của nàng ngay tại không ngừng mà lớn mạnh. Hiển nhiên, nàng từ bên trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đúng lúc này, kén lớn bên trong, Bùi Thiến Lan lực lượng bắt đầu thức tỉnh, cái kia đạo thuần bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Cố huynh đệ. Đột nhiên, xa xa trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu gọi. Cố huynh đệ. Lúc đầu, cái thanh âm kia còn rất xa, đến tiếng thứ hai lúc, đã đến Long Môn đảo. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Phúc. Cố Dương trước mắt kén lớn phá vỡ, lộ ra bên trong Bùi Thiến Lan, nàng quần áo trên người không cánh mà bay, không được mảnh vải, hai tay vây quanh ở trước ngực, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Không được. Hắn đã nghe được tiếng xe gió, nhanh chóng cởi bên ngoài món kia quần áo, choàng tại Bùi Thiến Lan trên thân. Chú ý. Một thân ảnh rơi xuống đất, chính là Tĩnh Hải Vương, nhìn thấy trước mắt trường hợp như vậy, tiết hầu giống như là bị bóp lấy bình thường, thanh âm im bặt mà dừng. Bùi Thiến Lan đã nhận ra thanh âm của người, sắc mặt sắt trợn nhìn, xấu hổ đan sen, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Cố Dương tự nhận ra mặt đã ma luyện được phi thường tăng thêm, đối mặt trường hợp như vậy, cũng là xấu hổ được nghĩ móc chân. Ô đại ca, không phải. Hắn đang muốn giải thích. Tĩnh Hải Vương quay lưng đi, nói, đây là nhân luân đại muốn, vi huynh cũng tuổi trẻ qua, có thể lý giải. Cố huynh đệ, ta chuyện xấu nói trước, ta một mực xem Thiến Lan như con gái ruột, ngày sau ngươi như phụ nàng, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, người đã phi thân lên, vèo một chút, biến mất ở chân trời. Tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Thật không phải là như ngươi nghĩ. Cố Dương cảm giác một ngụm nổi lớn từ trên trời giáng xuống, mấu chốt hắn còn không có biện pháp giải thích. Đổi ai đến, nhìn thấy trường hợp như vậy, đều phải hiểu lầm. Hắn về sau đều không mặt mũi đi gặp Tĩnh Hải Vương. Trước đó còn lời thề son sắt nói đúng Bùi Thiến Lan không có loại kia ý tứ, quay đầu liền đem nàng cho ngọt chạy, sau đó lại bị bắt gian tại giường, mặc dù hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhưng ở người ta nhìn thấy, có bộ dáng như vậy, ta cái này đều thành người nào? Hắn cái kia phiền muộn a. Cố. Cố Lang. Đột nhiên, trốn ở phía sau hắn Bùi Thiến Lan dắt hắn góc áo, sợ hãi hô một tiếng. Cố Dương quay đầu nhìn lại, gặp nàng mặc một bộ đơn bạc áo khoác, chân vẫn là để trần. Dạng này không tốt gặp người, dứt khoát đem quần cởi. Bùi Thiến Lan trên mặt nung đỏ như lửa, bối rối e lệ, ngươi muốn làm cái gì? Từng cái trong đầu đều đang nghĩ thứ gì đâu. Cố Dương cảm giác có điểm tâm mệt mỏi, rất mau đem quần áo đều thoát ném cho nàng, nói, mặc vào. Sau đó hắn cứ như vậy mặc một đầu con đùi, chạy đến trại bên trong tìm đến một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào. Trại bên trong người đều không thấy, hẳn là rời đi tòa đảo này. Tới thời điểm hắn đã nhìn thấy trên bến tàu ngừng lại vài chiếc thuyền con, trở lại đại lục ở bên trên là không có vấn đề. Cố Dương trở lại thác nước, Bùi Thiến Lan đã thay xong y phục của hắn tương đối lớn, xuyên tại nàng trên thân, lộ ra rất rộng rãi, ống tay áo cùng quần đều quá dài, chỉ có thể kéo lên tới. Nàng dùng một cây vải, đem tóc dài trói lại, hình thù như vậy, không chút nào không cách nào che giấu dung mạo của nàng, nhìn có một phen đặc biệt vận vị. Quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Cố Dương thấy ngẩn ngơ. Bùi Thiến Lan gặp hắn nhìn chằm chằm mình, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, trong tay đùa bỡn dây thắt lưng, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn cái gì? Cố Dương cảm khái nói, ta muốn là mang ngươi hồi địa cầu, đem ngươi giới thiệu cho bạn học ta, bọn hắn còn không phải hâm mộ chết. Bùi Thiến Lan mặc dù không biết địa cầu là cái gì địa phương, cũng nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, trong lòng một trận ngọt ngào. Đi thôi, đi xem một chút cái kia tẩy lòng chỉ. Tại địa cầu thời điểm, trong túc xá, liền hắn một cái còn không có thoát đơn, vì thế không ít thụ ba tên kia chế nhạo, vừa vặn cũng là đột nhiên sinh lòng xúc động. Bất quá, hắn rất nhanh từ loại kia cảm xúc bên trong rút ra. Cái kia tẩy lòng chỉ, mặc dù vị kia thần bí lao giả nhìn không mắt, nhưng là đối với phàm cảnh đến nói, giá trị lại là không thể đo lường. Lôi Hạo cũng hẳn là dựa vào cái này, mới có thể tôi luyện thành kim thân. Cố Dương cũng là từ cái này tẩy long chỉ bên trong được lợi không ít, nhiều lần như vậy mô phỏng xuống tới, cuối cùng tôi luyện thành tiên thiên chi thể. Hắn bây giờ có thể có dạng này cường đại thực lực, tiên thiên chi thể công lao cực lớn. Không tốn bao nhiêu công phu, Cố Dương liền tìm được chỗ kia tẩy long chỉ chỗ, ngay tại phía sau thác nước, có một cái rất lớn sơn động, động bên trong có một cái ao. Thuần bạch sắc ao nước là ẩn chứa kinh người năng lượng. Bùi Thiến Lan nói, thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn, không cần cái này, vẫn là ngươi tới đi. Vị lão giả kia vung ra tới kia một giọt chất lỏng, rất có thể chính là chân chính tẩy long chỉ ao nước. Chẳng những hoàn toàn chữa trị nàng hao tổn bản nguyên, càng là trợ nàng ngưng tụ ra tiên thiên chi thể. Có thể nói, thần thông cảnh đối với nàng mà nói, là một mảnh đường bằng phẳng. Đây mới thật sự là thiên tài địa bảo. Nàng xác thực không cần nơi này hao nước. Cố Dương lắc đầu, cái này đối ta đã vô dụng. Đi thôi. Đi đâu? Đi bên ngoài chờ lấy. Rất nhanh, Bùi Thiến Lan liền biết Cố Dương nói chờ lấy, là chờ ai. Chỉ thấy trên biển lớn, một chiếc thuyền xuất hiện, sau đó, liền có mấy người bay tới, chính là Lị Lị, Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai tam nữ. Cố Dương cũng không phải có thể biết trước, hoặc là sử dụng máy mô phỏng, liền thừa một lần mô phỏng, hắn sẽ không giống lần trước xúc động như vậy. Nhất định phải lưu đến mấu chốt thời điểm sử dụng. Hắn là đoán được. Vốn hẳn nên còn tại bế quan củng cố tu vi Tĩnh Hải Vương chuyên chạy đến Long Môn đảo tìm đến hắn, khẳng định là Tô Thanh Chỉ các nàng đi vương phủ xin giúp đỡ. Cố Dương xuất phát thời điểm, Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai còn tại giận dỗi. Hắn liền cùng Trương Tiểu Hải nói muốn đi Long Môn đảo, nhanh thì mấy ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Kết quả, lúc này mới 2 ngày, nàng liền đi tìm Tĩnh Hải Vương cầu cứu rồi. Thật sự là, đối với hắn một chút lòng tin cũng không có a. Tới rồi. Lị Lị mang theo các nàng hạ xuống mặt đất về sau, Cố Dương không đợi các nàng mở miệng, liền nói, đi theo ta. Sau đó, nhảy lên một cái, ở phía trước dẫn đường, căn bản không cho các nàng cơ hội nói chuyện. Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai gặp hắn bình yên vô sự, một viên nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Lại xem xét, Bùi Thiến Lan mặc trên người, rõ ràng là Cố Dương quần áo, không khỏi một trận khí khổ. Lị Lị thấy các nàng không có phản ứng, lần nữa thi pháp, mang theo các nàng bay lên, hướng Cố Dương đổi tới. Chỉ chốc lát, liền đến một chỗ trước thác nước. Cố Dương trước mắt xuyên qua thác nước, biến mất không thấy gì nữa. Lị Lị cũng đi vào theo, bên trong là một cái sơn động, mãi cho đến sơn động chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái ao nhỏ. Hắn nói, đây là Tẩy Long Chỉ, các ngươi đi vào bên trong ngâm, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn chính các ngươi. Cố Dương nói xong, mang theo Bùi Thiến Lan rời đi. Chương 158, Thần Đô, Thần Đô. Vào đêm về sau, bên cạnh thác nước, đốt lên một đống lửa. Cố Dương đứng tại một khối trên đá lớn, ngước đầu nhìn lên lấy vô ngẩn tinh không, suy tư kế hoạch tiếp theo. Hắn cảm giác mình khoảng cách thần thông cảnh chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, hắn rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác mà thôi, cái này một bước, không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể nhảy tới. Hắn còn cần đòi tiền, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Nguy cơ ngay tại tới gần, nếu không có gì ngoài ý muốn, một tháng, không, hai mươi mấy ngày về sau, Tào Y Y để phụ thân, vị tiêu thương thần liền sẽ tìm tới cửa. Đông cổ ngõ hẻm kiếm thánh trên thân có tổn thương, ngăn không được người này. Tĩnh Châu khẳng định là không thể ở nữa. Tĩnh Hải Vương rất giảng nghĩa khí, không cần thiết liên lụy hắn. Mà lại, coi như tránh thoát cái này kiếp, đằng sau còn có càng lớn nguy cơ, một năm sau, rất có thể là đến từ thánh địa thần thông cảnh cường giả tìm đến hắn. Cố Dương biết, chính mình là cái lao lực mệnh, đừng nghĩ lấy có thể an ổn xuống tới. Kỳ thật, còn có một con đường, mang theo Bùi Thiến Lan cùng Tô Thanh Chỉ các nàng trốn đến Thiên Trụ Sơn bí cảnh bên trong, còn có 30 năm cuộc sống an ổn. Thế nhưng là, kia cùng chờ chết không có gì khác biệt. 30 năm sau, chờ Tinh La Tông cùng Vạn Tượng Môn vừa đến, vẫn là chỉ có một chữ chết. Hắn nghĩ tới nơi này, không do dự nữa, mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, nhất phẩm bảng thứ nhất, danh chấn thiên hạ. Ngươi tại Long Môn đảo chém giết Lôi Hạo, chiếm Long Môn đảo. Mấy ngày về sau, ngươi mang theo Tô Thanh Chỉ chờ người, tiến về Thiên Trụ Sơn, đưa các nàng đưa vào bí cảnh, một thân một mình tiến đến tìm kiếm Lăng Linh. Ngươi tiến về Giang Châu Lâm gia, tìm bọn hắn tính sổ sách, bước ra Lâm gia ẩn tàng một vị kim thân cảnh, một trận đại chiến, ngươi đánh bại đối phương. Lâm gia rốt cục nhận thua, dâng ra trong nhà bà khố. Ngươi tại Lâm gia trong bí khố, phát hiện một chương dấu ở một bức tranh bên trong tàng bảo đồ. Trải qua võ nhị phân biệt, xác định đây là hơn 1000 năm trước hạ triều tàng bảo đồ. Bảo tàng vị trí chính là Thần Đô. Ngươi tiến về Thần Đô, tại võ viện tra xét 2 tháng tư liệu, rốt cục xác định bảo tàng vị trí ngay tại Tế Thiên Thần Đàn bên trong. Ngươi tiến về văn viện, đến Trích Tinh các tầng cao nhất, thấy được cái kia đạo văn viện thiên nhân sở xuất nan đề, chính là một thức kiếm pháp. Điều kiện là thần thông cảnh trở xuống, có thể ngộ được kiếm này, liền coi như hoàn thành. Ngươi tại Trích Tinh các lĩnh hội mấy tháng, tự nhiên không cách nào lĩnh hội kia thức kiếm pháp, quả nhiên từ bỏ. Về sau, ngươi nhận các phương lôi kéo. Cuối cùng, ngươi quyết định gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh, đạt được một lần tiến vào Hoa Thanh Chỉ bên trong rèn luyện cơ hội. 2 tháng sau, hoàng thất cử hành tế thiên nghi thức, bởi vì hoàng đế thân thể không được tốt, từ hoàng hậu thay chủ trì. Ngươi phụ trách bảo hộ hoàng hậu, có thể tiến vào Tế Thiên Thần Đàn. Tại tế thiên lúc, đại hoàng tử cùng mấy vị đại thần đột nhiên hướng hoàng hậu nổi lên, rất nhanh phát triển thành một trận hỗn chiến. Gần 10 vị thần thông cảnh cường giả đều hiện thân, có người thừa dịp loạn đả mở ở vào trong tế đàn chỗ kia bí cảnh. Bên trong chất đầy vô số vàng bạc châu báu cùng một thanh thần kiếm. Thần kiếm bên cạnh còn ngồi một cái bóng người cao lớn. Người kia đột nhiên sống lại, đem tất cả tiến vào bí cảnh thần thông cảnh cường giả hết thảy đánh giết. Sau đó, trông coi bảo tàng cường giả rút ra chuôi này thần kiếm, giết ra. Không người là đối thủ. Người che chở hoàng hậu chạy ra Tế Thiên Thần Đàn, trở lại hoàng cung. Vị cường giả kia một đường truy đến hoàng cung, cuối cùng đại nội mấy vị cường giả xuất thủ, đem đánh giết. Sau đó, ngươi càng thêm đạt được hoàng hậu tín nhiệm. Mấy tháng sau, hoàng hậu phái ngươi đi đưa tin, ra Thần Đô, liền gặp được một vị pháp lực cảnh cường giả, bị bắt sống. Hơn một năm về sau, ngươi được đưa tới nơi nào đó bí cảnh, ngày đêm khổ tu. 40 năm về sau, ngươi chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh, được đưa tới một gốc to lớn vô cùng thần thụ hạ. Ngươi bị người thả hết máu tươi mà chết, quanh năm 64 tuổi. Cố Dương xem hết lần này mô phỏng, ngược lại là có chút kinh hỉ. Tào Y Y Y phụ thân, về sau vậy mà không có xuất hiện. Nhìn như vậy, Lăng Linh thật đúng là hắn cứu tính. Đến Lâm gia tìm bọn hắn tính sổ sách, là hắn trong kế hoạch sự tình. Lâm gia mấy lần phái người tới giết hắn, hắn làm sao có thể cứ tính như thế? Không xuất ra cái mấy trăm vạn lượng ra bồi tội, việc này còn chưa xong. Không nghĩ tới, nhưng từ Lâm gia trong bí khố, đạt được một cái hạ triều tàng bảo đồ. Đây chính là lần trước vị kia kiếm thánh muốn đi tìm chỗ kia bảo tàng đi. Bảo tàng bí cảnh bên trong, thế mà còn cất giấu một người, hạ triều diệt vong đều đã ngàn năm, ý vị này, cái kia canh giữ ở bí cảnh bên trong người, ít nhất là bất lậu cảnh. Không phải, không sống tới hiện tại. Cuối cùng, vị này bất lậu cảnh cường giả, vẫn là chết tại hoàng cung bên trong. Đều nói hoàng thất suy sụp, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm xử lý một vị bất lậu cảnh cường giả. Bất quá, đến cuối cùng, hắn vẫn là bị cái kia thánh địa cường giả bắt lại. Không cần đoán, khẳng định là vị hoàng hậu kia bắt hắn cho bán. Lại một lần nữa ấn chứng câu nói kia, tại cái này thế giới, cái gì chỗ dựa đều dựa vào không được, còn được dựa vào chính mình. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 64 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 64 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 64 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Tuyển 1. Hiện bây giờ trọng yếu nhất chính là đột phá đến thần thông cảnh, cái này thế nhưng là 40 năm công lực. Lập tức, Cố Dương thể nội chân nguyên nhanh chóng tăng trưởng, khoảng cách thần thông cảnh lại tới gần một chút. Chờ hắn mở to mắt, đã nhìn thấy Bùi Thiến Lan cực kỳ khiếp sợ ánh mắt. Đây là nàng lần thứ nhất đụng phải Cố Dương tu vi đột phá tăng vọt quá trình, bị kinh đến. Vừa rồi, Cố Dương khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, nàng kém chút coi là lại có cái gì địch nhân xuất hiện, linh tê kiếm đều rút ra một nửa. Sau đó, liền cảm giác được trong cơ thể hắn chân nguyên đang nhanh chóng bành trướng. Bùi Thiến Lan cũng hoài nghi, hắn liền muốn dạng này trực tiếp bước vào thần thông cảnh, thành tựu kim thân. Tô Thanh Chỉ tam nữ tại trong sơn động trọn vẹn chờ đợi 3 ngày thời gian, đợi các nàng ra thời điểm, Cố Dương có thể rõ ràng cảm giác được, các nàng trở nên không đồng dạng. Tô Thanh Chỉ thình lình đột phá đến tam phẩm cảnh giới, từ nhược mai tu vi cũng khôi phục đến tam phẩm. Còn có Lị Lị, rõ ràng đạt được chỗ tốt lớn nhất, khí tức trên thân trở nên sâu không lường được, dạng này cảnh giới tương đương với nhất phẩm. Cần phải đi. Cố Dương không có trì hoãn, mang theo các nàng, liền rời đi tòa hòn đảo này. Tô Thanh Chỉ các nàng thuê thuyền vẫn còn, bởi vì phía trên còn có người trông coi, Trương Tiểu Hải, Hàn Ngọc Linh, tiểu thị nữ Chi Tinh đều tại. Về phần Cố Dương trước đó thuê kia một cỗ, sớm đã không thấy tăm hơi. Hai ngày sau, bọn hắn rốt cục về tới trên bờ, ngay cả Tĩnh Châu thành cũng không vào, trực tiếp rời đi. 10 ngày sau, Cố Dương một thân một mình từ Thiên Trụ Sơn rời đi. Đây là hắn rời đi Lưu Gia thôn về sau, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa một người tiến lên. Còn không có ra Liên Sơn, bên người liền theo Tô Thanh Chỉ, Chi Tinh, Trương Tiểu Hải ba cái vương hữu. Đến đằng sau, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Lúc này, Cố Dương trong lòng có nhẹ nhõm, cũng có không bỏ, còn có một chút thương cảm. Bất quá, hắn vẫn là quả quyết mà đưa các nàng đều lưu tại bí cảnh bên trong. Lần này, cũng không phải đùa giỡn. Hắn hiện tại phải đối mặt địch nhân, đều là thần thông cảnh, còn có thương thần dạng này cường giả tuyệt thế, tiếp xuống, còn muốn quấn vào hoàng thất tàn khốc đấu tranh bên trong. Đưa các nàng mang theo trên người, quá mức nguy hiểm, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Còn không bằng để các nàng lưu tại bí cảnh bên trong hảo hảo tu luyện, nhanh chóng bước vào thần thông. Dù sao, đợi đến hắn đột phá đến thần thông cảnh, còn có thể trở về nhìn các nàng. Cố Dương ngay tại đi đường, đột nhiên bả vai bị người đập một chút, không khỏi giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, mới thở dài một hơi. Người đến là Võ Nhị. Hắn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi tiểu tử lần này làm sao một người? Ngươi những cái kia hồng nhan chi kỳ đâu? Cố Dương làm bộ không có nghe được hắn trêu chọc, nói, tiền bối lần trước vì sao đi không từ giã? Võ Nhị nói, đột nhiên tới hai con đáng ghét con rồi, lão phu cũng không muốn cùng bọn hắn đánh đối mặt, chỉ có thể tránh một chút. Đến, lão phu tiếp lấy dạy ngươi Thiên Vấn Cửu Đao đao thứ hai. Việc này trước không nổi. Cố Dương nói, ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Tìm Lâm gia tính sổ sách. Chương 159, 159 đại công tử bị bắt. Giang Châu Lâm gia. Võ Nhị nghe vậy tức giận nói, ngươi tiểu tử có phải là nhẹ nhàng? Giang Châu Lâm gia là Lâm gia chi mạch, cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc nổi, liền ngươi. Nói đến nơi này, hắn biết hầu giống như là bị kẹt lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Dương, con mắt kém chút lồi ra đến, tựa như là thấy quỷ, ngươi. Kim thân. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện Cố Dương trên người khác biệt. Nhìn kỹ, khá lắm, vậy mà là kim thân. Võ Nhị coi như gặp lại nhiều biết rộng, đụng phải loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm. Cố Dương tu hành tốc độ, thật sự là lần lượt đổi mới hắn nhận biết. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Cố Dương, thực sự là không cách nào tưởng tượng, cái này tiểu tử là thế nào tại không đến một tháng thời gian bên trong, ngưng tụ kim thân. Võ Nhị nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không thật là thượng cổ đại năng chuyển thân a? Cố Dương cười nói, nếu như ta nói là, tiền bối lại nên như thế nào? Đó là đương nhiên là ôm thật chặt bắp đùi của ngươi. Võ Nhị mở một câu cho đùa, đem cái đề tài này dẫn tới, trầm ngâm nói, ngươi bây giờ chỉ nửa bước đã bước vào thần thông cảnh, ngược lại là có thể đi va vào Giang Châu Lâm gia. Nếu là đụng phải kim thân cảnh, coi như không địch lại, chạy thoát không khó lắm. Giang Châu Lâm gia là thiên hạ chín họ một trong Lâm gia chi mạch, có thể độc bá một châu, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Võ Nhị lời nói bên trong ý tứ, chính là suy đoán Giang Châu Lâm gia hơn phân nửa có kim thân cảnh cường giả tỏa chấn. Nghe nói cái này Lâm gia từ trước đến nay địa thấp, chưa từng tham dự giang hồ cùng triều đình sự tình. Cố Dương cảm thấy có cần phải hiểu rõ một chút Lâm gia. Võ Nhị hừ một tiếng, kia là hiện tại, tại hơn 400 năm trước kia, Lâm gia một mực lấy thiên hạ chín họ đứng đầu tự cho mình là, làm việc không biết nhiều bá đạo. Một bên khác, đồng dạng có một già một trẻ, ngay tại đàm luận cái này Lâm gia. Tuổi trẻ chính là một nữ tử, làm nam trang cách ăn mặc, chỉ là hai đầu lông mày son phân khí quá nặng, chỉ cần không ngủ, đều có thể nhìn ra đây là một vị nữ tử. Nàng cưới tại một tớt có bộ lông màu vàng nóng thần câu bên trên, nói, cái này Lâm gia sớm đã xuống dốc, mấy trăm năm, tựa như rùa đen rút đầu đồng dạng, núp ở chữ châu, cũng không có quá mức xuất chúng nhân vật. Càng đừng nói cái này Giang Châu Lâm gia, bất quá là Lâm thị chi mạch mà thôi. Có cái gì tốt đi, nhanh đi Tĩnh Châu, tìm kia Cố Dương mới là đứng đắn. Cùng nàng song hành là một thanh ý lão giả, cưới một thất hắc mã, mặt trắng không râu, tóc cùng lông mày đều trắng bệnh, thân thể nhìn gầy yếu không chịu nổi, thanh âm cũng là lại nhọn vừa mịn. Công chúa có chỗ không biết, Lâm gia ở tiền triều thời điểm là thiên hạ chín họ đứng đầu. Chỉ vì Lâm gia đã từng đi ra một vị thiên nhân, cũng là thiên hạ chín họ bên trong duy nhất đi ra thiên nhân thế gia. Kia công chúa nói, cái này ta biết, chính là Lâm gia vị kia thiên nhân đưa đến tần triều sụp đổ. Ta Triệu thị mới có thể thừa dịp loạn mà lên, đoạt được thiên hạ, đặt vững mấy trăm năm cơ nghiệp. Không sai, Lâm gia vị kia thiên nhân sau khi chết, Lâm gia liền đóng cửa không ra, thẳng đến hơn 100 năm trước, đột nhiên có một vị Lâm gia tử đệ đi vào cái này Giang Châu, khai sáng Giang Châu cái này một chi mạch. Có chút cổ quái. Giang Châu Lâm gia đồng dạng đạt được Lâm thị một bộ phận chân truyền, cái này thế nhưng là đi ra thiên nhân thế gia, công pháp tất nhiên có chỗ độc đáo. Lại nói kia Cố Dương, có tin tức truyền đến, đã rời đi Tĩnh Châu, về phần đi nơi nào, tạm thời không có tra được. Không bằng đi trước Lâm gia kiến thức một chút. Công chúa nghe nói Cố Dương tung tích không rõ, không khỏi có chút thất vọng, nàng lần này tốt không dung cầu được phụ hoàng cho phép, rời đi thần đô, chính là vì tìm kia Cố Dương, cùng đánh một trận. Ai ngờ, vừa tới Giang Châu, kia Cố Dương liền đã mất đi tung tích. Sự hăng hái của nàng không cao, miễn cưỡng gật đầu, nói, "Tốt a." Giang Châu thành, Lâm gia. Triệu Vũ, Tam công chúa. Lâm Hữu Lượng nhìn thấy trong tay bái thiếp, không khỏi một trận đau đầu. Mặc dù bái thiếp bên trên viết là danh tự, cũng không có sách công chúa chữ, nhưng là tấm kia bái thiếp xem xét liền xuất từ hoàng thất, lập tức liền có thể đoán được chương này bái thiếp chủ nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam công chúa. Đương kim hoàng đế tổng cộng dục có thất tử tam nữ. Trong đó, Tam công chúa nhỏ nhất, đời trước hoàng hậu, chính là tại sinh vị này Tam công chúa thời điểm, khó sinh mà chết. Nghe nói, vị này Tam công chúa nhất được hoàng đế sủng ái, tự liền triệu ra hoàng thất bí truyền, từ trước đến nay truyền tử không truyền nữ Long hoàng cực đạo, đều phá lệ truyền cho nữ nhi này. Mặc dù Hồng Lâu các đại bảng danh sách không ghi chép người trong hoàng thất, nhưng là các đại thế lực đều có mình tin tức nơi phát ra, nghe đồn, vị này Tam công chúa tu vi, ngạo thị các vị hoàng tử, đã là nhất phẩm đỉnh phong. Lấy nàng niên kỷ, có thể xưng 200 năm đến hoàng thất người thứ nhất. Hoàng thất có được thiên hạ tài nguyên, lại kế thừa thần đô tòa nào thần bí khó lường hoàng cung bí mật, vô số tài nguyên trồng sung dưới, người trong hoàng thất tốc độ tu luyện đều không phải người bên ngoài có thể so. Càng đừng nói, Tam công chúa loại này trăm năm không ra thiên tài, nho nhỏ niên kỷ, liền đã là nhất phẩm đỉnh phong, cũng chỉ có hoàng thất có dạng này thủ bút. Thế lực khác cũng sẽ không đem nhiều như vậy tài nguyên trồng chất tại một người trên thân, quá lãng phí. Nàng chạy tới Giang Châu làm cái gì? Vị này một vị thân phận tôn quý, thực lực lại nhân vật cường đại, đột nhiên chạy đến nhà mình địa bàn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Lâm Hữu Lượng thân là gia chủ, coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể ra mặt tiếp đãi. Mà lại, còn được muốn gióng trống thua chiêng, tuyệt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bất kể nói thế nào, kia cũng là một vị công chúa. Mà lại, vị này Tam công chúa từ trước đến nay đặc lập độc hành, nghe nói, nàng từng bởi vì chính mình không có leo lên hồng nhan bảng mà giận sông Hồng Lâu, ngạnh sinh sinh để Hồng Lâu chủ nhân đưa nàng danh tự xếp vào hồng nhan bảng bên trong. Có thể thấy được có bao nhiêu tùy hứng. Thử Hoa đâu? Lâm Hữu Lượng hỏi mình trưởng tử. Một quản gia bộ dáng người đáp, tiền trang bên kia dường như xảy ra chút phiền phức, đại công tử dẫn người đi xử lý. Phái người đem hắn gọi trở về. Khi Lâm Hữu Lượng dẫn Lâm gia mọi người nên đến ngoài cửa lớn lúc, gặp được trong truyền thuyết vị kia Tam công chúa, bên người chỉ đi theo một vị thái giám. Bái kiến Tam công chúa. Lâm Hữu Lượng dẫn mọi người liền muốn hành lễ. Đi. Triệu Vũ có chút không kiên nhẫn nói, ta hôm nay là lấy Triệu Vũ thân phận đến đây, không cần làm những này nghi thức xa giao. Lâm Hữu Lượng thái độ vẫn như cũ cung kính, không biết Triệu cô nương đến hàn xá, có gì chỉ giáo. Triệu Vũ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thất khoái mã chạy như bay đến, chặn ngang tiến đến. Kỵ sĩ trên ngựa một bên thổ huyết, vừa nói, không xong, đại công tử gặp nạn. Nói chuyện, người từ lập tức một đầu cắm xuống, mắt thấy không sống được. Cái này một chút biến cố lan tràn, Triệu Vũ ngược lại nhấc lên tinh thần. Lâm Hữu Lượng loại này kẻ già đời tác phong, nàng thấy cũng nhiều, coi như nàng đưa ra muốn kiến thức một chút Lâm gia võ công, cuối cùng cũng chỉ lại phái một người làm bộ khoa tay hai lần, sau đó nhận thua, căn bản không có khả năng kiến thức đến chân chính tuyệt học. Nàng lại không tốt quá mức khi dễ người, tới thời điểm nàng phụ hoàng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể lấy thế đè người, trêu chọc lục đại phái cùng chín đại họ bên trong người. Cho nên nàng lúc đầu có chút không hứng lắm, hiện tại đột nhiên ra dạng này một việc sự tình, lập tức hứng thú. Không biết vị nào dám đối Lâm gia đại công tử hạ thủ. Lâm gia tự nhiên không có khả năng chịu để yên, cái này một chút, nói không chừng thật có thể kiến thức đến Lâm gia tuyệt học. Cái này nhưng có ý tứ. Lâm Hữu Lượng vừa sợ vừa giận, tại tiếp đãi Tam công chúa thời điểm, vậy mà ra dạng này sự tình, hắn cảm giác trên mặt bị người quạt một bạt hai, đau rát. Là ai dám đối với hắn nhi tử hạ thủ? Chương 160, cho mời thúc tổ xuất thủ. Giang Châu thành là Lâm gia đại bản doanh, Lâm thị tiền trang cũng là Giang Châu cường thế nhất tiền trang. Chỉ ở Giang Châu cảnh nội làm ăn, đồng dạng đều sẽ đem tiền tồn tại Lâm thị tiền trang, hoàn toàn là cho Lâm gia mặt mũi. Cho nên, tại Giang Châu thành, Lâm thị tiền trang nhìn so tứ hải tiền trang muốn náo nhiệt nhiều. Tiền trang cũng là Lâm gia nhất kiếm tiền sinh ý hiện tại, đã giao đến đại công tử Lâm Tử Hoa trên tay, có thể thấy được đã bị khâm định vì Lâm gia đời tiếp theo gia chủ. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, Lâm Tử Hoa đột nhiên nhận được tin tức, nói có người đến Lâm thị tiền trang náo sự, cầm một chương 500 vạn lượng phiếu nợ, đòi tiền trang trả tiền. Mà tiền nợ người danh tự, đúng là hắn Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa giận quá thành cười, lừa đảo gọi đến hắn Lâm gia trên đầu, thật sự là không biết sống chết. Hắn lúc này mang tề nhân tay, khí thế hung hăng thẳng hướng tiền trang. Tiền trang là Lâm gia túi tiền, ra chuyện như vậy, nếu là không lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết, sẽ nghiêm trọng dao động tiền trang tín dự. Cho nên, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ ra mặt, giải quyết việc này. Lâm Vinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khi Lâm Tử Hoa mang người đổi tới tiền trang, nhìn thấy trong đại đường tên nam tử kia, còn có cái kia thanh âm quen thuộc, trong lúc nhất thời, cả kinh hồn phi phách tán. Hắn không phải tại Tĩnh Châu sao? Ý nghĩ này khoảng chừng đầu óc hắn chợt lóe lên, hắn ngay lập tức lựa chọn trốn. Đến gây chuyện, chính là Cố Dương. Kẻ này đã là nhất phẩm bảng thứ nhất, đừng nói là hắn, liền xem như hắn phụ thân đến, cũng không phải đối thủ. Trốn, còn có một chút hy vọng sống. Phanh phanh phanh. Lâm Tử Hoa thủ hạ bên người nhóm nhau nhau bị đụng bay, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất thủ. Sau một khắc, hắn cảm giác thấy hoa mắt, Cố Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng. Nhìn xem tấm kia mặt mỉm cười mặt, hắn thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không có. Tại sao có thể như vậy? Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa nhớ tới trước đó chuyện cũ, làm sao cũng nghĩ không thông, liền thời gian mấy tháng, sự tình làm sao lại phát triển thành loại tình trạng này. Lúc ấy, hắn phát hiện Cố Dương bí mật, phái ra nhị phẩm cường giả, như muốn bắt sống. Kết quả bị phản sát. Đến đằng sau hắn phụ thân phái ra nhất phẩm cường giả, mấy lần ám sát đồng dạng không công mà lui. Lâm Tử Hoa tự nhận mình xử lý là không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là hắn phụ thân biết, cũng phải tán một câu xử sự quả quyết. Kết quả, không đến mấy tháng, không ngừng có tin tức truyền đến, Cố Dương lấy nhị phẩm chạm nhất phẩm. Sau đó không lâu, lại đột phá nhất phẩm, đang đỉnh Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Lại qua không lâu, hắn đánh bại Thiên Kiêu bảng đệ nhất dịch nhất. Đó lấy, hắn đột nhiên leo lên nhất phẩm bảng. Đến nửa tháng trước, hắn càng là nhảy lên trở thành nhất phẩm bảng thứ nhất. Đây con mẹ nó quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Một cái hắn vĩnh viễn không nguyện ý trở về nghĩ ác ngộng. Lâm Tử Hoa thực sự không cách nào lý giải, cái này thế giới đến cùng là thế nào. Bây giờ, Cố Dương rốt cục tìm tới cửa. Hắn một mực biết, khẳng định sẽ có như thế một ngày. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một ngày sẽ đến được nhanh như vậy. Gia hỏa này không phải một mực tại Tĩnh Châu sao? Lâm Tử Hoa trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một câu cười khổ, người muốn cái gì? Đã rơi xuống tay của đối phương bên trên, cũng chỉ có nhận sợ. Cố Dương khen, Lâm huynh quả nhiên đủ thượng đạo. Nói, đem một trương phiếu nợ phóng tới trước mặt hắn, nói, chỉ cần giao ra con số này, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Lâm Tử Hoa cúi đầu nhìn lại, thấy kia là một trương phiếu nợ, trên đó viết, Giang Châu Lâm Tử Hoa, thiếu thực ngân 500 vạn lượng cả. Không có khả năng. Hắn vừa sợ vừa giận. Chờ vừa nhìn thấy Cố Dương giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại giống là một chậu nước lạnh rội xuống, khàn giọng nói, Lâm gia căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy hiện ngân. Cố Dương nói, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Nếu là ngươi không thể làm chủ, liền chờ có thể làm chủ người tới. Hắn vừa rồi liền chú ý tới, có người vụng trộm chạy ra ngoài, khẳng định là đi mật báo. Hắn chỉ cần tại nơi này chờ lấy là được. Lâm Tử Hoa như rơi vào hầm băng, biết hôm nay không cách nào lành. Mà dẫn đến hôm nay loại cục diện này, đúng là hắn ngày đó phái người đi đuổi giết Cố Dương quyết định kia. Hắn cho gia tộc treo chọc phải một cái đáng sợ như vậy địch nhân, liền xem như hắn phụ thân cũng không giữ được hắn. Không bao lâu, Cố Dương liền cảm giác được một đám người chính hướng nơi này chạy đến, trong đó có mấy vị nhất phẩm võ giả. Hoa một chút, mấy người vọt vào. Một người cầm đầu trung niên nhân, khí độ bất phàm, nhất phẩm đỉnh phong tu vi, hẳn là Lâm gia người chủ trì. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, tôn giá là ai? Không biết quyền tử có chỗ nào đắc tội. Cố Dương lực chú ý lại tại phía sau một cái nam trang ăn mặc nữ tử trên thân, đối phương thể nội chân nguyên cực lớn đến cực điểm, tại một cái khác thị giác bên trong. Là một mảnh vàng lóng ánh quang mang, chân nguyên chi hùng hậu, vậy mà không kém cỏi chưa đột phá trước đó Tĩnh Hải Vương. Nữ nhân này là ai? Nhất phẩm bảng trước năm, không có một cái là nữ a. Cố Dương trong lòng rất là tò mò nữ nhân này thân phận, ánh mắt rất nhanh thu hồi, nhìn về phía trước mặt trung nhân, nói, ta là ai, không trọng yếu. Ta hôm nay tới, là đến đòi nợ. Nói, đem tấm kia phiếu nợ con tới. Lâm Hữu Lượng tiếp nhận xem xét, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói, ngươi là Cố Dương. Đứng ở phía sau Tam công chúa Triệu Vũ một nghe được Cố Dương cái tên này, con mắt chính là sáng lên, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nàng không kịp chờ đợi liền muốn hướng Cố Dương phát ra khiêu chiến. Đột nhiên, bên cạnh lão giả kéo nàng lại tay áo, đối nàng lắc đầu. Triệu Vũ nhìn xem lão giả vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi, "Cổ gia gia, thế nào?" Lão giả nói, "Ngươi không phải hắn đối thủ." Triệu Vũ không phục lắm, "Không có so qua, ngươi làm sao biết?" "Chờ một lát, ngươi liền biết." Triệu Vũ biết, không có Cổ gia gia đồng ý, nàng mơ tưởng xuất thủ. Tức giận đến dậm chân một cái, nhưng cũng không thể làm sao. Cố Dương cười, xem ra hắn làm cái gì người rất rõ ràng. Vậy liên thỏa, hôm nay lấy tiền ra chúng ta chướng liền xóa bỏ. Lâm Hữu Lượng cười, muốn cái này 500 vạn, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cho mời thúc tổ xuất thủ. Phía sau hắn mấy người đồng nói, cho mời thúc tổ xuất thủ. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài, phảng phất muốn đem mái nhà tung bay, vang vọng toàn bộ Giang Châu thành. Thúc tổ. Tam công chúa Triệu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ là bên cạnh lao giả tuyệt không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết Lâm gia phía sau còn có một người như vậy. Vành Long. Bên ngoài truyền đến âm bạo tiếng vang, một bóng người xông vào, rơi vào Lâm Hữu Lượng trước người. Kia là một người trung niên, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt như điện. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Cố Dương trên thân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, kim thân. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều là kỳ biến. Chẳng lẽ, Cố Dương vậy mà đã đột phá đến thần thông cảnh? Vị này trung nhân nhân, chính là Giang Châu Lâm gia phía sau Định Hải Thần Châm, thần thông cảnh cường giả. Những năm này, một mực tại bế quan. Khi Lâm Hữu Lượng biết được Cố Dương đang đỉnh nhất phẩm bảng đứng đầu bảng thời điểm, liền tự mình tiến đến thấy vị này thúc tổ, cáo chi gia tộc có một vị bọn hắn không cách nào ứng phó đại địch. Thời khắc mấu chốt, muốn thúc tổ xuất thủ. Đây là phòng ngừa chu đáo. Chỉ là, Lâm Hữu Lượng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Dương vậy mà đã ngưng tụ kim thân. Lúc này mới mấy ngày, liền vượt qua kia một tầng thiên hố rồi. Tam công chúa Triệu Vũ cũng là giật nảy cả mình, hắn thế mà kim thân. Bên cạnh lão giả nói, còn thiếu một chút. Kém một chút, cái gì ý tứ? Tam công chúa Triệu Vũ chính ngây người ở giữa, liền nghe Lâm gia vị kia thần thông cảnh cảm thán nói, chưa tới thần thông, trước thành kim thân. Các hạ tư chất chi cao, gặp gỡ chi kỳ, quả thật nào đó sinh phẩm ý thấy. Chỉ là, ngươi bây giờ còn không phải nào đó đối thủ. Thối lui đi. Tam công chúa đều nghe được ngộng, chưa tới thần thông, trước thành kim thân. Còn có loại này thao tác. Cố Dương bình thản tự nhiên không sợ, có phải là đối thủ, muốn đánh qua mới biết. Ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Trung niên nhân nói, tiểu tử, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Mỗi chỉ là niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, tu hành không dễ, không đành lòng để ngươi vẫn lạc nơi đây. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, cũng đừng trách nào đó hạ thủ không lưu tình. Cố Dương ha ha cười một tiếng, muốn động thủ liền nhanh, chớ ép bước. Chương 161, chiến kim thân. Giang Châu thành bên ngoài, một tòa trên ngọn núi, Võ Nhị đang ngồi ở đỉnh núi một khối trên đá lớn, cầm trong tay một con gà quay, tại ăn như gió cuốn. Gặm xong thịt về sau, đem xương gà hướng trên trời tiện tay ném một cái. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh rơi xuống. Người chưa tới, âm thanh đã tới. Vị nào đang cùng Tào Mỗ đùa giỡn như vậy? Đạo thân ảnh kia rơi xuống, là một cái vóc người cao lớn nam tử, một thân hắc bào, mũi rừng, một đôi mắt mang theo khiếp người quan mang, chờ thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, trong mắt đột nhiên có biến hóa, nói, Võ tiền bối. Võ Nhị đem trong tay bộ xương gà tử hướng bên cạnh quăng ra, lung tung ở trên người xoa xoa tay, xoay người, nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ lão phu. Nam tử thấy rõ hắn tướng mạo về sau, túi người hành lễ, tiền bối năm đó chỉ điểm tri ân, Tào Mỗ một mực khắc trong tâm khảm. Võ Nhị cười nói, nhiều năm như vậy trước sự tình, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Nghe nói tiền bối năm đó là bị Tam Thánh môn Hồng Nguyệt đại thánh bắt, không nghĩ tới, tiền bối vậy mà có thể từ vị kia đại thánh trong tay trốn được tính mệnh. Võ Nhị nghe được Hồng Nguyệt đại thánh bốn chữ này, da mặt co quắp một chút, cười khan một tiếng, lão phu mạng lớn, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải tìm kia yêu phụ tính sổ sách. Nam tử hỏi, tiền bối là chuyên tại nơi này chờ ta sao? Không tệ. Vì Cố Dương, hắn cùng Linh Linh lưỡng tình tương duyệt, lão phu thực sự là không muốn cái này duy nhất hậu nhân tuổi còn trẻ liền thành quả phụ. Nam tử ha ha cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại là đúng dịp, tiểu nữ y, đối cái này tiểu tử cũng là tình thâm ý trọng, không phải hắn không gả, kết quả tưởng niệm thành tận, Tào Mỗ lần này đến đây, chính là muốn đem hắn trói lại đi gặp tiểu nữ. Võ Nhị ha ha cười, lão phu mặc dù người lão, mắt còn chưa mở, ngươi tại chủ tính cái gì, cũng có thể đoán được một hai. Liền không cần cầm loại những lời này qua loa tắc trách. Nam tử nụ cười trên mặt thu lại, nói, tiền bối đã đoán được, tự nhiên biết việc quan hệ con đường, tuyệt không chỗ thương lượng. Võ Nhị nói, lão phu không nhìn lầm, ngươi còn thiếu một chút hỏa hậu, sao không chờ thêm mấy tháng? Đến lúc đó, Cố Dương bước vào thần thông cảnh, lão phu tự mình mang theo hắn tiến đến Tào gia. Kia Tào Mỗ ngay tại trong nhà xin đợi tiền bối. Nam tử không nói thêm lời, đàng không mà lên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Lưu lại Võ Nhị đứng tại chỗ, nhịn không được mắng, cái này thối tiểu tử, cái gì nữ nhân đều dám trêu chọc, sớm muộn có một ngày sẽ đưa tại nữ nhân trên tay. Mắng thì mắng, hắn vẫn là nhìn về phía Giang Châu thành bên kia. Miễn cho kia thối tiểu tử bị cái kia kim thân cảnh cho đánh chết, bạch bạch lãng phí hắn khế đảo tâm huyết. Một bên khác, tên kia hắc bảo nam tử tại không trung phi hành, nhưng trong lòng có một cái to lớn nghi hoặc, hắn là như thế nào giấu giếm được hồng lâu. Võ Thắng Thiên, danh liệt tông sư bảng bên trên, 18 năm trước, tên của hắn từ tông sư bảng bên trên biến mất, thế nhân đều cho là hắn đã vỡ lạc. Ai ngờ, cái này vốn nên người đã chết, hôm nay thế mà lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ đến Võ Thắng Thiên lúc này trạng thái, hắn trong lòng có một cái suy đoán, người chết sống lại sao? Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng không phải kiêng kỵ đối phương, lý do duy nhất chính là bởi vì Võ Thắng Thiên thế mà có thể từ Hồng Nguyệt đại thánh thủ hạ chạy ra tính mệnh. Có lẽ, ngày sau có thể từ Võ Thắng Thiên nơi đó biết được một chút Hồng Nguyệt đại thánh nội tình. Hắn nghĩ tới nơi này, nhịn không được sờ soạn một chút chỗ ngực, có thể cảm giác được trong đó có một cô ẩn nút được cực sâu dị chủng năng lượng. Kia là treo tại mỗi một cái người Tào gia trên đầu lợi kiếm, Tam Thánh môn. Hắn mặc niệm lấy cái tên này, trong mắt lộ ra băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Giang Châu thành bên trong, Lâm thị tiền trang bên trong, Lâm Diệp Mặc nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, trong lòng rốt cục vẫn là dâng lên một tia sắc ý. Hắn hảo ý khuyên bảo, cái này tiểu tử lại là không biết tốt xấu. Hắn chính là cao cao tại thượng thần thông cảnh cường giả, đã siêu thoát phàm tục, tại thượng cổ thời đại có thể gọi là tu sĩ, bước vào con đường trường sinh. Đổi lại là khác nhất phẩm, dám đối với hắn có chút bất kính, đã sớm một bàn tay chụp chết. Hắn một mực biểu hiện được rất khắc chế, chính là cố kỵ kẻ này lai lịch bối cảnh. Thế nhưng là, cái này tiểu tử lại là hùng hổ dọa người, đúng là không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Sự kiên nhẫn của hắn rốt cục bị tiêu hao sạch. Lâm Diệp Mặc lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng. Ông. Một thanh kiếm từ hắn rộng lớn trong tay áo bay ra, chấn động kịch liệt ở giữa, hóa thành điểm điểm tinh quang, đem đối diện Cố Dương bao phủ trong đó. Là tinh hà kiếm pháp. Một bên Tam công chúa Triệu Vũ nhãn tình sáng lên, cái này thế nhưng là Lâm thị đích truyền, không nghĩ tới, Giang Châu Lâm gia vị này kim thân cảnh cường giả thế mà cũng biết. Nàng lão giả bên cạnh không để lại dấu vết tiến lên một bước, ngăn tại trước người của nàng, hai cánh tay khép tại trong tay áo, nhìn chằm chằm trong sân kia hai người. Về phần Lâm Hữu Lượng chờ người Lâm gia, đã thối lui đến bên ngoài, sợ lọt vào tác động đến. Cố Dương lập tức cảm giác bị một cỗ kiếm ý cho khóa chặt, trước mắt một mảnh tinh quang bên trong, hắn lại phân biệt không ra cái kia một vì sao mới là đối phương kiếm chân thân. Hảo kiếm pháp, đây mới là thần thông cảnh, giống Lôi Hạo như thế, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Người trước mắt này, cho hắn cảm giác các bách, còn tại Thẩm gia vị kia thần thông cảnh cường giả phía trên. Cố Dương rút ra Phượng Vũ đao, đứng yên bất động. Diệt thân cửu thức, đoạn đao thức. Tại đối phương kinh người kiếm ý hạ, hắn liền như là một khối đá ngầm bình thường, mặc kệ cọ rửa đập, cũng là sừng sững bất động. Tam công chúa Triệu Vũ nhìn xem hai người lâm vào trong lúc giằng co, trên mặt có chút khó có thể tin, hắn vậy mà thật có thể cùng thần thông cảnh chống lại, cái này sao có thể? Nàng đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, tại nàng xem ra, nhất phẩm bảng bên trên những người kia, bất quá là tu hành thời gian so với nàng dài mà thôi, mộ bên trong xương khô, không đủ gây sợ. Cho dù là trước đó nhất phẩm bảng đệ nhất Tĩnh Hải Vương, nàng cũng không để trong mắt. Nàng duy nhất để mắt chính là gần nhất hành không xuất thế Cố Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, người này niên kỷ cùng với nàng tương tự, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể làm nàng đối thủ. Nàng lần này rời đi Thần Đô, chính là muốn tìm Cố Dương, tới phân cao thấp. Thế nhưng là, Tam công chúa đối tự thân thực lực lại thế nào tự tin, cũng sẽ không cho rằng mình có thể địch nổi một kim thân cảnh cường giả. Phàm cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa, cách một đầu lệch trời, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một cái kim thân, liền đứng ở thế bất bại. Còn có cự lực thần thông, ngự phong thần thông, căn bản không có cách nào đánh. Dù là, Cố Dương không biết dùng cái gì biện pháp, sớm ngưng tụ kim thân, cùng chân chính kim thân cảnh, cũng có được bản chất khác biệt. Lâm gia vị kia kim thân cảnh, một thức này tinh lạc như mưa, nàng để tay lên ngực tự hỏi, căn bản là không có cách phá vỡ, có thể đón lấy mấy kiếm, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Trái lại Cố Dương, bị kiếm ý khóa chặt, lại có thể cùng giằng co, trong lúc mơ hồ, không rơi hạ phòng. Dạng này thực lực, đã vượt xa nhất phẩm võ giả phạm chủ. Nàng thì thào nói, đây quả thật là nhất phẩm sao? Đứng tại nàng phía trước lão giả không có trả lời, hắn trong lòng kinh ngạc, không thể so với nàng ít mảy may. Hắn sống nhiều năm như vậy, dạng này nhất phẩm võ giả, đừng nói thấy qua, tự liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là văn viện vị tia thiên nhân, tại nhất phẩm thời điểm, cũng tuyệt không có thể cùng kim thân cảnh chống lại thực lực. Chỉ là hạt gạo. Lâm Diệp mặc hừ lạnh một tiếng, lập tức, bầu trời tối xuống tới, vô số sao trời rơi xuống. Mỗi một hạt sao trời, chính là một đạo kiếm ý. Vô số kiếm ý, nháy mắt liền muốn đem Cố Dương bao phủ. Tiếp theo sát, một vòng giản dị tự nhiên đao quang tại hắc ám bên trong sáng lên, chỗ đến, sao trời vì đó vẫn diệt. Đao quang không ngừng mở rộng, đón tinh vũ, bay về phía kia tối tăm không mặt trời bầu trời, tối khô lạp hủ bình thường, đem bầu trời bổ đến vỡ nát. Bầu trời, sao trời biến mất, rốt cục hiện lộ trong đó bản thể, một thanh kiếm. Đang. Kia xóa đao quang, hung hăng chạm tại chuôi kiếm này bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trường kiếm phảng phất vang lên một tiếng rên rỉ, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Diệp mặc trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, vươn tay, vèo một chút, trường kiếm tự hành bay trở về, rơi vào hắn trong tay, còn tại ông chấn động. Tốt đao pháp. Hắn lần nữa nhìn về phía Cố Dương thời điểm, trên mặt một mảnh túc sát chi ý. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem người trẻ tuổi trước mắt này trở thành bình đẳng đối đại đối thủ. Chương 162, sớm nhiều như vậy tốt. Tốt tiểu tử. Giang Châu thành bên ngoài, trên đỉnh núi Võ Nhị Vô Đuổi, hoa dâm dâu ria đều nết lên tới. Cầm lấy bên cạnh một bầu rượu hâm, manh rót mấy ngụm. Thật là có lão phu năm đó đào thử thiên hạ lúc mấy phần phong thái. Hắn hoàn toàn quên, mới vừa rồi còn đối cái này tiểu tử chửi ầm lên. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Cố Dương ấn tượng chỉ có thể nói là bản thân hắn chính là tuyệt thế kỳ tài, dạng gì thiên tài, tại hắn xem ra, cũng bất quá như vậy. Càng đừng nói, lúc ấy Cố Dương vẫn chưa tới nhất phẩm. Thẳng đến Lăng Linh thành công đột phá tam phẩm, tu thành Dương Cực Chân Cương sau, xuất quan được đến, Võ Nhị nghe nói 3 tháng đến nay, Cố Dương quang huy sự tích, mới đối với hắn có chút đổi mới. Dù vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, kẻ này có phi phàm gặp gỡ cùng hơn người thiên phú. Chân chính để hắn động tâm tư, muốn đem Thiên Vấn Cửu Đao chuyển cho Cố Dương, chính là ngày ấy, Cố Dương đến nhất phẩm đỉnh phong thời điểm. Lúc ấy, hắn cuối cùng từ Cố Dương trên thân, thấy được một tia ánh dạng đông, tránh thoát vận mệnh ánh dạng đông. Cho nên, hắn mới có thể đem Thiên Vấn Cửu Đao chuyển cho Cố Dương. Đồng thời, không tiếc bại lộ thân phận, ở đây ngăn lại Tào Côn Bằng, thay Cố Dương ngăn lại một kiếp. Vừa rồi, Cố Dương một đao kia, giống như là tại nói cho Võ Nhị, đây hết thảy đều là đáng giá. Chưa tới thần thông cảnh, liền có thể cùng kim thân cảnh nhất trọng một trận chiến mà không rơi hạ phong, một khi bước qua ngưỡng cửa kia, hắn thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Võ Nhị nghĩ đến nơi này, cầm lấy bầu rượu, ngon lành là rót mấy ngụm, vẫn là Linh Linh nha đầu có ánh mắt. Đến ta. Cố Dương một đao phá mất đối phương chiêu thức, trong lòng hào tình vạn trượng. Đồng dạng là diệt thần cửu thức, hắn hiện tại thi triển đi ra, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Đang khi nói chuyện, ngọn lửa rừng rực tại Phượng Vũ đao bên trên nổi lên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Thần tiêu lục diệt. Lâm Diệp mặc biến sắc, nào dám để hắn xúc tích lực lượng, trong tay trường kiếm bay ra, hóa thành một đầu thật dài tinh hà, vượt lên trước tiến công. Tiểu liền ngăn tại Tam công chúa Triệu Vũ trước người lão giả, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, không còn khinh thường, một mảnh cương khí kim màu tím tường xuất hiện trước người, bảo vệ công chúa. Đây chính là thần tiêu lục diện. Tam công chúa Triệu Vũ thần sắc có chút kinh ngạc, loại này thuần túy nhất sức mạnh mang tính hủy diệt, quả thực để nàng vì đó si mê. Trong mắt nàng lại đấu kỵ lại hận. Mấy năm qua, nàng cầu khẩn qua phụ hoàng nhiều lần, thế nhưng là, cái kia nữ nhân ác độc, làm thế nào cũng không chịu đem môn này đao pháp truyền cho nàng. Cái kia ác phụ nhất định là kiêng kỵ nàng thiên phú, không dám đem môn này đao pháp truyền cho nàng. Quả thực là đáng ghét. Tinh hà cuốn ngược. Lâm Diệp mặc sử xuất tuyệt học giữ nhà, chợt thời gian, thiên địa lật ngược, không gian đảo ngược. Phượng Vũ đao bên trên hỏa diễm, nhất thời đã mất đi cân bằng, còn không có hoàn toàn thành hình, liền là bạo tẩu, hóa thành mảng lớn hỏa diễm. Không hổ là thần thông cảnh, thế mà còn có thể dạng này đem tiên hỏa phần diệt cho phá mất. Cố Dương có chút ngoài ý muốn. Nói cho cùng, là một thức này uy lực quá mức cường đại, mà lực khống chế của hắn còn chưa đủ, mới có thể bị tùy tiện ảnh hưởng. Quả nhiên, đến thần thông cảnh về sau, chiêu thức không phải uy lực càng mạnh càng tốt, lực khống chế không đủ, rất dễ dàng bị tìm tới sơ hở, một không cẩn thận, liền lật thuyền trong mương. Bất kỳ một cái nào thần thông cảnh, đều là chân chính thiên tài, đều tuyệt đối không thể xem thường. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, kia phiến tinh hà đã đến đỉnh đầu của hắn, cuốn xuống. Cố Dương trong mắt sáng lên, chỉ một thoáng, một đạo đao y đâm rách kia phiến tinh hà. Thiên vấn cửu đao, hỗn độn sơ khai. Thời gian qua đi một tháng, hắn lần nữa sử xuất một đao kia, đã là mặt khác một phen khí tượng. Trước mắt lật út thiên địa, xoay chuyển không gian, còn có treo ở đỉnh đầu kia phiến tinh hà, dưới một đao này, hết thảy vỡ vụn. Giang rác một tiếng, chôi kiếm này phát ra một tiếng rên rỉ, băng liệt mà ra. Phi tinh. Lâm Diệp mặc phốc một chút, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Thần binh bị hủy, mang ý nghĩa hắn kiếm ý bị phá. Cái kia đạo đao ý dư thế chưa suy, chính giữa trán của hắn. 3. Phản phất có cái gì vỡ vụn ra, Lâm Diệp mặc chô mi tâm, xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, huyết dịch chảy cuồn cuộn. Bại. Tam công chúa Triệu Vũ cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, vị tiêu kim thân cảnh cường giả, lại bị Cố Dương một đao phá vỡ kim thân. Nhất phẩm trạm thần thông. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có bực này ly kỳ sự tình. Nàng cảm giác trong đầu ông tác hưởng, loạn cả một đoàn, nhìn đứng ở nơi đó, không ai bị nổi tuổi trẻ nam tử, tâm linh nhận lấy to lớn xung kích. Hắn là thế nào làm được? Ngăn tại trước người nàng lão giả, ánh mắt cũng là co rụt lại. Vừa rồi một đao kia, thực sự là để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, cho dù là hắn, chưa hẳn có thể đỡ nổi. Đại Chu gia dạng này một vị người trẻ tuổi, chỉ sợ về sau muốn bao nhiêu chuyện. 3. Giang Châu thành bên ngoài võ nhị nhẹ buông tay, bầu rượu nện trên mặt đất, ngã nắp ấy, hắn lại phảng phất chưa tỉnh. Hắn ánh mắt có chút trệ, không phải đâu. Lâm Diệp Mặc cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, xuất thân Lâm gia, tu luyện tinh hà kiếm pháp, chính là Lâm gia đi chuyển. Thành tựu kim thân mấy chục năm, tu vi sâu xa. Cố Dương có thể một đao phá kim thân. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn nghĩ, để cái này tiểu tử cùng kim thân cảnh giao thủ, hào hào thể nghiệm một chút kim thân cảnh chỗ cường đại. Cái này thế nhưng là tương đương kinh nghiệm quý báu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tử chỉ dùng ba đao, liền dứt khoát lưu loát đem Lâm Diệp Mặc đánh bại, còn một đao phá mất kim thân. Cái này, mạnh đến mức có chút quá mức không hợp thói thường đi. Đợi đến hắn đột phá đến thần thông cảnh, thì còn đến đâu? A. Lâm Diệp Mặc kim thân bị phá, cảm giác tựa như là gặp thiên đao vạn quả cực hình, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bại, hắn thế mà thua ở một nhất phẩm võ giả đao hạ. Sự thật này, so nhục thân bên trên đau đớn càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, một thanh toàn thân đen nhánh đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người trẻ tuổi kia cư cao lâm hạ ánh mắt, dùng gào thét thanh âm nói, "Ngươi thắng, giết ta." Cố Dương có chút cười một tiếng, "Ta giết ngươi làm cái gì? Ta chỉ cần cái này." Hắn đem tấm kia phiếu nợ lần nữa lấy ra, ném tới trước mặt hắn, nói, "Hiện tại có thể trả tiền đi." Lâm Diệp Mặc túi đầu nhìn lại, thấy trên tờ giấy viết thiếu ngân 500 vạn lượng chữ, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, "Ngươi tìm tới Lâm gia, chính là vì cái này?" 500 vạn lượng. Vẹn vẹn vì cái này khu khu 500 vạn lượng, hắn liền rơi vào kết quả như vậy, quả thực chính là buồn cười. Cố Dương nói, "Đúng a, làm sao? Bọn hắn không có cùng ngươi nói." Lâm Diệp Mặc tức giận sôi sục, phun ra một ngụm máu, bất tỉnh đi. Cố Dương lớn tiếng nói, "Lâm gia chư vị, lại không ra, ta liền muốn giết người." Dừng tay. Lúc này, Lâm Hữu Lượng rốt cục vào, lúc này, hắn sớm đã không có trước đó chấn định tự nhiên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, quỳ rạp xuống Cố Dương trước mặt, túi thấp đầu, "Công tử đao hạ lưu người, chúng ta Lâm gia nhận." Cám. Cố Dương lúc này mới đem đao thu hồi, nói, "Sớm nhiều như vậy tốt, nhất định phải chém chém giết giết, đả thương hòa khí." Lâm Hữu Lượng bờ môi rung động mấy lần, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra. Thế nhưng là, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể sinh thụ lấy. Ngay cả thuốc tổ đều bại, Lâm gia không có người nào có thể cùng người này chống lại, một không cẩn thận, chính là lật út chi họa. Gia tộc trăm năm cơ nghiệp, tuyệt không thể chôn vùi tại hắn trong tay. Cố Dương nói, "500 vạn lượng hiện ngân, các ngươi lấy ra, ta lập tức rời đi." Chương 163, một lời đã định. 500 vạn lượng, tạm thời chỉ sợ góp không được. Lâm Hữu Lượng có chút nơm nớp lo sợ nói, hắn tiếp trưởng vị trí gia chủ lúc, Lâm gia đã tại Giang Châu đứng vững bước chân, một đường đều tương đương thái bình, dù là từng có một chút sóng gió, đều không đủ lấy dung chuyển Lâm gia căn cơ. Hiện tại, hắn gặp phải lại là sinh tử tồn vong nguy cơ, một cái không tốt, lớn như vậy Lâm gia liền muốn hồi phi yên diệt. Không phải do hắn không cảm thấy sợ hãi. Lúc này, lời còn chưa dứt, cái trán đã là hiện đầy mồ hôi. Ồ. Cố Dương mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lâm Hữu Lượng thanh âm đều có chút phát run, bây giờ chính là thu tơ sống cùng lá trà thời điểm, Lâm gia đại bộ phận hiền ngân đều cầm đi đồn hai thứ này thương phẩm. Cố Dương nói, như thế lớn tiền trang, thậm chí ngay cả 500 vạn lượng đều không bỏ ra nổi đến. Là như thế này, trong năm nay, phu cận mấy châu đều náo lên tiền hoang. Nghe nói, hoang thất tử tứ hải tiền trang điều hải lượng tiền ngân. Rất nhiều thương hộ cũng bắt đầu chỉ lấy hiền ngân. Thế mà còn có loại sự tình này. Cố Dương trong lòng hơi kinh ngạc, đối với hắn cũng không hoài nghi. Đối với Lâm gia thế gia như vậy đến nói, tiền ngân cũng không phải là quá mức chân quý tài nguyên, nếu là có thể dùng tiền tiêu thai, bọn hắn may mắn cũng còn không kịp đâu. Hắn suy nghĩ, cái này tiền hoang, hơn phân nửa cùng mình cũng có chút quan hệ. Từ khi rời đi Liên Sơn về sau, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn đều không biết nạp tiền bao nhiêu ngân lượng đến hệ thống bên trong, đoán chừng có mấy ngàn vạn lượng đi, bao nhiêu khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Bất quá, hoang thất từ tứ hải tiền trang rút đi nhiều tiền như vậy làm gì? Cùng ta đoạt mối làm ăn. Xem ra, cái này thần đô, thật đúng là có cần phải đi một chuyến. Tứ hải tiền trang trải rộng thiên hạ, luận ngân lượng số lượng, không có bất luận cái gì một nhà có thể so sánh được nó. Hoàng thất từ tứ hải tiền trang rút đi hải lượng tiền ngân, những cái kia tiền khẳng định là vận chuyển thần đô đi. Đến thời điểm đánh nghe được những cái kia tồn ngân vị trí, lại tận diệt rơi. Cố Dương ngay tại suy nghĩ kế sách như thế, Lâm Hữu Lượng lại là khí quyển cũng không dám thấu, kiên trì tiếp tục nói, bây giờ nhiều nhất có thể quất 200 vạn lượng. Ít như vậy, Cố Dương có chút bất mãn, tân bất vả khổ đánh một trận mới kiếm như thế ít tiền. Kia thế nhưng là kim thân cảnh à, xương cốt cứng đến nỗi hắn vượng vũ đao đều kém chút chặt chọc. Lâm Hữu Lượng lập tức nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng nói, Lâm gia nguyện đem trong nhà bí khố tặng cho công tử. Cố Dương sờ lên cái cằm, bất đắc dĩ nói, được thôi. Tại mô phòng bên trong, hắn chính là tại Lâm gia trong bí khố phát hiện tấm kia hạ triều tàng bảo đồ. Đáng tiếc, không có gì chứng dụng, cái này tàng bảo đồ cũng không phải là phần độc nhất. Lại nói, chỗ kia bảo tàng bên trong còn có một vị bất lậu cảnh mãnh nam trông coi, đi có ý đồ với nó, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không. Cố Dương thời gian quý giá, nhưng không có thời gian tại nơi này chờ lấy Lâm gia đi gom góp tài chính, lại không đi thần đô. Tào Y Y hệ vị kia thương thần phụ thân, đoán chừng liền muốn đuổi tới. Chờ một chút. Cố Dương đang muốn cùng Lâm gia cả đám tiến về Lâm gia, đột nhiên một người nhảy ra ngoài, chính là cái kia nữ giả nam trang nội tử. Quả nhiên, ta mệnh phạm hoa đảo, tránh đều tránh không xong a. Hắn trong lòng nhịn không được thở dài. Cái này nội tử tướng mạo khí chất xuất chúng như thế, không chút nào kém cỏi hơn Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai các nàng. Không cần đoán, khẳng định cũng là hồng nhan bảng bên trong người. Đây là cái thứ mấy rồi? Cố Dương là thật không muốn trêu chọc phiền toái như vậy, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh vị lão giả kia, vẫn là quyết định cho hắn một điểm mặt mũi, lãnh đạm mà hỏi thăm, có việc. Chỉ nghe nữ tử trịnh trọng hỏi, Cố Dương, ngươi có thể hay không dạy ta thần tiêu lục diện? Làm sao những nữ nhân này một cái so một cái mặt lớn, lần thứ nhất gặp mặt, lại dám đưa ra dạng này yêu cầu? Sẽ không thật coi là bên người có vị thần thông cảnh đi theo, liền có thể muốn làm gì thì làm a? Cố Dương đều chẳng muốn lại nhìn nàng một chút, vứt xuống một câu, không thể. Quay người liền đi. Ta ra 500 vạn lượng. Sau lưng, truyền đến nữ tử âm vang hữu lực thanh âm. Cố Dương giẫm chân xuống, lạnh lùng nói, ngươi biết thần tiêu lục diệt là cái gì đao pháp sao? Truyền lại từ tứ đại thánh địa một trong, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. 8 triệu lượng. Nữ tử lập tức tăng giá. Hừ. Cố Dương hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi cái gì thời điểm có thể lấy được nhiều như vậy hiện ngân thời điểm, lại tới tìm ta đi. Một lời đã định. Phía sau Tam công chúa Triệu Vũ nắm chặt nắm đấm, trong mắt để lộ ra nhất định phải được quan mang. Nàng là ai? Ra tiền trang về sau, Cố Dương hỏi bên cạnh Lâm Hữu Lượng. Đường triều Tam công chúa. Lâm Hữu Lượng bao nhiêu có chút không quan tâm. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? 8 triệu lượng, mua thần tiêu lục diệt môn này đạo pháp. Nhìn Cố Dương ý tứ, lại có hí. Hắn ở một bên nghe, cũng nhịn không được muốn hỏi một câu, ta có thể mua sao? Cuối cùng, vẫn là còn sót lại lý trí chiếm thượng phong, không hỏi ra. Cố Dương liền biết là vị nào, Hồng Nhan bảng thứ 8, chim sa cá lặn Triệu Vũ. Trong truyền thuyết, vì có thể leo lên Hồng Nhan bảng, xâm nhập Hồng Lâu, buộc Hồng Lâu chủ nhân đưa nàng danh tự viết lên Hồng Nhan bảng điều ngoa công chúa. Nghe nói, nàng là hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, nói không chừng, thật có thể làm đến 800 vạn. A, còn đừng nói, cái này thế nhưng là một cọc kiếm tiền sinh ý. Nếu là phóng ra tiếng gió, chỉ cần dùng tiền, liền có thể từ hắn nơi này học được diệt thần cựu thức, thần tiêu lục diệt các loại đao pháp, đoán chừng nguyện ý tiêu số tiền này, có bao lớn. Cố Dương tầm mắt lập tức liền mở ra. Chờ người chủ động đưa tiền tới, dù sao cũng tốt hơn như bây giờ, quyết đấu sinh tử, kết quả 500 vạn đều không lấy được. Bất quá, việc này còn phải đợi đến hắn đột phá đến thần thông cảnh, lại đem thiên vấn cựu đao học hết lại nói. Hiện tại, diệt thần cựu thức cùng thần tiêu lục diệt đều vẫn là dùng rất tốt, nhưng không thể tùy tiện truyền đi. Không bao lâu, Lâm gia láo chạy đến. Cái gọi là bí khố, ngay tại Lâm gia phía sau từ đường, cũng là Lâm gia trọng yếu nhất địa phương, cất chứa bao năm qua đến nay, Lâm gia đạt được vật chân quý. Bên trong có kỳ chân dị bảo, cũng có thần binh lợi khí, còn có một chút hiếm thấy dược liệu, thậm chí có một khối thiên ngoại huyền thiết. Cố Dương cũng không khách khí, đem trong bí khố đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi, cũng liền ba cái đại cái dương. Cuối cùng, hắn lấy ra trong bí khố duy nhất một bức họa, hỏi, bức họa này, là từ đâu được đến? Lâm Hữu Lượng nhìn xem hắn đem tất cả mọi thứ đều chuyển không, trong lòng phảng phất đang nhỏ máu bình thường, những này, thế nhưng là hơn 100 năm đến, Lâm gia từng giờ từng phút tích lũy xuống đến, có tiền cũng mua không được đồ tốt. Ngay cả nhà mình đệ tử đều không nỡ cho bọn hắn dùng. Bây giờ, lại bị Cố Dương toàn bộ vơ vét đi, vậy đơn giản là dùng đao tại cắt thịt của hắn không có gì khác biệt. Cố Dương mở miệng hỏi, hắn cũng không dám không đáp, một chỗ trong cổ mộ, bức họa này là vật bồi táng, sơ bộ phán định, chính là hạ triều chi vật. Vì sao đem bức họa này đặt ở trong bí khố? Nó có cái gì đặc biệt chỗ? Cố Dương có chút hiếu kỳ, hắn là nhìn không ra bức họa này có cái gì chỗ kỳ lạ. Lâm Hữu Lượng đàng hoàng đáp, ta để người giám định qua, tranh này bên trong người, rất có thể là hạ triều những năm cuối một vị vương phi. Cổ mộ kia chỗ táng, rất có thể chính là một vị vương gia. Chỗ kia mộ địa có chút cổ quái, từng có nhất phẩm võ giả đều hãm tại trong đó. Cố Dương minh bạch, Lâm gia là muốn đánh cái kia cổ mộ chủ ý. Dựa theo sách lịch sử bên trên ghi chép, Đại Chu trước đó triều đại là Tần, lại trước đó chính là Hạ. Lấy kỷ nguyên tới phân chia, Hạ triều bị tính vào trung cổ, cùng Tần Chu hai triều hoàn toàn không giống. Về phần tại sao phân chia như vậy, hắn nhìn qua sách sử đều không có giải thích. Bất quá, Hạ triều cùng Tần Chu hai triều xác thực không giống, bởi vì Hạ triều từ đầu đến cuối đều chỉ có một vị hoàng đế, mà lại tại vị thời gian dài tới ngàn năm. Không chút nào nói khoa trương, thật là lấy lực lượng một người hoành ép ngàn năm. Có dạng này một vị hoàng đế tại, Hạ triều hòa phong, khẳng định cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Như vậy vấn đề tới, cái kia trong cổ mộ chỗ táng vương gia, cùng hạ đế là quan hệ như thế nào? Phụ tử, ông cháu, vẫn là? Ân, suy nghĩ kỹ một chút, tại Hạ triều làm vương gia, kia thật là vĩnh viễn không có ngày nổi danh a, có vị kia hạ đế tại, không biết bao nhiêu tầng tử tôn đều bị chịu chết rồi. Cố Dương hỏi, chỗ kia cổ mộ vị trí ở đâu? Lâm Hữu Lượng đem vị trí nói. Hiện tại, hai chúng ta thanh. Ban đêm hôm ấy, Cố Dương lái một chiếc xe ngựa, mang theo kia ba dương từ trong bí khố vơ vét ra đồ vật, cùng Lâm gia chúng nhân nói đừng, chậm ung dung lái ra khỏi cửa thành. Về phần kia 200 vạn lượng bạc, hắn đã nạp tiền đến trong hệ thống, rơi túi vị an. Lâm Hữu Lượng một mực chờ đến thám tử hồi báo nói cái kia Ôn Thần đi xa, mới như chút được gánh nặng, có trở về từ coi chết cảm giác. Trong lòng cực kỳ may mắn, chỗ kia bí mật không có bị phát hiện. Ngoài cửa thành, Cố Dương cưỡi ngựa xe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Lâm gia dưới đáy cái kia, đến cùng là thứ quỷ gì? Chí ít, cũng là pháp lực cảnh đi. Hắn một tiến vào Lâm phủ thời điểm, liền phát hiện cổ quái, chuyển đổi thị giác xem xét, khá lắm, lòng đất mấy trăm mét chỗ, lại có một cái kinh khủng năng lượng nguyên. So với hắn nhìn thấy qua kim thân cảnh Thẩm Lạc cùng Lâm Diệp Mặc đều muốn cường đại hơn nhiều. Hắn suy đoán, hẳn là pháp lực cảnh tồn tại. Cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, hắn mặc dù phát hiện, chỉ coi không thấy được. Hắn chỉ là đòi tiền mà thôi, về phần Lâm gia dưới đáy có cái gì bí mật, cùng hắn có quan hệ gì? Cố Dương cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người, chờ tiền vừa đến tay, lập tức rời đi. Về phần Lâm gia trong bí khố những ngày bà bối, đến Thần Đô, luôn có thể bán chút tiền. Hắn đem bức họa kia từ đó xé mở, tìm được dấu ở giữa tàng bảo đồ. Đây là cái gì? Đột nhiên, võ nhị thanh âm tại bên cạnh vang lên. Vị tiền bối này, thật sự là xuất quỷ nhập thần. Chương 164, tứ đại thánh địa lai lịch. Tàng bảo đồ. Cố Dương đầu cũng không trở về lên tiếng, đem tấm kia mỏng như cánh ve lụa giấy triển khai, phía trên vẽ lấy một chương địa đồ. Địa đồ họa được phi thường giản lược, chủ yếu là phía trên văn tự, cùng Đại Chu sử dụng văn tự khác biệt rất lớn, căn bản xem không hiểu. A, đây là Hạ triều kim văn. Bên cạnh võ nhị có chút kinh dị nói, Hạ triều hoàng thất lưu lại bảo tàng. Cái này thế nhưng là đồ tốt ta, ngươi từ nơi nào làm tới? Cố Dương quay đầu, hỏi, tiền bối nhận biết phía trên văn tự. Võ nhị đem tấm kia tàng bảo đồ nhận lấy, cảm thấy hứng thú nói, kim văn là Hạ triều hoàng thất chuyên dụng văn tự, nghe nói là thượng cổ tiên truyện, tại Hạ triều thời điểm, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách học tập. Đáng tiếc, năm đó Hạ đế chết thời điểm, đem toàn bộ hoàng tộc đều triệu đến bên người, cuối cùng toàn bộ chết hết, toàn bộ Thần Đô cũng cơ hồ hủy trong chốc lát, vô số điển tịch hủy đi, cái này kim văn cũng theo đó thất truyền. Chỉ có thể từ một chút Hạ triều hoàng tộc trong cổ mộ, tìm tới một chút văn hiến tư liệu. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận phân biệt, nói, Thần Đô, Thiên, Nhân Hoàng. Nói đến nơi này, hắn có chút giật mình, chẳng lẽ cái này tàng bảo đồ bên trong ghi chép Nhân Hoàng kiếm hạ lạc? Cố Dương thừa cơ hỏi, Nhân Hoàng kiếm là cái gì? Võ nhị thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nghe nói tại xa xôi thượng cổ thời đại, các tộc tại mảnh này đại lục ở bên trên sinh sôi, nhân loại vẹn vẹn một cái nhỏ yếu chủng tộc. Thẳng đến Nhân Hoàng hành không xuất thế, lấy một thanh Nhân Hoàng kiếm, dẫn đầu nhân tộc trở thành cái này thế giới chúa tể, bị nhân tộc cộng tôn vì Nhân Hoàng. Nhân Hoàng kiếm ngưng tụ nhân tộc khí vận, chính là nhân tộc đệ nhất trôi tuyệt thế thần binh. Hạ đế chính là bằng vào kiếm này mở ra ngàn năm hoàng triều. Thẳng đến Hạ đế vẫn lạc về sau, Nhân Hoàng kiếm cũng không biết tung tích, đến nay đã gần đến ngàn năm. Cái này thiết lập thật đúng là nghe nhiều nên thuộc a. Cố Dương đối Nhân Hoàng kiếm không có gì hứng thú, hắn muốn bảo tàng bên trong những cái kia vàng bạc. Hắn càng hiếu kỳ một chuyện khác, tiền bối, vị kia Hạ đế đến cùng là thế nào chết? Võ nhị con mắt vẫn không có rời đi tàng bảo đồ, hiển nhiên phi thường chú ý cái kia thanh Nhân Hoàng kiếm, trong miệng nói, Hạ đế ngay lúc đó tu vi đã là thiên nhân cực hạn, muốn nghịch thiên mà đi, đang lâm tiên cảnh, kết quả lọt vào thiên phạt, cũng bởi vậy mở ra bốn đạo không gian chi môn. Cố Dương nghe được nơi này, không khỏi ngây ngẩn cả người, kia bốn đạo không gian chi môn đằng sau, sẽ không là động thiên thế giới a. Võ Nhị quay đầu, nụ cười trên mặt có chút quỷ dị, ngươi đoán được không sai. Hắn mặc dù không có nói tiếp, Cố Dương lại đã đoán được cái kia đáng sợ chân tướng. Nói cách khác, cái gọi là tứ đại thánh địa, cùng mấy chục năm sau Tinh La Tông cùng Vạn Tượng môn đồng dạng, đều là người xâm nhập a. Cái này thế giới, mẹ hắn đều bị ngoại giới thế lực xâm lấn vượt qua 1000 năm. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một lúc lâu sau, Võ Nhị thấy nghiên cứu không ra cái gì, đem tàng bảo đồ nhét trở lại Cố Dương trong tay, nói, ngươi như nghĩ giải mã ra phía trên này kim văn, còn được đi văn viện cùng võ viện, nơi đó có người chuyên nghiên cứu kim văn. Ừm. Cố Dương có chút không quan tâm, hắn đã biết chỗ kia bảo tàng vị trí, còn biết có một đám thần thông cảnh cường giả đối cái này bảo tàng cũng là nhìn chằm chằm, trong đó còn bao gồm một vị kiếm thánh. Tự nhiên không nguyện ý hoa quá thời gian ở phía trên. Hắn đem tấm kia tàng bảo đồ thu hồi, ngược lại hỏi một chuyện khác, tiền bối có biết văn viện trích tinh các tầng cao nhất cái vấn đề khó khăn kia? Võ Nhị ánh mắt trở nên có chút cổ quái, thế nào, ngươi cũng muốn bái văn viện vị kia vi sư? Cố Dương cũng không gạt hắn, nói, nghe nói, thanh này Phượng Vũ đao là bị văn viện vị kia thiên nhân chỗ phong ấn, muốn giải trừ phía trên phong ấn, chỉ có thể tìm hắn. Khẳng định là họ Cao cái kia lão tiểu tử cho ngươi ra chủ ý ngu ngốc đi, thật sự là loạn đánh đàn. Võ Nhị tức giận đến thổi râu ria trừng mắt, ngươi cũng đừng nghe hắn, văn viện vị kia, tóm lại, ngươi nếu là không muốn bái nhập hắn môn hạ, cũng đừng đi giải quyết trích tinh các cái kia đạo nan đề. Cố Dương gặp hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đoán được trong này nhất định là có cái gì khó nói ẩn tình. Đoán chừng, lại là cái gì hố to. Võ Nhị lại nói, còn có, ngươi lần này đi Thần Đô, phải cẩn thận Cố gia, những năm này, Cố gia ra một vị nhân tài mới nổi, đoán chừng không bao lâu, liền muốn đột phá đến pháp lực cảnh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ hướng ngươi đòi hỏi cái này Phượng Vũ đao. Được rồi, chờ ngày nào lão phu có rảnh, giúp ngươi làm một thanh bảo đao tới. Hiện tại, ta đến dạy ngươi Thiên Vấn Cửu đao đao thứ hai, nghe cho kỹ. Võ Nhị cũng là tính nôn nóng, lúc này liền bắt đầu chuyển thụ lên đao pháp. Từ Giang Châu đến Thần Đô, muốn vượt qua chí ít 5 cái châu, khoảng cách tương đương xa xôi. Cố Dương một mực lo lắng Tào Y Y địa vị kia thương thần phụ thân sẽ đuổi tới, nghĩ đến mau chóng đuổi tới Thần Đô. Võ Nhị lại nói với hắn không đợi, phiền phức đã giải quyết. Hắn thật là có điểm giận mình, không nghĩ tới Võ Nhị mặt mũi như thế lớn, ngay cả thương thần đều muốn nể tình. Từ thương thần cái tên hiệu này cũng có thể thấy được, Tào Y Y cái này lao cha, là cùng kiếm thánh một cái cấp độ mạnh nhân. Đã như vậy, Cố Dương liền sau khi ổn định tâm thần, cùng Võ Nhị học đạo pháp. Đằng sau, bọn hắn càng là đổi mà ngồi thuyền, dựa vào lấy một đầu kênh đảo, có thể nối thẳng Thần Đô, trên thuyền cũng càng thêm thuận tiện. Chỉ trước mắt, chính là hơn 10 ngày trôi qua. Võ Nhị cơ hồ là ăn tươi nuốt sống bình thường, một mạch đao pháp cố gắng nhét cho hắn, cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiêu hóa được. Cái này mười mấy ngày thời gian, liền truyền xong hai thức đao pháp. Đêm hôm ấy, Võ Nhị đem Cố Dương gọi vào bong tàu bên trên, nói, tốt, nên dạy ngươi, đều đã giáo được không sai biệt lắm, về sau luyện thành cái dạng gì, liền nhìn chính ngươi. Cố Dương trong lòng đã có suy đoán, tiền bối muốn đi rồi. Ừm, lão phu đời này, chỉ sợ đều không thể tiến vào Thần Đô. Về sau, cần nhờ chính ngươi, ghi nhớ, gặp chuyện không thể quá mức xính cường. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù là đến thiên nhân lại như thế nào, còn không phải khô canh giữ ở kia một tòa nho nhỏ trong viện. Cố Dương nghe lời này hương vị không đúng, bận điệu đánh gây hắn, nói, còn lại lục thức đao pháp, tiền bối cái gì thời điểm dạy ta? Còn lại lục thức đao pháp, phải nhờ vào chính ngươi. Võ Nhị nói xong, đột nhiên nhảy vào trong nước. Cố Dương không có truy, chỉ là hơi nghi hoặc một chút, lời này là cái gì ý tứ? Rất nhanh, hắn liền không cảm ứng được Võ Nhị tung tích, nhẹ nói, tiền bối, bảo trọng. Đây là hắn xuyên qua đến cái này thế giới về sau, tại trong hiện thực gặp phải cái thứ nhất nguyện ý dốc túi tương thụ người đi. Mặc dù ngoài miệng không nói, hắn trong lòng đã đem vị lao giả này trở thành sư phó. Có sư phó thật tốt, có thể thay hắn cản rơi một lần sát kiếp, còn có thể chỉ điểm hắn đạo pháp. Cố Dương còn là lần đầu tiên có đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là muốn phân biệt. Hắn xoay người, nhìn Thần Đô phương hướng, trong lòng mặc niệm, Thần Đô, ta tới. Hắn tại mô phỏng bên trong, tới qua rất nhiều lần tòa này có mấy ngàn lịch sử cổ lao thành thị, mỗi một lần, hạ chẳng đều không phải rất tốt. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đi trước Thần Đô, leo lên cái này thế giới lớn nhất sân khấu. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Gian phòng bên trong, Cố Dương mở ra hệ thống. Đây là hắn rời đi Giang Châu về sau, lần thứ nhất mở ra mô phỏng. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước, ngưng tụ kim thân. Ngươi tại Giang Châu thành đánh bại kim thân cảnh nhất trọng Lâm Diệp Mặc, thiên hạ vì thế mà chấn động, trở thành thần thông cảnh trở xuống người thứ nhất. Ngươi tiến về Thần Đô, một xuất hiện, liền nhận các phương lôi kéo, cuối cùng, ngươi gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh, đạt được hai lần tiến vào Hoa Thanh Chỉ rèn luyện cơ hội. Hai tháng sau, hoàng thất cử hành tế thiên nghi thức, bởi vì hoàng đế thân thể không được tốt, từ hoàng hậu thay chủ trì. Ngươi phụ trách bảo hộ hoàng hậu. Tại tế thiên lúc, đại hoàng tử cùng mấy vị đại thần đột nhiên hướng hoàng hậu nổi lên, rất nhanh phát triển thành một trận hỗn chiến. Ngươi che chở hoàng hậu rời đi. Thời khắc mấu chốt, mấy vị đại nội cao thủ xuất hiện, trấn áp phản loạn. Biểu hiện của ngươi đạt được hoàng hậu tán thành, nàng dự định đem tam công chúa gả cho ngươi, bị ngươi từ chối nhã nhặn. Tam công chúa biết về sau, cực kỳ phẫn nộ, thỉnh động một vị pháp lực cảnh cường giả, đưa ngươi trọng thương. Mấy tháng sau, một vị pháp lực cảnh cường giả xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi bắt sống. Hơn một năm về sau, ngươi được đưa tới nơi nào đó bí cảnh, ngày đêm khổ tu. 40 năm về sau, ngươi chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh, được đưa tới một gốc to lớn vô cùng thần thụ hạ, ngươi bị thả quang máu tươi mà chết, quanh năm 64 tuổi. Cố Dương xem hết lần này mô phỏng kết quả, không khỏi sửng sốt một chút. Không đúng, hạ triều chỗ kia bảo tàng đâu? Vì cái gì lần này tế thiên nghi thức bên trong, không có người mở ra cái kia bảo tàng? Sự biến hóa này, hắn là thật là không có xem hiểu. Đến cùng chỗ nào ra biến hóa? Chờ chút. Đột nhiên, Cố Dương linh quang lóe lên. Chủ yếu nhất biến hóa có hai cái, một là hắn không có đi võ viện tra tư liệu, không có đi giải mã kia tàng bảo đồ bên trên văn tự. Hai là hắn không có đi văn viện trích tinh các, nghiên cứu tầng chốt nhất cái kia thiên nhân lưu lại nan đề. Ngoa tạo, nói như vậy, lần trước mô phỏng, chỗ kia hạ triều bảo tàng sở dĩ sẽ tiết lộ ra ngoài, đều là ta tạo thành. Cố Dương càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Danh tiếng của hắn quá lớn, mọi cử động không thể gạt được người hữu tâm con mắt. Chỉ cần tra một chút hắn đều nhìn thứ gì tư liệu, đánh giá ra hắn đang tìm cái gì đồ vật cũng không khó khăn. Đương nhiên, cũng có thể là trong võ viện ẩn giấu đi một vị bất lậu cảnh cường giả, có thiên thị địa thính chi thuật, có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, biết được tàng bảo đồ bí mật. Cố Dương biết, lần trước mô phỏng, mình quả thật là chủ quan. Vật trọng yếu như vậy, thế mà không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, cuối cùng dẫn tới hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả. Đột nhiên, hắn trong lòng khẽ động. Nếu là như vậy, nói cách khác, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm chỗ kia bảo tàng a. Cố Dương nhãn tình sáng lên. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 64 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 64 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 64 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương lúc đầu nghĩ tuyển 2, hắn là vì luyện thiên vấn cửu đao đao thứ 2 cùng thứ 3 đao, mới mở ra lần này mô phỏng. Bất quá, hiện tại hắn đổi chủ ý. Ta tuyển 1. Chương 165, lần này được cứu rồi. Sư phó, không có đường, làm sao bây giờ? Bên bờ, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, mỗi người trên vai, đều khiêng một người. Trong đó tuổi trẻ một chút nam tử lo lắng nói, bọn hắn sắp đuổi theo tới. Ngu xuẩn, tranh thủ thời gian nhảy sông, nhìn thấy chiếc thuyền kia không có, đi qua. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, lại không nhảy, liền đến đã không kịp. Nói, bịch một tiếng, có người nhảy cầu. Rất nhanh, lại là bịch một tiếng, một người khác cũng nhảy cầu. Một lát sau, đôi thầy trò này liền bơi tới chiếc thuyền kia bên cạnh, lặng yên không một tiếng động lên thuyền, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bọn hắn đều là mới từ trong nước ra, rơi xuống bong tàu bên trên, vậy mà không có để lại một giọt nước động, có thể thấy được hai người đều là võ đạo cao thủ. Hai người phân biệt khiêng một người, rón rén tiến khoang tàu, tìm cái không người gian phòng, đem người phóng tới trên mặt đất. Cuối cùng đã tới an toàn địa phương, người trẻ tuổi như cũ có chút lo lắng, sư phó, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Một người khác tức giận nói, đã sớm để ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi không phải không nghe. Kia thế nhưng là Quách Thái Bình, thiên hạ chín họ con trai trưởng, thiên tiêu bảng bên trên nhân vật, hiện tại tốt, ngay cả chúng ta mệnh đều muốn góp đi vào. Người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng nói, chúng ta đã thu người ta tiền, muốn bảo vệ bọn hắn an nguy, chỗ chức trách, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Lại nói, thiên tiêu thì thế nào? Vẫn là bị Cố đại ca sợ vỡ mật. Cái này một đôi sư đồ, chính là Cao Phàm cùng Phùng Thiên Tứ. Bọn hắn rời đi Tĩnh Châu về sau, liền một đường bắc thượng, chuẩn bị tiến về Thần Đô. Trên đường, vòng vèo dùng hết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho người làm bảo tiêu, kết quả nhanh đến Thần Đô thời điểm, người nhà kia không biết vì sao đưa tới Quách Thái Bình vị này thiên chi tiêu tử, lọt vào sát hại. Phùng Thiên Tứ không vừa mắt, thừa dịp loạn cứu hai người, sau đó kéo thượng sư phó cùng một chỗ chạy trốn. Quách Thái Bình phái một vị tam phẩm võ giả đuổi theo. Cao Phàm mặc dù trong miệng oán trách, vẫn là hỗ trợ nâng lên một người, chạy nhanh chóng, không có cản trở. Hoang không trạch lộ ở giữa, đi vào bờ sông, không đường qua đi, chỉ có thể lựa chọn nhảy sông, cuối cùng đến trên chiếc thuyền này tạm lánh. Cao Phàm hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi cái gì thời điểm có Cố Dương như thế thực lực, lại đến nói mạnh miệng như vậy. Nga nhìn ngươi là coi trọng cô gái nhỏ này đi. Thật sự là thấy sắc vong nghĩa, vì sắc đẹp, không tiếc đem vi sư lôi xuống nước. Phùng Thiên Tứ sắc mặt đỏ lên, đệ tử tuyệt không bực này bẩn thỉu tâm tư, sư phó ngươi chớ có ngậm máu phun người. Cao Phàm đều có chút tức giận, cái này ngốc đồ đệ, thật đúng là ngốc được có thể. Cũng chắc hắn, từ nhỏ đã dạy bảo vị này đệ tử muốn chính trực thành thật, làm một cái người thiện lương. Kết quả, cái này ngốc tiểu tử thế mà tất cả đều thường thật, từ nhỏ đến lớn, một mực thực tiễn lấy dạng này tín điều. Dạng này tính cách, tại cái này ăn người thế giới, thật không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Đúng lúc này, ngoanh một chút, một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức buộc phát ra. Phùng Thiên Tứ mắt tối sầm lại, một cỗ lực lượng vô hình đè xuống đến, kém chút đem hắn cả người cho ép vỡ. Hắn cắn chặt hàm răng, ngạnh sinh sinh rất xuống đến, toàn thân run rẩy, xương cốt đều tại lạc lạc rung động. Ngay tại hắn một hơi sắp giải tỏa thời điểm, kia cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trên thân áp lực nhẹ đi, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sư phó, vừa rồi kia là thần thông cảnh. Phùng Thiên Tứ sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút hoảng sợ. Cố khí tức kia, cảm giác gần trong gang tấc, ngay tại trên chiếc thuyền này. Bọn hắn vậy mà chạy đến một vị thần thông cảnh cường giả trên thuyền. Cao Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, nghĩ thầm cái này tiểu tử tiến bộ thật đúng là thần tốc a, thế mà tại kia cô áp lực dưới chống đỡ xuống tới. Cái này trên đường đi, tên đồ đệ này tu vi có thể nói là đột phi mãnh cảnh, thuận lợi đột phá đến tam phẩm, về sau cũng không có chậm xuống tới dấu hiệu. Trong miệng hắn nói, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy đạo này khí tức có chút quen thuộc sao?
Quen thuộc?
Phùng Thiên Tứ đầu tiên là mờ mịt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên, Cố đại ca. Hắn rốt cục nhớ lại, cái kia đạo khí tức xác thực có chút quen thuộc, rõ ràng chính là Cố đại ca chân nguyên. Chỉ là so với 2 tháng trước, Cố đại ca khí tức mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thật là Cố đại ca sao? Hắn vẫn là có chút không dám tin. Cao Phàm nói, ngươi quên, trước mấy ngày không phải vừa nghe nói qua, Cố Dương tại Giang Châu đánh bại Lâm gia một vị kim thân nhất trọng cường giả sao? Chớ nhìn hắn một mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Cố Dương thực lực vậy mà lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại lấy nhất phẩm chi thân đánh bại một vị thần thông cảnh cường giả. Nói thật, hắn ngay từ đầu nghe được cái này nghe đồn thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn cùng Cố Dương phân biệt mới bao lâu thời gian? 2 tháng mà thôi, liền xem như gặm tiên đan, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy đi. Càng đừng nói, Cố Dương chưa tới thần thông, liền đánh bại một vị kim thân cảnh, liền càng nói nhảm. Giang hồ nghe đồn, quân sẽ khuyết đại. Cho đến giờ phút này, Cao Phàm tự mình cảm nhận được Cố Dương lực lượng chi cường đại, mới ý thức tới, hắn đúng là có dạng này thực lực. Mà lại, Cố Dương cũng xác thực không có đột phá đến thần thông cảnh. Chưa tới thần thông cảnh, thực lực lại so thần thông cảnh còn muốn cường đại. Cao Phàm cảm giác mình dĩ vãng nhận biết, hoàn toàn bị lật đổ. Chúng ta được cứu rồi. Phùng Thiên Tứ ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, chính là vui đến phát khóc. Cố đại ca ngay tại nơi này, liền cái gì còn không sợ. Quách Thái Bình lại coi là cái gì? Thật sự là tuyệt sử phùng sinh a. Hắn cảm thấy, Cố đại ca thật sự là mình quý nhân, chỉ điểm hắn mấy ngày, cũng không lâu lắm, liền thuận lợi đột phá đến tam phẩm. Bây giờ, cùng đường mặt lộ thời điểm, lại như thần binh trên trời rơi xuống bình thường, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn kích động nói, sư phó, chúng ta đi bái kiến Cố đại ca đi. Trước không đổi. Cao Phàm lại đem hắn kéo lại, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Liền nghe được cách đó không xa vang lên một cái thuần hậu thanh âm, chúc mừng Cố công tử công lực tiến nhanh, tại hạ phụng trấn quốc công chi mệnh, đến đây mời công tử tiến về quốc công phủ làm khách. Phùng Thiên Tứ lúc này mới biết sư phó tại sao phải giữ chặt chính mình. Trấn quốc công vậy mà sớm phái người tại nơi này, mời Cố đại ca đi quốc công phủ làm khách. Trấn quốc công bây giờ là quân đội một lá cờ, từng bình định qua Xích Tôn giáo phản loạn, bốn triều nguyên lão, tại triều đình bên trong có dơ chân nặng nhẹ địa vị. Bản nhân cũng là tiếng tăm lừng lây trấn quốc kiếm thánh, đời trước Xích Tôn giáo giáo chủ chính là bị chạm dưới kiếm. Cố Dương thanh âm vang lên, đa tạ quốc công hậu ái, đợi Cố mộ đến thần đô về sau, nhất định tới cửa bái phỏng. Chỉ là, lúc này có chút không tiện, liền không mời huynh đài lên thuyền. Bên ngoài người kia vẫn như cũ khách khí nói, kia tại hạ liền không quấy rầy. Sau đó, liền rời đi. Đều nói Cố công tử lấy nhất phẩm chi thân, đao phá thần thông. Lại mỗi lúc đầu không tin, hôm nay gặp mặt, thật sự là không phục cũng không được. Đó lấy, một cái phóng khoáng thanh âm vang vọng mặt sông. Phùng Thiên Tứ hướng Cao Phàm nhìn lại, nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Cao Phàm nói, nội vệ thống lĩnh, Lại Bảo Thành, kim thân nhị trọng. Đúng là nội vệ. Phùng Thiên Tứ chấn động trong lòng. Nội vệ chi danh, hắn sớm đã là như sấm bên tai. Những năm gần đây, liên quan tới nội vệ truyền thuyết, kia thật là nhiều vô số kể. Người người đều biết, đây là hoàng hậu nhất sắc bén manh mướt, chuyên môn dùng để diệt trừ đối lập. 10 năm trước, nội vệ nhấc lên một cọc mưu phản đại án, đem nội các mấy vị các lão một mẻ hốt gọn, kéo liền mấy vài người, vô số quan viên bị cuốn vào trong đó, chỉ giết đến đầu người cuộn cuộn, máu nhuộm thần đô. Từ đây, trong hoàng cung nữ nhân kia bắt đầu cầm quyền thứ một bước. Về sau 10 năm, nội vệ mấy lần hưng khởi nhà ngục, không biết giết bao nhiêu người. Nội vệ hung danh truyền khắp Đại Chu, có tiểu nhi rừng đêm khóc hiệu quả. Nội vệ thống lĩnh chính là chân chính đại nhân vật, vậy mà tự mình đến đây nên đón Cố đại ca. Thật sự là quá có mặt bài. Phùng Thiên Tứ cũng không khỏi kích động lên. Cố Dương mở miệng nói, đúng là Lại thống lĩnh đích thân đến, thực sự là để Cố mộ sợ hãi. Lại Bảo Thành cách sông, đi thẳng vào vấn đề nói, Lại mỗi này đến, chính là muốn hỏi Cố công tử, nhưng nguyện gia nhập nội vệ. Đãi ngộ phương diện, dễ nói. Đa tạ Lại thống lĩnh hậu ái, chỉ là Cố mộ còn cần chút thời gian cân nhắc, một tháng sau, chắc chắn sẽ cho Lại thống lĩnh một cái trả lời chắc chắn. Tốt, Lại mỗ tại thần đô chờ ngươi. Lại Bảo Thành không chút nào dây dưa dài dòng, nói xong cũng đi. Trên mặt sông, lại lần nữa bình tĩnh lại tới. Trong thuyền Phùng Thiên Tứ, trong lòng thản nhiên sinh ra một tia hướng tới, không biết cái gì thời điểm, chính mình mới có thể giống Cố đại ca dạng này phong quang, tự liền trấn quốc công, nội vệ đều muốn tranh nhau lôi kéo. Đúng lúc này, hắn phát giác được có chút không đúng, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở, ngay tại tới gần. Một cái êm tai đến cực điểm thanh âm, từ bên ngoài truyền đến, đã sớm nghe nói Cố công tử tiến cảnh tu vi tốc độ, từ xưa đến nay không ai bằng, hôm nay gặp mặt, thật là làm cho bản cung mở rộng tầm mắt. Phùng Thiên Tứ vô ý thức nhìn về phía Cao Phàm. Cao Phàm hiểu ý, nhỏ giọng nói, "Trưởng công chúa." Phùng Thiên Tứ càng thêm chấn kinh, trong truyền thuyết vị kia trưởng công chúa, vậy mà tự mình đến thấy Cố đại ca. Cái này thật sự là, hắn không biết nên hình dung như thế nào trong lòng kinh ngạc. Chương 166, vật này cùng ta có duyên. Lại một vị thần thông cảnh. Cố Dương hơi xúc động, thần đô chính là không giống, cái khác địa phương, muốn chạm đến một vị thần thông cảnh cũng khó khăn. Hiện tại, còn không có tiến vào thần đô, liền đến hai vị thần thông cảnh. Mặc kệ là lúc trước Lại Bảo Thành, vẫn là vị này nữ tử, luật tu vi đều ở xa Lâm gia vị kia Lâm Diệp Mặc phía trên. Bản cung. Chờ Cố Dương nghe được tên kia nữ tử tự xưng, không khỏi nhíu một chút lông mày. Tại thần đô phụ cận, dám dùng dạng này tự xưng bản cung, khẳng định là đến từ hoàng cung. hắn rốt cục ngồi không yên, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cung trang nữ tử đạp không mà đến, dưới ánh trăng, giống như cô xạ tiên tử. Cung trang nữ tử trên thân mang theo một loại bẩm sinh quý khí, cùng tam công chúa Triệu Vũ có điểm giống, khí chất lại là hoàn toàn khác biệt, càng thêm thành thục, cũng càng thêm phong dong, hai đầu lông mày mang theo một loại sinh sát đoạt cho uy thế. Cố Dương gặp qua trưởng công chúa, hắn thi lễ một cái. Người này chính là trưởng công chúa, hoàng đế thân muội muội, tam công chúa Triệu Vũ cô, Trường Thu cung chi chủ, đương kim trên triều đình, duy nhất có thể cùng hoàng hậu vật cổ tay nữ nhân. Ngươi so bản cung trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Ngoại nhân đều truyền cho ngươi là thánh địa truyền nhân, ngươi thật sao? Trực tiếp như vậy sao? Cố Dương không nghĩ tới vị này trưởng công chúa sắc bén như vậy, đi lên liền hỏi người khác bí ẩn, nói, điện hạ cảm thấy ta chính là lão cá. Trưởng công chúa rội ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm tại trán của hắn bên trên. Cố Dương đã không có tránh, cũng không có vận công chống cự, mặc cho ngón tay của nàng điểm tại trên trán, ánh mắt thản nhiên. Hắn đương nhiên có thể thản nhiên, vừa mới tiến hành một lần mô phỏng, phía trên không có sách trưởng công chúa tập kích chuyện của hắn. Hắn liền biết tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Trưởng công chúa trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhếch miệng lên mỉm cười, ngươi là gan rất lớn, liền không sợ Nga một chỉ đưa ngươi đầu điểm xuyên sao? Cố Dương hỏi ngược một câu, điện hạ sẽ sao? Trưởng công chúa khỏe miệng nụ cười sâu hơn, ngươi thật rất thú vị, đến cùng bản cung đi, ngươi có thể ra điều kiện. Điều kiện gì đều có thể sao? Cố Dương có chút khiêu khích nói, hắn đã đại khái biết vị này trưởng công chúa tính cách, đoán chừng liền dính chiêu này. Ha ha ha. Trưởng công chúa đột nhiên thoải mái cười ha hả, cười đến có chút trừng dương, lấy nàng thân phận đến nói, có thể nói là có sai lầm thể thống. Bất quá, lại làm cho nàng bằng thêm mấy phần vũ mị. Muốn làm bạn cung khách quý nam nhân rất nhiều, nhưng là dám ngay ở bạn cung mặt nói ra được, ngươi vẫn là đầu một cái. Ta thật không phải cái này ý tứ. Cố Dương nghe được nàng, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Nên nói nàng bản thân cảm giác quá tốt, vẫn là mình câu nói mới vừa rồi kia đưa tới hiểu lầm của nàng. Không về phần đi. Đây không phải là bình thường có kẻ mặc cả sao? Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Muốn làm bản cung nam nhân, ít nhất phải là pháp lực cảnh. Chờ ngươi cái gì thời điểm thành đao thần, lại đến tìm bản cung đi. Cố Dương vốn định làm sáng tỏ một chút, nhìn nàng nụ cười trên mặt, lời giải thích lập tức nuốt trở vào. Cái này thời điểm, nếu là hắn nói mình không phải cái kia ý tứ, hắn rất hoài nghi nàng sẽ thẹn quá hóa giận, tại chỗ đem mình chém chết. Trưởng công chúa nói xong, liền lăng không bay lên, trong chớp mắt, liền trở lại bên bờ, quay đầu, đối hắn có chút cười một tiếng, chui vào xe ngựa. Nên nói cái gì đâu, quái cái này thế giới nữ nhân quá đơn thuần. Cố Dương trong lòng thở dài, làm ra dạng này ô long, hắn cảm thấy có cần phải hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình. Nói cho cùng, nơi này cùng địa cầu cổ đại rất giống, tập tục bảo thủ, phong kiến lễ giáo thịnh hành. Cái này thế giới nữ nhân, liền xem như võ giả, cũng rất khó không nhận loại này giá trị quan ảnh hưởng. Hắn đột nhiên ý thức được, Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Từ Như Mai, Sở Tích Nguyệt, Bùi Thiến Lan các nàng, có thể hay không chính là như vậy, mình bình thường thời điểm không cẩn thận, cho các nàng sai lầm ám chỉ, để các nàng nghĩ lầm ta đối với các nàng có ý tứ. Cái này một chút, trước đó một mực nghi ngờ sự tình lập tức đống nhiên sáng sủa. Giống hắn dạng này anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường tuyệt thế kỳ tài, một khi để một cái nữ nhân nào đó hiểu lầm hắn đối nàng có ý tứ, sẽ động tâm cũng không kỳ quái. Muốn trách chỉ đổ thừa, mị lực của hắn quá lớn. Cố Dương chấn kinh, nguyên lai, cặn bã nam đúng là chính ta. Không được, về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt là tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Hắn âm thầm khuyên bảo mình, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy không có người lại xuất hiện, liền đi hướng cách đó không xa một cái trước của phòng, gõ cửa một cái, cao tiền bối, thiên tứ, mở cửa đi. Cố Dương đã sớm phát hiện cái này hai người tồn tại trên cùng một con thuyền, còn một mực tại nói thì thầm, nghĩ không biết cũng khó khăn. Có thể tại nơi này gặp được bọn hắn, cũng coi là duyên phận. Cửa kích ra một tiếng mở, Phùng Thiên Tứ một mặt kích động, Cố đại ca, không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp ngươi. Cố Dương gặp hắn đã đột phá đến tam phẩm, trong lòng có chút vui mừng, cái này tiểu tử, cũng coi là hắn nửa cái đệ tử, tán thưởng nói, không sai, tam phẩm. Cùng Cố đại ca so sánh, tiểu đệ điểm ấy tiến bộ, lại coi là cái gì? Cố Dương nhìn về phía nằm tại người ở bên trong, một nam một nữ. Nam chừng 30 tuổi, nữ 14-15 tuổi, đồng đều ở vào trong hôn mê, hỏi, hai cái vị này là? Một bên Cao Phàm hòa hợp nói, Hạ Hầu Thư Văn con cái, Quách Thái Bình đoạt Hạ Hầu Thư Văn viết Kim Văn Từ Điện, đắc thủ về sau, lại giết người diệt khẩu. Cái này ngốc tiểu tử gặp chuyện bất bình, đưa các nàng cứu. Cố Dương ngạc nhiên nói, Kim Văn Từ Điện. Cao Phàm nói, Hạ Hầu gia đã từng là hiển hách một thời thế gia, đời đời kiếp kiếp đều tại nghiên cứu hạ triều Kim Văn, viện một bản Kim Văn Từ Điện, là Hạ Hầu gia bảo vật gia truyền. Cuối cùng, lại bởi vì cái này, đưa tới họa diệt môn. Đây quả thực là ngủ gật tới gối đầu. Cố Dương đang nghĩ ngợi thế nào tránh đi thần đô những người kia, đem tàng bảo đồ bên trên văn tự phiên dịch ra đến, liền đưa tới cho hắn hai cái này phương diện chuyên gia. Hắn hỏi, bọn hắn nếu là Hạ Hầu Thư Văn con cái, khẳng định cũng hiểu Kim Văn a. Hạ Hầu Thư Văn nói qua, nữ nhi của hắn là cái này phương diện thiên tài, tại Kim Văn bên trên tạo nghệ cực sâu. Cố Dương nhìn về phía thiếu nữ kia, gặp nàng chỉ là tắt thở đi, liền cách không truyền đi một sợi chân khí. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, thiếu nữ quần áo bên trong có đồ vật gì đẩy lên. Như thế đồ vật rất nhanh từ cổ áo trô bay ra, là một khối hình trụ tròn bạch ngọc, đầu ngón nút phẩm chất, dùng một cây tơ vàng cột treo ở thiếu nữ trên cổ. Khối này bạch ngọc tản mát ra tử sắc quang mang, quang mang bên trong hình chiếu ra mấy hàng phức tạp văn tự, nhìn xem giống như là kim văn. Tình huống như thế nào? Cố Dương cảm thấy kỳ quái, thu hồi chân khí. Lập tức, bạch ngọc bên trên văn tự biến mất, quang mang tiêu tán, bạch ngọc lại rơi xuống. Hắn lần nữa đem chân khí thua qua đi, bạch ngọc lần nữa lơ lửng, xuất hiện văn tự. Lúc này, nằm tại nơi đó thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt, đã nhìn thấy cái này kỳ dị một màn, con mắt trợn đến cực hạn, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cố Dương cảm thấy khối kia bạch ngọc nhất định có gì đó cổ quái, tay khẽ vẫy, tơ vàng từ trong cắt ra, bạch ngọc tự hành bay tới trong lòng bàn tay hắn. Một bên Cao Phàm cùng Phùng Thiên Tứ cũng đều cảm thấy kinh dị. Sư phó, khối kia ngọc giống như có thể đối Cố đại ca chân khí phát sinh phản ứng, đây là có chuyện gì? Cao Phàm giống như là nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, nói, cái này có lẽ nên hỏi nàng. Trong miệng hắn nàng chính là Hạ Hầu gia thiếu nữ kia. Thiếu nữ lúc này mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, gấp giọng nói, trả lại cho ta. Thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Cố Dương nói, ta nhìn, vật này cùng ta có duyên. Thiếu nữ bản năng muốn phản bác, thế nhưng là nhìn thấy khối kia bạch ngọc tại hắn trong tay, sáng lên tử sắc quang mang, hiện ra từng cái văn tự, lập tức bị nuốt tại nơi đó, cũng không nói ra được. Nàng nhìn xem phía trên văn tự, sắc mặt dần dần thay đổi, nhìn xem Cố Dương ánh mắt, cũng biến thành có chút kinh hoàng. Cố Dương đem chân nguyên thu hồi, bạch ngọc lại khôi phục nguyên dạng. Nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì? Thiếu nữ sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn môi, cuối cùng nhịn không được nhìn bên cạnh Cao Phàm cùng Phùng Thiên Tứ đôi thầy trò này đồng dạng. Cao Phàm lúc này nói, đói bụng, đi làm ăn chút gì. Nói xong, lôi kéo đồ đệ rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cố Dương nói, hiện tại, ngươi có thể nói. Thiếu nữ bờ môi động một chút, nhỏ giọng nói, kia là một cái đại biểu thân phận con dấu. Chương 167, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Khoảng cách kênh đào ngoài mấy chục dặm, mười mấy cỗ xe ngựa dừng ở bên đường, bên cạnh còn có mười mấy tên hộ vệ vần quanh. Phía trước nhất một cỗ bên trong xe ngựa to lớn, xe trên vách khảm nạm lấy mấy quả dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong xe Quách Thái Bình cầm trong tay một quyển sách, ngay tại lật xem. Ở trước mặt hắn trên bàn nhỏ, đặt vào một trường cổ xưa địa đồ, trên bản đồ có không ít kỳ hình quái hình dáng văn tự. Trên tay hắn sách chính là từ Hạ Hầu thư văn nơi đó đoạt tới, Hạ Hầu gia lịch đại đến nay, sửa sang lại kim văn chú thích. Phía trên thu nhận sử dụng hơn 1000 cái kim văn. So với văn viện cùng võ viện cũng không ít. Mà kia phần địa đồ là hắn trong lúc vô tình đạt được một phần tàng bảo đồ. Hắn một chút liền nhận ra phía trên là kim văn, liền lưu lại cái tâm nhãn. Trở lại gia tộc về sau, tìm chuyên gia giám bảo qua. Phần này địa đồ, bất luận là chất liệu, vẫn là phía trên sử dụng thuốc màu, đều vượt qua 1000 năm lịch sử, khẳng định là xuất từ hạ triều. Trọng yếu nhất chính là, trong gia tộc am hiểu kim văn người, giải mã ra phía trên một bộ phận nội dung, vậy mà ẩn chứa một cái thiên đại bí mật. Đó chính là Nhân Hoàng kiếm hạ lạc. Nhân Hoàng kiếm, có thể nói là nhân tộc nổi danh nhất tuyệt thế thần binh, chân chính đế hoàng chi kiếm. Thượng cổ nhân hoàng, còn có trung cổ hạ đế, đều là bằng vào kiếm này vô địch khắp thiên hạ, lập xuống bất thế công lao sự nghiệp. Quách Thái Bình tự nhiên là như nhặt được chí bảo, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên. Đánh nghe được thiên hạ hôm nay nhất am hiểu kim văn chính là Hạ Hầu gia về sau, hắn liền ngay lập tức tìm tới cửa, đem môn này kim văn chú thích đoạt đến, đắc thủ về sau lại đem Hạ Hầu một nhà diệt khẩu. Cái này một tay có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì Quách Thái Bình khi lấy được phần này địa đồ lúc, người kia chính cầm phần này địa đồ tại vẽ, ý vị này phần này địa đồ đã lưu truyền ra ngoài, cho nên hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, dùng cái này đến đoạn những người khác đường. Cứ như vậy, hắn chính là có hy vọng cái thứ nhất tìm tới Nhân Hoàng kiếm người. Có bản này Hạ Hầu gia ngàn năm tâm huyết về sau, Quách Thái Bình rất nhanh liền đem trên bản đồ kim văn đều phiên dịch ra đến, coi như thiếu mấy chữ cũng không có ảnh hưởng gì. Tề Vương phủ, đây là ở đâu? Quách Thái Bình rốt cục xác định trên bản đồ đánh dấu Nhân Hoàng kiếm vị trí, nhưng lại đụng phải một vấn đề, 1000 năm trước Tề Vương phủ hiện tại là vị trí nào? Đột nhiên, hắn trong lòng có một chút ân hận, không nên nhanh như vậy đem người giết, nói không chừng lão già kia biết cái này địa phương. Ai bảo lão giả kia không biết điều, cũng dám ra tay với hắn, kém chút bắt hắn cho đả thương. Công tử. Lúc này, tiến đến đuổi giết kia hai cái cá lọt lưới thủ hạ trở về, ở bên ngoài bẩm báo, bọn hắn chạy trốn tới trên một con thuyền, kia là Cố Dương thuyền. Cố Dương. Quách Thái Bình nghe được Cố Dương danh tự, thần sắc trở nên âm lãnh bắt đầu, có chút cắn răng nghiến lợi nói, lại là hắn, thật sự là âm hồn bất tán. Tại Tĩnh Châu Cự Dương thành, chính là Cố Dương, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ nhục. Bên ngoài tên kia thủ hạ tiếp tục nói, kia phụ cận còn có Trấn Quốc công phủ nhị tổng quản, nội vệ thống lĩnh lại bảo thành, còn có trưởng công chúa đích thân đến, cũng là vì lôi kéo kia Cố Dương mà tới. Quách Thái Bình nghe được nơi này, sắc mặt trở nên càng thêm xanh xám. Bây giờ thiên hạ náo động nhất sự tình, không ai qua được Cố Dương tại Giang Châu thành đao bại Lâm gia thần thông cảnh Lâm Diệp Mặc nghe đồn. Đối với cái này, hắn trong lòng khịt mũi coi thường, căn bản liền không tin. Nhất phẩm trạm thần thông, kéo cái gì nhặt đâu? Cũng chỉ có những cái kia vô tri chi đồ mới có thể đem dạng này nghe đồn coi là thật. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời công tử trách phạt. Quách Thái Bình lạnh lùng nói, phạt 3 tháng đồng lộc. Hắn trong lòng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có giận chó đánh mèo đến thủ hạ trên đầu. Chỉ là tượng trưng phạt điểm đồng lộc xong việc. Hắn là làm thành gia chủ tương lai bồi dưỡng, từ nhỏ nhận tự thân dạy dỗ, tự nhiên rõ ràng đối với mình thủ hạ, muốn làm đến thưởng phạt rõ ràng, mới có người thay mình làm việc. nhưng không thể giống đối đãi người khác đồng dạng, động một tí giết. Quách Thái Bình vừa nghĩ tới Cố Dương liền cách đó không xa, toàn thân cũng không được tự nhiên, hạ lệnh, người tới, lập tức xuất phát, trong đêm tiến Thần Đô. Hắn tự đủ, thử, tìm được trước nhân hoàng kiếm quan trọng, thù này, về sau lại báo. Một bên khác, kênh đào bên trên chiếc thuyền lớn kia. Cố Dương vận khởi chân nguyên, hình thành lớp kín khí tưởng, đem ngoại bộ hoàn toàn ngăn cách. Từng có trong bất chi bất giác tiết lộ bí mật kinh lịch về sau, hắn giữ bí mật ý thức tăng cường rất nhiều. Thiếu nữ nhìn trước mắt nam nhân, trên nét mặt trừ e ngại bên ngoài, còn có một loại nói không rõ không nói rõ cảm xúc, nàng ngập ngừng nói, tại hạ triều, mỗi một vị người trong hoàng thất đều có dạng này một cái ấn tỷ, đại biểu hoàng thất thân phận. Ngài có thể kích hoạt cái này con dấu, chứng minh ngài có hạ triều hoàng thất huyết. Thống. Tận nói nhảm. Cố Dương chỉ cảm thấy buồn cười, hắn thế nhưng là đến từ địa cầu, chính thống con cháu Viêm Hoàng, làm sao lại có cái này thế giới hạ triều hoàng thất huyết thống, đây không phải là khôi hài sao? Rất hiển nhiên, để cái này mai con dấu sinh ra loại phản ứng này, đúng là hắn thể nội chân khí. Nói trắng ra là, chính là Phượng Vũ Cựu Thiên môn này công pháp. Nguyên lai, môn này công pháp, vậy mà cùng hạ triều có quan hệ. Cố Dương bị khơi gợi lên hiếu kỳ, hỏi, ngươi biết phía trên chữ? Thiếu nữ bị hắn nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi gật gật đầu. Phiên dịch một chút. Cố Dương đưa vào chân khí, ấn tỷ phía trên văn tự hoàn toàn hiện lộ ra. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, châm con thứ bảy hạ quân, phong Tề Vương, vĩnh trấn Tề Châu chi địa, khâm thử. Tề Châu, tựa như là quét ra địa bàn. Cố Dương lại hỏi, vật này, trừ chứng minh vương thất thân phận bên ngoài, còn có không có tác dụng khác? Thiếu nữ gật gật đầu, theo gia gia của ta khảo chứng, cái này ấn tỷ bên trong, hẳn là còn giữ hạ đế truyền thừa, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Cố Dương nghe xong, càng cảm thấy hứng thú hơn, hạ đế thế nhưng là uy áp cái này thế giới 1000 năm mấy nhân, hắn công pháp, tuyệt bức là đứng đầu nhất. Muốn làm sao đạt được bên trong truyền thừa? Thiếu nữ lắc đầu, biểu thị cái này nàng cũng không rõ ràng. Cố Dương thần sắc khẽ động, tướng ấn tỷ thu hồi, nói, ngươi tạm thời ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Yên tâm, tại nơi này, các ngươi rất an toàn. Quách Thái Bình còn không dám đến ta nơi này làm càn. Nói xong, quay người đi. Trong phòng thiếu nữ vốn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có thể nói ra, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê huynh trưởng, nghĩ đến trước đó thảm biến, rốt cuộc khống chế không nổi, khóc ra tiếng. Cố Dương ra bên ngoài, cùng Cao Phàm sư đổ lên tiếng chào hỏi, liền về phòng của mình, xuất ra cái kia ấn tỷ thưởng thức một hồi. Tại lần trước mô phỏng bên trong, hắn cũng không có đạt được khối này ấn tỷ, bằng không, mô phỏng bên trong không có khả năng không để cập tới. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền đại khái đoán được, hẳn là đạt được hệ thống ban thưởng về sau, thực lực tăng vọt, lúc này mới đưa tới Cao Phàm sư đổ đi. Trên đường đi, hắn đều là phi thường địa thấp, bởi vì võ nhị ở bên người, cho nên một mực lấy tàng đao thức cận tàng khí tức. Nếu không phải vừa rồi mô phỏng, tu vi tăng vọt, chắc chắn sẽ không dẫn tới Cao Phàm sư đồ. Cố Dương nghĩ đến nơi này, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ý vị này, theo hắn thực lực càng tăng mạnh, cho dù là một cái nhỏ xíu cử động, đối hiện thực ảnh hưởng đều là to lớn, vô hiệu ứng hồ điệp cũng càng nghiêm trọng hơn. Về sau, hắn mô phỏng ra kết quả, chỉ có thể làm tham khảo. Bằng không, vài phút cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Cố Dương tướng ấn tỷ thu hồi, mở ra hệ thống. Hắn dù sao không phải hạ đế huyết mạch, chỉ là một cái tên giả mạo mà thôi. Ai biết cái này ấn tỷ bên trong có hay không hạ đế lưu lại cấm chế. Lý do an toàn, vẫn là mở một lần mô phỏng đi. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ kim thân. Ngươi đến Thần Đô trước, đạt được hạ triều hoàng thất Cửu Châu ấn, lấy Phượng Vũ Cửu Thiên chân khí, kích hoạt ấn tỷ, đạt được Cửu Thiên Ngự Thần Quyết bên trong Thần Hoàng Quyết. Mấy ngày về sau, ngươi đến Thần Đô, gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh, đạt được hai lần tiến vào Hoa Thanh Chỉ rèn luyện cơ hội. Mấy tháng sau, một vị pháp lực cảnh cường giả xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi vận khởi thần hoàng quyết, hóa thành một con vượng hoàng, có thể đào thoát. Ngươi chạy trốn tới Thiên Chủ Sơn, tiến vào bí cảnh bên trong, cùng Tô Thanh Chỉ các nàng tụ hợp. Sau đó, ngươi tại bí cảnh bên trong dốc lòng khổ tu. Chương 168, Thiên Tâm Võ Quán. 32 năm sau, ngoại giới có thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bị hủy, chỗ này bí cảnh bại lộ ở trong thiên địa. Các ngươi rời đi bí cảnh, bị vạn tượng môn pháp lực cảnh đuổi giết. Thời khắc mấu chốt, ngươi vận dụng thần hoàng quyết, hóa thành một con vượng hoàng, mang theo chúng nữ thoát đi. Chạy ra mảnh này đại lục, đến Hải Dương, các ngươi tìm một cái không người hải đảo đặt chân. Bởi vì tiêu hao quá lớn, ngươi hôn mê đi. Một tháng sau, ngươi mới tỉnh lại. Phát hiện mình tới một chỗ bí cảnh bên trong, nơi này là tứ đại thánh địa một trong tinh thần hải, rất nhiều đại chu võ giả đều trốn ở nơi đây, cầm đầu là hai đại thế gia, Trần gia cùng Lâm gia. Ngươi an tâm tại tinh thần hải dưỡng thương, sau 12 năm, Trần gia lần nữa ra một vị thiên nhân, vừa vặn ngoại giới có tin tức truyền đến, vạn tượng động thiên hủy diệt, vạn tượng môn tử thương thảm trọng. Hai đại thế gia quyết định thừa cơ phản công. Ngươi thực lực xuất chúng, cũng tại xuất trình liệt kê. Hai năm sau, ngươi tao ngộ Tinh La Tông một vị bất lậu cảnh cường giả, cuối cùng bị đánh giết. Quanh năm 64 tuổi. Cố Dương xem hết lần này mô phỏng nội dung, con mắt không khỏi sáng lên. Cái này Cửu Thiên Ngự Thần Quyết thật có chút đồ vật à, vậy mà có thể thân hóa phượng hoàng, tốc độ nhanh chóng, ngay cả pháp lực cảnh cường giả đều truy không lên. Quả thật là nhất đẳng đảo mệnh chi pháp. Trốn qua vạn tượng môn vị kia pháp lực cảnh cường giả đuổi giết về sau, cũng thành công mở ra mới chi nhánh. Hắn cùng Tô Thanh Chỉ các nàng, tiến vào tứ đại thánh địa một trong tinh thần hải, nơi đó hẳn là một chỗ bí cảnh. Còn có hai đại thế gia người trốn ở nơi đó, xem ra, Tinh La Tông cùng Vạn Tượng Môn xâm lấn, cũng không hề hoàn toàn đem Đại Chu cao tầng lực lượng diệt đi. Đằng sau, thế mà còn có thể phản công trở về. Vạn Tượng Động Thiên phá diệt, chuyện này hắn biết, một cái áo trắng nữ tử một người một kiếm giết tới Vạn Tượng Động Thiên, cùng Vạn Tượng Môn cường giả ra tay đánh nhau, cuối cùng, toàn bộ Động Thiên thế giới đều hủy diệt. Như thế đả kích, Vạn Tượng Môn coi như không diệt môn, cũng là nguyên khí đại thương. Chính là không biết, lần này phản công kết quả như thế nào. Tư liệu quá ít, rất khó đoán ra được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 64 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 64 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 64 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Cố Dương nói xong, cảm giác có chút không đúng. Tự mình mở ra mô phỏng, vốn là vì nắm giữ kia hai thức thiên vấn cửu đao, kết quả, liên tiếp hai lần mô phỏng, hắn đều tuyển cảnh giới võ đạo. Không có biện pháp, cửu thiên ngự thần quyết thần hoàng quyết thực sự là quá thơm. Nắm giữ cái môn này thần công về sau coi như đụng phải pháp lực cảnh cường giả, cũng có một chút hy vọng sống. Vành Long, hắn cảm giác một cỗ hùng vị ý chí giáng lâm, trong đầu con kia dục hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng vui sướng chi cực thanh lệ. Ý thức của hắn không ngừng kéo lên, phản phất cùng cái kia đạo hùng vị ý chí dung hợp lại cùng nhau. Tức khắc, vô số chi thức từ cái kia đạo ý chí bên trong truyền tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng dấy lên ngọn lửa rừng rực, tại cỗ này hỏa diễm lực lượng hạ, lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ăn ngon. Sư phó, những vật này khẳng định rất đắt đi. Trong khoang thuyền, Phùng Thiên Tứ cùng Cao Phàm đôi thầy trò này ngay tại ăn như hổ đói ăn thức ăn trên bàn, tất cả đều là thịt cá. Bọn hắn trên đường đi, mặc dù cũng có thịt, nhưng là hương vị cùng một trận này, căn bản không so được. Phùng Thiên Tứ ăn vào một nửa, lại cảm thấy có chút chột dạ. Lại không cần ngươi bỏ tiền, tranh thủ thời gian. Đang nói, hai người đều cảm thấy một cỗ hùng vị ý chí từ bên cạnh truyền đến, trong mơ hồ, tựa hồ còn nghe được một tiếng rung động lòng người thanh minh. Hai sư đồ có chút liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Phùng Thiên Tứ run giọng hỏi, đây là cái gì? Hẳn là một môn tuyệt thế công pháp truyền thừa. Cao Phàm nói, tiếp tục ăn. Bất kể hắn là cái gì tuyệt thế công pháp, nơi nào có trong tay đuổi gà hương a. Phùng Thiên Tứ trong lòng cực kỳ hâm mộ một hồi, thấy sư phó hai ba miếng, đem chọn con gà quay đều gặm được chỉ còn xương cốt, lập tức gốc, chừa chút cho ta. Một gian khắc phòng, Hạ Hầu gia cô gái kia còn tại thúc thích, đột nhiên cảm ứng kia cố hùng vị ý chí, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng bên trong, hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn quả nhiên là hạ triều hoàng thất huyết mạch. Nếu như nói vừa rồi nàng còn có chút hoài nghi lời nói, lúc này đã lo nghĩ tiêu hết. Có thể được đến ấn tỷ thừa nhận, đạt được bên trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết truyền thừa, chính là chứng cứ rõ ràng. Mà lại, huyết mạch của hắn cực kỳ thuần khiết. Nếu là tại hạ triều, hắn lúc này làm sự tình, chính là kế thừa Tề Vương cái này một vương tước. Phụ thân, nữ nhi rốt cuộc tìm được người kia. Đáng tiếc, nàng phụ thân vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến nơi này, thiếu nữ càng là buồn từ đó tới. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hết thảy mới bình tĩnh lại tới. Cố Dương mở to mắt, đôi mắt bên trong phảng phất có hai đám lửa. Hắn một năm năm đấm, cảm thụ được thể nội ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, có chút không dám tin tưởng. Thu hoạch lần này chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Luyện thành thần hoàng quyết về sau, hắn nhục thân lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường, lực lượng tăng trưởng gần một lần, nhục thân chi cường hành, tuyệt sẽ không kém hơn chân chính kim thân cảnh. Cái này thần hoàng quyết, cùng Phượng Vũ Cửu Thiên càng là cực kỳ phù hợp, cho người cảm giác tựa như là có cùng nguồn gốc. Bất quá một cái nặng tại rèn luyện nhục thân, một cái khác nặng tại luyện khí. Bất quá, ta đều mạnh đến loại trình độ này, thế mà còn chưa tới thần thông cảnh. Cố Dương có chút giật mình, cái này Phượng Vũ Cửu Thiên, như thế nhận lý lẽ cứng nhắc sao, không đến nó tiêu chuẩn chính là không được, một chút cũng không có dàn xếp chỗ trống. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy thu hoạch lần này. Trọng yếu nhất, tự nhiên là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết bên trong Thần Hoàn Quyết. Môn này công pháp cực kỳ thần kỳ. Hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biến thành một con phượng hoàng, có thể vận dụng một bộ phận thần thông. Giống như là Phượng Hoàng Thần Diễm, còn có Độn Không Thần Thông. Chỉ là, thi triển những này thần thông, tiêu hao cực lớn. Hắn bây giờ chỉ luyện thành đệ nhất trọng, biến thân thời gian có thể duy trì một khắc đồng hồ. Mà một khi thi triển thần thông, cũng chỉ có thể duy trì 30 hô hấp. Mà lại, môn này thần hoàn quyết, muốn đến đệ nhị trọng, gần như không có khả năng. Muốn tu luyện môn này công pháp, cần Phượng Hoàng tinh huyết, hắn chạy đi đâu làm Phượng Hoàng tinh huyết? Cố Dương xem như biết, vì cái gì yêu tộc huyết mạch sẽ tại hạ triều thời điểm, bị săn giết hầu như không còn. Đoán chừng, tại hạ triều, rất nhiều tu luyện công pháp, cũng phải cần yêu tộc tinh huyết đến tu luyện. Liên lấy môn này Cửu Thiên Ngự Thần Quyết đến nói, thần hoàn quyết chỉ là trong đó một môn, mà khác còn có 8 môn pháp quyết, mỗi một cửa, đối ứng một loại thần thú. Năm đó, hạ triều hoàng thất, có 9 vị vương tước, mỗi người nắm giữ một môn truyền thừa, tu luyện tới tối cao cảnh giới, có thể hóa thân thành chân chính thần thú. Chỉ có hạ đế, một người kiêm tu cửu môn, ý vị này, 9 loại thần thú lực lượng tụ tập đầy đủ vào một thân, quả thực vô địch. Cùng giai bên trong, có ai là hắn đối thủ? Chắc không được có thể lực lượng một người thống trị này thế giới dài đến ngàn năm. Ngày thứ hai, giữa trưa thời gian, thần đô cuối cùng đã tới. Cố Dương xuống thuyền về sau, mướn hai chiếc xe ngựa, hắn cùng Cao Phàm sư đổ một cỗ, Hạ Hầu huynh muội một cỗ, chậm ung dung lái vào thần đô. Nhìn thấy kia cửa thành to lớn lúc, hắn có chút minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ bị gọi thần đô. Thành tường kia, cao đến vài trăm mét, một cái cửa thành, liền có rộng hơn 20 thước, cao hơn 50 mét. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng đến một cái cự nhân quốc gia. Tại dạng này cửa thành to lớn trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ thản nhiên sinh ra nhỏ bé cảm giác. Cố Dương rất khó tưởng tượng, cao như vậy tường thành, thế mà trải qua 2000 năm mà không ngã. Nơi này cũng không phải địa cầu, thần thông cảnh cường giả lực phá hoại đáng sợ đến mức nào, đừng nói dày như vậy hòn đá, coi như đổi thành trở thể tích sắt thép. Từ hạ triều đến nay, hai lần thay đổi triều đại, đừng nói thần thông cảnh, khẳng định có thiên nhân cảnh tại thần đô ra tay đánh nhau, vẫn như cũng không thể tổn hại cái này cửa thành cùng tường thành. Tòa thành thị này có quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Một bên Phùng Thiên Tứ càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chờ tiến thần đô về sau, bên trong kiến trúc rốt cục biến thành bình thường bắt đầu. Tòa thành thị này, trừ lại lộ rộng một điểm bên ngoài, luận trình độ náo nhiệt, cùng Tĩnh Châu thành kỳ thật cũng kém không nhiều. Phùng Thiên Tứ hỏi, "Cố đại ca, chúng ta đón lấy tới lui đây." Cố Dương ngay tại lật xem một quyển sách, chính là liên quan tới thần đô, nghe vậy đáp, "Thiên Tâm Võ Quán, thiên hạ đệ nhất võ quán." Phùng Thiên Tứ con mắt chính là sáng lên, hắn đối với Thiên Tâm Võ Quán, có thể nói là nghe tiếng đã lâu, phi thường hướng tới. Biết được Thiên Tâm Võ Quán quán chủ kinh lịch về sau, càng là xem làm thần tượng. "Cố đại ca, ngươi cùng Thiên Tâm Võ Quán quán chủ nhận biết sao?" "Nào chỉ là nhận biết." Cố Dương nói, "Bạn tri kỷ đã lâu." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô lớn, "Quách Thái Bình đến Thiên Tâm Võ Quán phá quán đi." Chương 169, đại cục làm trọng. Trình Thiên Tâm thực lực, tại nhị phẩm bên trong xem như thật tốt, vừa vặn lấy ra luyện tay một chút. Một cỗ xa hoa trong xe ngựa, Quách Thái Bình tay vỗ vỗ trường kiếm, ngay tại xúc thế. Hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu, Quách gia đời tiếp theo gia chủ, mặc kệ đi đến đâu, đều có thụ chú mục. Chuyến này đến đây thần đô, nếu là không có một hợp lý do, rất dễ dàng để người khác sinh ra hoài nghi. Cho nên, hắn tìm một cái cực kỳ lý do chính đáng. Khiêu chiến Thiên Tâm Võ Quán Trình Thiên Tâm. Trình Thiên Tâm có thể xông ra lớn như vậy thanh danh, tự nhiên không thể coi thường, kỳ thật lực tại nhị phẩm bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Bất quá, Quách Thái Bình tại chính mắt thấy Cố Dương cùng Dịch Nhất Chi chiến hậu, có thu hoạch, thực lực đại tiến, cũng có khiêu chiến Trình Thiên Tâm lực lượng. Trước khi đến, hắn liền kỹ càng nghe qua vị này Trình Thiên Tâm nội tình. Người này xuất thân bần hàn, không có bất kỳ sư thừa, nương tựa theo một môn Huyền Nguyên công tu tới nhị phẩm cảnh giới, lại dựa vào mấy thức tàn chiêu, tự sáng chế mấy môn tinh diệu đạo pháp. Thành danh về sau, cũng không có đầu nhập thế lực khác, mà là sáng lập Thiên Tâm Võ Quán. Phần này thiên tư cùng tâm tính, không phải người thường có thể so sánh. Đây cũng là Quách Thái Bình lựa chọn khiêu chiến Trình Thiên Tâm nguyên nhân một trong, người này tại bình dân bên trong có to lớn danh vọng, hắn không chỉ một lần nghe được những cái kia bình dân nghị luận, càng đem Trình Thiên Tâm xưng là tông sư. Một cái nhị phẩm, cũng xứng. Tông sư là đối thần thông cảnh cường giả tôn xưng. Hôm nay, hắn liền muốn đem vị này bị vô số bình dân coi là tông sư Trình Thiên Tâm dẫm tại dưới chân. Quách Thái Bình khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chiến ý trong lòng dần dần nâng lên. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng xuống tới. Hắn nhướng mày, loại này bị người đánh gãy cảm giác, tương đương khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Sa phu nhỏ giọng đáp, "Công tử, phía trước có xe chặn đường đi." Quách Thái Bình không kiên nhẫn nói, "Đuổi đi." "Phải." Sa phu lên tiếng, tiếp lấy chính là hét lớn một tiếng, "Còn không mau nhường mở, biết đây là nhà ai xe ngựa sao?" Đối phương lại là không nhượng bộ chút nào, lớn tiếng nói, "Vậy ngươi biết đây là ai xe ngựa sao?" Quách Thái Bình ẩn ẩn cảm thấy, thanh âm này có chút quen tai, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Lúc này, đi theo Quách Thái Bình phía sau xe ngựa người không ít, thần đô con dân, cùng nơi khác khác biệt, nghe xong Thiên Tiêu bảng thứ 6 Quách Thái Bình muốn tìm chiến Thiên Tâm Võ Quán, đều sang đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, dám đến góc nhị phẩm võ giả náo nhiệt, tự nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn hàng người. Chờ nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đối diện lái tới, căn bản không có tránh ra ý tứ lúc, càng là hưng phấn. Thiên hạ chín họ tên tuổi dù lớn, nhưng thần đô là cái gì địa phương? Đi trên đường, cũng có thể đụng phải mấy cái tam phẩm trở lên quan lớn, hoặc là nhị phẩm trở lên võ giả. Một cái Quách gia tương lai gia chủ, không đáng kể chút nào, hắn Thiên Tiêu bảng thứ 6 danh hiệu, còn càng hiếm có một chút. Cũng không biết trên một chiếc xe ngựa khác là thần thánh phương nào. Nhìn xe ngựa kia bên trên, không có bất luận cái gì đánh dấu, tự nhiên nhìn không ra lai lịch. Bất quá, nhìn phu xe kia một mặt sợ hãi dáng vẻ, hẳn không phải là xuất từ cái gì thế gia đại tộc. Đối với thần đô bên trong thế gia quý vân đến nói, mang dạng này xa phu đi ra ngoài, quả thực sẽ đem mặt đều mất hết. Hơn phân nửa là nơi khác tới cái gì đồ nhà quê. "Vậy ngươi biết đây là ai xe ngựa sao?" Phùng Thiên Tứ hô lên câu nói này thời điểm, cả người đều có chút khẩn trương. Đối diện xe ngựa ngồi thế nhưng là Quách Thái Bình, cao cao tại thượng con em thế gia, Thiên Chi Tiêu Tử. Hôm qua, hắn cùng sư phó mới bị Quách Thái Bình thủ hạ truy sát mấy chục dặm, kém chút mạng nhỏ đều ném đi. Hiện tại, hắn ở trước mặt khiêu khích đối phương, tự nhiên là mười phần khẩn trương. Hắn nhịn không được nhìn về phía Cố Dương. Cố Dương cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, biểu thị hắn làm được không tệ. Vừa rồi, hắn nghe nói Quách Thái Bình muốn tới Thiên Tâm Võ Quán phá quán thời điểm, lập tức khơi gợi lên một chút không vui ký ức. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn mỗi lần gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, kết quả đều là không mấy năm, Quách Thái Bình tới cửa khiêu chiến, đem quán chủ đánh cho trọng thương, sau đó sau lưng dẫn đến Thiên Tâm Võ Quán sụp đổ. Lần trước tại Tĩnh Châu Cự Dương Thành, hắn không có đối gia hỏa này xuất thủ, đã coi như là rất khắc chế. Chủ yếu là không muốn gây thù hằn quá nhiều. Thế nhưng là, vì cái gì gia hỏa này luôn luôn muốn cùng Thiên Tâm Võ Quán không qua được đâu? Lần này, thế mà sớm mấy năm, liền tới nhà phá quán. Cố Dương mô phỏng nhiều lần như vậy, đụng phải người tốt cũng không nhiều, Trình Thiên Tâm tuyệt đối coi là một cái, nhiều lần trợ hắn vượt qua thử kiếp, còn không chút nào tàng tư dạy hắn đạo pháp. Hắn học được đệ nhất môn tương đối thượng thừa đao pháp, chính là Trình Thiên Tâm dạy hắn Đoạn Nhạc đao pháp. Những này phân tình, hắn một mực chưa quên. Cho nên, Cố Dương biết Quách Thái Bình lại muốn tới phá quán về sau, liền tại đầu này phải qua đường chờ lấy. Cái kia Quách Thái Bình hắn lần trước gặp qua, thấy thế nào, đều không giống như là sẽ nghe người ta khuyên, hắn cũng không muốn lãng phí nước bọn, chuẩn bị trực tiếp liền đến cứng rắn. Không biết sống chết. Quách gia Sa Phu hất lên dây cương, để con ngựa ra tốc, cứ như vậy lái xe, thẳng tắp đụng tới. Bọn hắn ngựa kéo xe, đều là nhất đẳng thần câu. Đối phương ngựa, xem xét chính là phổ thông ngựa chạy chậm, một khi vọt lên đến, dọa đều có thể đem bọn nó dọa cho co quắp. Tốt. Người xung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao gọi tốt. Đột nhiên, tất cả mọi người thanh âm, giống như là bị thứ gì cho cắt đứt, nháy mắt, trở nên lặng ngắt như tờ. Không được. Toa xe bên trong, Quách Thái Bình trong lòng báo động phát sinh. Kế tiếp nháy mắt, cả bộ xe ngựa bay ngược mà ra, vay một chút, toa xe chia 5 xẻ 7, tại chỗ giải thể. Một cú khủng bố tới cực điểm lực lượng đâm vào hắn trên ngực. Hoa. Quách Thái Bình tại chỗ phun ra một ngụm máu, đã thụ nội thương rất nặng. Thần thông. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi, lực lượng như vậy, chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể có được. Đối diện chiếc xe ngựa kia ngồi, đúng là một vị thần thông cảnh cường giả. Đáng chết, không phải nói thần thông cảnh cường giả tuyệt sẽ không tùy tiện đi ra ngoài sao? Tại sao tới ngày đầu tiên, liền bị hắn đụng phải? Bốn phía những người vây xem, tiết hầu tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho bóp lấy bình thường, nhìn xem Quách gia xe ngựa nháy mắt giải thể, ngồi tại bên trong Quách Thái Bình bay rất ra ngoài, đụng vào một bên trên vách tường, nhìn thê thảm vô cùng. Bọn hắn chỗ nào không biết, chiếc kia không đang chú ý trong xe ngựa, ngồi chính là một vị cường giả đỉnh cao, thần thông cảnh. Tất cả mọi người câm như hến, khí quyển cũng không dám thấu, càng không có người dám ồn nào. Thần đô con dân, dù sao có kiến thức, biết thần thông cảnh cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, chiếc xe ngựa kia chậm ung dung dừng lại, cửa sổ xe đẩy ra, lộ ra một trường tuổi trẻ mặt, liếc trên đất Quách Thái Bình một chút, lập tức chấm dứt lên xe cửa, nên ngang rời đi. Nam dưới đất Quách Thái Bình nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, lập tức đỏ lên, thẳng đến vào mẹo, phảng phất từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, Cố Dương. Nghe được cái tên này, mọi người vây xem lập tức nổ tung. Vị kia chính là Cố Dương. Từ trước tới nay, vị thứ nhất đồng thời leo lên Tiềm Long bảng thứ nhất cùng nhất phẩm bảng đệ nhất vị kia Cố Dương. Chưa tới nửa năm, liền từ tam phẩm vượt qua đến nhất phẩm Cố Dương. Lấy nhất phẩm chi cảnh, đao phá kim thân Cố Dương. Khi Cố Dương tại Thần Đô hiện thân tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thần Đô đều hành động. Ta nhất định phải làm thịt hắn, ta nhất định phải làm thịt hắn. Quách Thái Bình quả là nhanh muốn điên rồi, cơ hồ khống chế không nổi sát ý trong lòng, muốn đem Tam Thúc triệu hoán đi ra. Thế nhưng là, chỉ có lý trí lại làm cho hắn nhịn được. Trong lòng một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn, phải lớn cục làm trọng. Chuyến này đến Thần Đô là vì Nhân Hoàng Kiếm. Nghĩ đến Nhân Hoàng Kiếm, hắn phát nhiệt đầu não giống như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, rốt cục khôi phục một chút tỉnh táo. Hắn cắn chặt răng, răng đều muốn cắn chảy ra máu. Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Quách Thái Bình rút kiếm ra đến, một kiếm đem đứng tại trước người Sa Phu chém thành hai khúc, huyết dịch tung tóe đến hắn trên mặt, để nét mặt của hắn lộ ra vô cùng dữ tợn. Cái này một chút, đem không ít người vây xem dọa cho nhảy một cái. Máu tanh như thế tràn diện, vẫn là rất hiếm thấy đến. Quách Thái Bình giết người xong về sau, quay người liền đi. Hắn thụ thương không nhẹ, lại thụ này vô cùng nhục nhã, chỗ nào còn có tâm tư đi Thiên Tâm Võ Quán phá quán. Trở về dưỡng thương mới là chính sự. Chương 170, Trình Thiên Tâm. Thiên Tâm Võ Quán, võ tràng bên trong, phổ thông các đệ tử tại sư huynh dẫn đầu hạ, đâu ra đấy luyện chiêu thức, nhìn như cùng bình thường đồng dạng, kỳ thực, bầu không khí lại khác nhau rất lớn. Trong ngày thường nghiêm khắc các sư huynh, từng cái lộ ra không quan tâm, dưới đấy có người động tác làm được không đúng chỗ, đều không có phát hiện. Những cái kia luyện võ các đệ tử, một bên luyện quyền, một bên vành hai, nghe đại môn bên kia động tĩnh. Thiên Tiêu bảng thứ 6 Quách Thái Bình muốn tới phá quán tin tức đã truyền ra. Mặc dù tại các sư huynh nghiêm lệnh hạ, bọn hắn vẫn còn tiếp tục luyện quyền, thế nhưng là tâm tư đã sớm bay mất. Có người kích động, có thể kiến thức đến dạng này đại sự, hai vị nhị phẩm cường giả quyết đấu, cho dù là Thần Đô dạng này địa phương, cũng không phải như vậy dễ dàng gặp phải. Có người lo lắng, Quách Thái Bình là thiên chi tiêu tử, lại xuất thân chín họ thế gia như vậy, dám đến khiêu chiến quán chủ, tất nhiên có nắm chắc nhất định, vạn nhất quán chủ thua đâu. Luyện võ tràng bên trên đông đảo phổ thông đệ tử tâm tư lưu động. Chính tâm đường bên trong, cũng là bầu không khí trang nghiêm. Trình Thiên Tâm ba vị nhập thất đệ tử đều đến, ba người thần sắc đều ngưng trọng dị thường. Bọn hắn tu vi cao hơn, kiến thức cũng càng rộng, rất rõ ràng những cái kia con em thế gia, tu luyện đều là tuyệt thế công pháp, thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Ngang nhau cảnh giới hạ, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Huống chi, lần này tìm tới cửa, là Quách Thái Bình dạng này thiên kiêu. Rốt cục, tam đệ tử Trình Tuyết ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau trước một cánh cửa, hướng bên trong nói, "Nghĩa phụ, liền từ Hải Nhi đón lấy một trận chiến này đi." Cửa phòng kít ta một tiếng mở, một cái hình dáng không gì đặc biệt trung niên nhân đi ra, hắn ngũ quan không có bất luận chỗ thần kỳ nào, mặc vải thô áo gai, thô thủ đại cước, làn da đen nhánh, nhìn tựa như là một cái chất phát nông gia đại thuốc. Người này chính là tại dân gian có to lớn thanh danh Thiên Tâm Võ Quán quán chủ, Trình Thiên Tâm. Hắn thần sắc thản nhiên, biết rõ có lực địch đến đây, nhưng không có bất kỳ lo âu nào chi sắc. Hắn lắc đầu nói, "Ngươi không phải Quách Thái Bình đối thủ." "Thế nhưng là nghĩa phụ." Trình Tuyết một mặt lo lắng, còn muốn nói tiếp, Trình Thiên Tâm vô vô mu bàn tay của nàng, nói, "Nên tới, tiểu gì cũng sẽ tới. Hôm nay coi như từ ngươi ngăn lại Quách Thái Bình, về sau xuất hiện Lý Thái Bình, Trương Thái Bình, ai thay vi sư tới chặn.
Tốt, đừng nói nữa.
Trình Thiên Tâm nói xong, thấy nữ nhi không tại, hỏi, Thanh Vũ đâu? Ta có mấy câu muốn giao phó nàng.
Vừa rồi còn tại, không được.
Trình Tuyết nói, đột nhiên biến sắc.
Trình Thiên Tâm sắc mặt cũng thay đổi, hắn quá rõ ràng cô gái này tính khí, loại này thời điểm không tại nơi này, vậy sẽ đi nơi nào?
Khách quan, đến.
Xe ngựa dừng lại, Sa Phu có chút nơm nớp lo sợ nói, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Quách Thái Bình xe ngựa trống rỗng giải thể, chỗ nào không biết trên xe ngựa ngồi, là một vị thực lực cường đại vô cùng võ giả, có thể không sợ sao?
Cố Dương đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Thiên Tâm Võ Quán được vinh dự thiên hạ đệ nhất võ quán, vị trí lại có chút vắng vẻ, ở vào một đạo đường đi tận cùng bên trong, bên đường đều là thấp bé nhà trệt, xem xét chính là khu bình dân. Bên ngoài cũng không chút nào lạ thường, nhìn xem tựa như một cái phổ thông viện trạch. Tiểu liên chữ trên tấm bảng, cũng chỉ có thể nói kiểu chữ ngay ngắn, không có chút nào mỹ cảm. Cố Dương đang đánh giá nhà này võ quán, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ vào hắn hỏi, ngươi chính là Quách Thái Bình. Người đến là một cái nữ hải, 12-13 tuổi dáng vẻ, mặc một thân màu xanh biết y phục, dáng dấp mắt ngọc mày ngài. Giờ phút này lại là một bộ thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ, trong giọng nói tràn đầy ý.
Cố Dương trong lòng hơi động, đã đoán được thân phận của nàng, nhớ kỹ mô phỏng bên trong đề cập qua, Trình Thiên Tâm có một đứa con gái, không nghĩ tới, mới hơi lớn như vậy.
Không đợi hắn mở miệng, nữ hải bắn liên thanh hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới khiêu chiến cha ta?
Chúng ta Thiên Tâm võ quán, cùng ngươi có thủ án gì sao?
Cha ta chính là muốn cho một chút xuất thân bần hàn người có một cái học võ con đường, các ngươi thế gia này tử đệ liền nhìn như vậy không quen, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Cố Dương nghe, cảm thấy thú vị, Trình Thiên Tâm nữ nhi này, nhỏ như vậy, thế mà như thế mạnh mẽ.
May là gặp được hắn, nếu là đứng tại nơi này là cái kia phát rồ Quách Thái Bình, nàng liền nguy hiểm.
Im ngay.
Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng quát lớn, một bóng người ngăn tại nữ hài trước người, kia là một người mặc vải thô áo gai trung nhân nhân, dáng người cũng không cao lớn, lại có một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ.
Cái này một vị khẳng định chính là Thiên Tâm võ quán quán chủ Trình Thiên Tâm.
Lần đầu tiên, cảm giác cùng hắn trong tưởng tượng Trình Thiên Tâm hoàn toàn khác biệt.
Nhìn kỹ lại, lại cảm thấy Trình Thiên Tâm liền hẳn là cái dạng này.
Cố Dương chuyển đổi cái thị giác, gặp hắn thể nội chân nguyên là thuần bạch sắc, luận lượng cũng không tính xuất chúng, lại là cực kỳ tinh khiết.
Trình Thiên Tâm chắp tay nói, tiểu nữ tuổi nhỏ vô tri, còn xin các hạ thứ lỗi.
Phía sau hắn nữ hải không phục nói, cha, ta lại không có nói sai.
Lúc này, Trình Tuyết cũng chạy tới, rơi vào bên cạnh cô gái, một tay lấy nàng giữ chặt, không cho nàng tiếp tục nói chuyện, ngẩng đầu một cái, thấy rõ đối diện tên nam tử kia tướng mạo, không khỏi ngây ngẩn cả người, thất thanh nói, Cố công tử.
Cố công tử.
Trình Thiên Tâm vừa rồi đã cảm thấy nghi hoặc, nhìn người này phô trương, không giống như là con em thế gia tử, nếu thật là Quách Thái Bình, làm sao có thể cưỡi dạng này ngựa bình thường xe.
Trình Tuyết kích động nói, chính là Cố Dương Cố công tử.
Cái gì?
Cái gì?
Trình Thiên Tâm cha con đồng thời lên tiếng kinh hô.
Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, muốn nói năm nay, không, 10 năm gần đây đến, ai thanh danh thịnh nhất, không phải Cố Dương không ai có thể hơn.
Từ khi mấy tháng trước, hắn leo lên Tiềm Long bảng về sau, liên quan tới hắn thảo luận, liền càng ngày càng nhiều.
Sự tích của hắn quá ly kỳ, mà lại là lầm lượt từng món, một cọc tiếp lấy một cọc.
Trước đây không lâu, Cố Dương tại Giang Châu thành đao bại Lâm gia thần thông cảnh nghe đồn lưu truyền ra đến về sau, càng làm cho thanh danh của hắn đến một cái đỉnh phong.
Người này kinh lịch, quả thực như là thần thoại bình thường. Không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm.
Hết lần này tới lần khác rất nhiều chuyện, không phải do ngươi không tin, khác có thể làm bộ, Hồng Lâu ban bố bảng danh sách, là tuyệt sẽ không là giả.
Hồng Lâu 1000 năm đến nay thành lập tín dự, sớm đã xâm nhập lòng người.
Bây giờ, vị này nhân vật trong truyền thuyết, thế mà đi tới Thiên Tâm võ quán.
Trình Thiên Tâm vội vàng tạ lỗi, nguyên lai là Cố công tử ở trước mặt, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, tiểu nữ ngôn ngữ không hình, va chạm công tử, mong rằng công tử xin đừng trách.
Cố Dương mỉm cười nói, Trình quán chủ không cần phải khách khí, Lệnh Thiên Kim hồn nhiên ngây thơ, tính cách ngay thẳng. Ta cảm thấy rất đáng yêu.
Lúc này, Trình Thanh Vũ đã không có vừa rồi mạnh mẽ, ý thức được mình nhận là người, trốn ở phụ thân sau lưng, trên mặt có chút đỏ bừng.
Cố công tử, ngài đến thần đô, cũng không nói trước nói một tiếng.
Trình Tuyết đối với vị này ân nhân cứu mạng, trong lòng một mực rất cảm kích.
Cố Dương cười nói, ta đây không phải tới rồi sao, ta tại thần đô không có người quen biết, chỉ có thể tới quấy rầy mấy ngày.
Trình Tuyết mừng rỡ trong lòng, hận không thể lập tức đáp ứng xuống tới, có Cố Dương tại, nhất định có thể để kia Quách Thái Bình sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng là, nàng lại nhịn được, nhìn về phía bên cạnh nghĩa phụ.
Trình Thiên Tâm có chút hơi khó thở dài, hôm nay chỉ sợ có chút không tiện lắm, như vậy đi, Tiểu Tuyết, ngươi mang Cố công tử đi ngươi nơi đó ở tạm mấy ngày.
Trình Tuyết thầm cười khổ, nàng liền biết, lấy nghĩa phụ tính cách, là không thể nào tại loại này thời điểm, để Cố Dương ở đến võ quán bên trong.
Ồ, không biết hôm nay quán chủ có chuyện gì quan trọng.
Lúc này, trốn ở phụ thân sau lưng Trình Thanh Vũ nhô đầu ra, nói, có cái bại hoại muốn tới phá quán.
Thanh Vũ,
lời còn chưa dứt, liền bị cha nàng một cái ánh mắt trừng trở về, lẽ lưỡi, không dám lại nói.
Hẳn là, cái kia muốn tới phá quán, là Quách Thái Bình.
Trình Thiên Tâm nói, đúng vậy.
Cố Dương cười nói, hắn hôm nay chỉ sợ tới không được.
Đây là vì sao?
Trình Thiên Tâm mấy người đều có chút kỳ quái.
Cố Dương còn chưa mở miệng, phía sau hắn Phùng Thiên Tứ nhịn không được nói, vừa rồi trên đường tới, xe ngựa của chúng ta chặn Quách Thái Bình, hắn muốn đùa nghịch hành, bị Cố đại ca giáo là người, đoán chừng là không mặt trở lại. Trình Thiên Tâm ba người sau khi nghe xong, đều là sửng sở. Trình Tuyết cùng Trình Thanh Vũ đều là vui mừng quá đỗi. Trình Thiên Tâm thần sắc lại có chút phức tạp, hướng phía Cố Dương vừa chắp tay, cũng chỉ có thể nhận phần nhân tình này, Cố công tử, mời đến. Tiến sau đại môn, bên trong là một cái rất lớn luyện võ tràng, mười mấy tên đệ tử chia một tiểu đội, đang luyện quyền. Những này đệ tử nhìn thấy hai chiếc xe ngựa chạy vào, đều cảm thấy yêu kỳ. Đợi nửa ngày, Quách Thái Bình không đến, lại tới mấy người này, cũng không biết những người này là lai lịch gì. Mãi cho đến buổi trưa, ăn cơm chưa lúc, có tin tức linh thông hạng người mới đánh nghe được, buổi sáng đến đây võ quán khách nhân, chính là Cố Dương. Cái này một chút đưa tới manh động, so nghe nói Quách Thái Bình muốn tới khiêu chiến quán chủ còn muốn kịch liệt. Cái này thế nhưng là Cố Dương a, đã đánh bại thiên kiêu bảng thứ nhất, bây giờ nhất phẩm bảng thứ nhất, trong truyền thuyết chiến thắng qua thần thông cảnh, từ cổ chí kim, gần như không tồn tại nhân vật. Luận danh khí, cái gì Quách Thái Bình, cho hắn sách giày cũng không xứng. Cố Dương thế mà đến Tiên Tâm võ quán, cái này một chút, võ quán đệ tử đều cảm thấy cùng có vinh yên. Sở hữu người đều lại không còn luyện võ tâm tư, tâm tâm niệm niệm chính là muốn gặp Cố Dương một mặt. Rất nhiều người đều tại hối tiếc, vừa rồi xe ngựa tại luyện võ chẳng trải qua thời điểm, không có nhìn kỹ một chút, bỏ qua nhìn thấy vị này tuyệt thế thiên tài tướng mạo cơ hội. Đó lấy, lại có người đánh nghe được, Quách Thái Bình ở nửa đường bên trên, va chạm Cố Dương, kết quả bị một trưởng đánh thành trọng thương. Chắc không được lâu như vậy, Quách Thái Bình còn chưa tới, nguyên lai là dạng này. Còn tiên kiêu đâu, quả thực là ngu xuẩn, coi là thần đô là khác địa phương sao? Muốn hoành hành bá đạo, lần này đã trúng thiết bản đi. Đáng đời. Chương 171, Quốc trợ phủ. Thần đô, Quách phủ. Quách Thái Bình ngồi trong phòng, trên gối cất đặt lấy một thanh kiếm, tay vỗ trong đó, khâu tọa hai ngày thời gian, nóng nảy tâm tư rốt cục bình phục lại tới. Hắn mở to mắt, đôi mắt bên trong trải qua một sợi hào quang màu tím nhạt, cùng hai ngày trước đó so sánh, cả người khí thế đều không giống. Thinh linh đã đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Không tệ. Bên tai của hắn vang lên một tiếng khen ngợi, chính là tam thúc thanh âm, tâm ma của ngươi xong rồi. Quách Thái Bình thần sắc lại là có chút u ám, nếu là có chọn, hắn tuyệt không nguyện ý để nam nhân kia trở thành tâm ma của hắn. Thiên hạ chín họ, tăng thêm đã diệt môn võ gia, bọn hắn truyền thừa tuyệt thế công pháp, thế nhân đều biết. Chỉ có Quách gia, tu hành đến cùng là dạng gì công pháp, lại một mực là một điều bí ẩn, người biết cực ít. Quách gia sở tu công pháp, tên là Thái U Tâm Ma Đại Pháp, phương pháp tu hành cực kỳ quỷ dị. Tu luyện pháp này người, nếu là bị người chỗ bại, người kia liền sẽ trở thành tâm ma của hắn. Một khi sinh ra tâm ma, liền sẽ ngày đêm thụ tra tấn. Người tu luyện bắt đầu từ những thống khổ này bên trong hấp thu lực lượng, tâm ma càng sâu, trong lòng liền sẽ càng thống khổ, lực lượng tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Tại tâm ma điều khiển, hắn đối cửu nhân sát nghiệm sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu có thể thành công đem địch nhân đánh giết, liền có thể suy nghĩ thông suốt, thực lực sẽ có trên phạm vi lớn tiến bộ. Nếu như giết không được đối phương, hoặc là chính là chết tại đối phương trong tay, hoặc là chính là không chịu nổi tâm ma trả tấn, nội điên mà chết. Có thể nói, môn này công pháp ích lợi lớn, phong hiểm cũng cực lớn. Người ở bên ngoài xem ra, Quách gia có thể nói là thiên tài bối xuất, tu hành tốc độ đều là cực nhanh, có thể bước vào thần thông cảnh, đều là cực kỳ tuổi trẻ. Thế nhưng là ai lại biết, đây đều là lấy mạng đổi lấy. Mỗi một vị người Quách gia đều là tại xếp đi dây bình thường, một không cẩn thận, liền sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Cái này cũng tạo thành Quách gia phong cách hành sự, sẽ không tùy tiện đắc tội với người, một khi kết thủ, chính là kết quả không chết không thôi. Nguyên bản, Quách Thái Bình cho mình chế định một đầu ổn thỏa con đường, chọn lựa đối thủ lúc, phi thường cẩn thận, thực lực không thể cao mình quá nhiều, không thể có quá mạnh chỗ dựa. Cứ như vậy, dù là thật thua ở đối phương thủ hạ, không bao lâu, tu vi cũng có thể phản siêu trôi qua, đem đánh giết, phá mất tâm ma. Sau đó, lại đi tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Trên thực tế, Quách Thái Bình công lực còn tại nhanh chóng tăng trưởng kỳ, còn không cần sử dụng loại này phương thức cực đoan đến để thăng thực lực. Cứ như vậy tốc độ, nhiều nhất 1-2 năm, hắn liền có thể đột phá đến nhất phẩm. Ai ngờ, nửa đường giết ra một cái Cố Dương, để mưu đồ của hắn tan thành bọt nước. Hiện tại, hắn đã không được chọn, Cố Dương một cách kia, để hắn trong lòng sinh ra tâm ma, mặc dù để hắn tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Hậu quả chính là, hắn cùng Cố Dương ở giữa, từ đây ngươi không chết, chính là ta sống. Quách Thái Bình nghĩ đến nơi này, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng mình cùng Cố Dương ở giữa chênh lệch, hai ngày trước một cái kia, để hắn hiểu được, Cố Dương thực lực, coi như không bằng trong truyền thuyết như thế, có thể đao chạm kim thân, chỉ sợ cũng kém đến không xa. Đáng chết, ngươi tại sao phải đến trêu chọc ta? Quách Thái Bình trong lòng phẫn nộ, ủy khuất tới cực điểm. Trong bất chi bất giác, đã là động đến tâm ma. Thành khẩn. Hai tiếng đập cửa, để hắn giật mình tỉnh lại. Bình phục lại tâm tình, nói, tiến đến, chính là Quách gia an bài tại thần đô tình báo đầu lĩnh, một cái không đáng chú ý trung nhân, công tử, đã tra được hạ triều lúc tể vương châu ngồi. Quách Thái Bình đại hỉ, hỏi, ở đâu? Quốc trợ phủ. Quốc trợ phủ. Quách Thái Bình ánh mắt co rụt lại. Thần đô không thể so khác địa phương, có không ít người, ngay cả hắn đều không thể chơi vào. Hàng trước nhất, chính là hai nữ nhân. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa. Quốc trợ phủ là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, mặc dù từ trước đến nay địa thấp, rất ít lẫn vào tiến triều đình bên trong. Nhưng nếu là có người đến quốc trượng phủ nháo sự, cái kia đại quyền trong tay nữ nhân sao lại chịu để yên? Đại Chu hoàng thất mới là thiên hạ hôm nay, thực lực cường đại nhất gia tộc. 18 năm trước, võ gia cỡ nào cường đại, một môn gia hai vị bất lộ cảnh, còn không phải nói diệt liền diệt. Tên kia thủ hạ lại nói, vừa lúc 10 ngày sau, chính là quốc trượng 60 đại thọ. Đến lúc đó, thần đô các nhà đều sẽ nhận mời. Công tử có thể mượn cơ hội trà trộn vào đi. Quách Thái Bình đột nhiên nắm chặt trong tay trường kiếm, nói, đến tham tường một chút, nên như thế nào hành động. Đối với nhân hoàng kiếm, hắn là nhất định phải được. Liền xem như bởi vậy đắc tội hoàng hậu, kia lại như thế nào? Thiên Tâm võ quán, trong hậu viện, Cố Dương đang cùng Trình Thiên Tâm tại nghiên cứu thảo luận đoạn nhạc đao pháp. Trình huynh, nếu như ta không có đoán sai, môn này đao pháp, ngươi là từ Diệt Thần Cựu Thức đoạn nhạc thức đơn giản hóa được đến. Không sai, năm đó, ta chỉ là được một thức tàn chiêu, suy nghĩ thật lâu, từ trong đó lĩnh ngộ bên trong đoạn nhạc đao pháp, đáng tiếc, đến bây giờ, ta cũng vô pháp đem một chiêu này hoàn nguyên ra, rất là tiếc nuối. Hai ngày thời gian, hai người đã tựa như chi giao bình thường, có chút gặp nhau hận muộn ý tứ. Bọn hắn đều không phải loại kia giữ lễ tiết người, xưng hô cũng biến thành tùy ý. Môn này đao pháp, tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, từ thức thứ nhất bắt đầu học lên, thức thứ nhất là tàng đao thức. Cố Dương không có tàng tư, chuẩn bị trực tiếp đem Diệt Thần Cựu Thức thức thứ nhất chuyển cho Trình Thiên Tâm. Chấm đã. Trình Thiên Tâm lại là đánh gây hắn, nghiêm mặt nói, vô công bất thụ lộc. Trình huynh. Cố Dương quang minh lẫm liệt địa chủ nói, môn này đao pháp cũng không phải chuyển cho ngươi. Cái này thế giới võ đạo tài nguyên, đứng đầu nhất công pháp, võ kỹ đều bị thế gia đại phái chỗ lũng đoạn. Người thường không có bất luận cái gì ngày nổi danh, chỉ có ngươi, không có câu tại Thiên Kiến mẹ phái, quảng thu đồ đệ, đem một thân sở học lan truyền ra ngoài. Con người của ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, không muốn dạy hư học sinh. Đem môn này đao pháp truyền cho ngươi, cũng coi là tận một điểm tâm ý. Trình Thiên Tâm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy, cuối cùng không hề nói gì, trịnh trọng hướng hắn làm một đại lễ. Đón lấy đến mấy ngày, Cố Dương đem Diệt Thần Cựu Thức truyền tất cả cho Trình Thiên Tâm, trừ cái đó ra, còn truyền hắn Tiên Tiên Huyền Nguyên Công, chính là Huyền Nguyên Công tiến giai phiên bản. Có môn này công pháp, Trình Thiên Tâm mới có thể đột phá tới thần thông cảnh. Truyền xong công pháp về sau, Cố Dương vốn định như vậy rời đi. Ai ngờ Trình Thiên Tâm nghe xong Tiên Tiên Huyền Nguyên Công về sau, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, như vậy hành công, nhìn điệu bộ này, hẳn là chuẩn bị xung kích nhất phẩm. Hắn tích lũy đã đủ rồi, trên lệch chỉ là thích hợp công pháp mà thôi. Muốn nói hay không, lão Trình người này, ít nhiều có chút chết đầu óc, tặng không tới cửa đao pháp, đều muốn cự tuyệt. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này tính cách, hắn mới có hôm nay to lớn danh vọng. Cố Dương đi ra tòa này sân nhỏ, đóng cửa lại. Đã nhìn thấy Hạ Hầu huynh muội xa xa đứng, muốn tới đây, lại không dám tới dáng vẻ. Hắn đang muốn vây gọi để bọn hắn tới, một thân ảnh đã chạy vội tới, trong tay mang theo một cái rổ, hỏi: "Cố đại ca, cha ta đâu?" Chính là Trình Thanh Vũ cô gái nhỏ này, mắt to vụt sáng mà nhìn xem hắn. Cố Dương vốn nắn nàng, muốn gọi Cố thúc thúc. Trình Thanh Vũ nghiết đầu lên nói: "Ta không, đừng cho là ta không biết, ngươi mới đại ta không có mấy tuổi. Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi." Cố Dương không có lại dây dưa cái này, hỏi: "Ngươi thân pháp này là từ đâu học?" "Cái này tiểu nha đầu, tu vi bất quá ngũ phẩm, thân pháp lại là khác biệt bình thường, cực nhanh vô cùng. Cảm giác so với hắn di hình hoán ảnh còn muốn cao minh." "Là Tô tỷ tỷ dạy ta." "Tô tỷ tỷ là ai?" "Nhà nàng ngay tại đằng sau, cùng chúng ta cách một bức tường. Ta tiểu thời điểm thường xuyên leo tường trôi qua tìm Tô tỷ tỷ chơi." Cố Dương suy nghĩ một vòng, cũng nghĩ không ra có cái nào tương đối nổi danh họ Tô tuổi trẻ nữ tử. Chỉ có thể nói, thân đô thật sự là tàng long ngọa hổ, khắp nơi đều có cao nhân. Đúng lúc này, Trình Tuyết từ ngoài cửa đi đến, nói: "Cố công tử, vừa vặn quốc trượng phủ phái người đưa tới thì mời, sau năm ngày, quốc trượng 60 đại thọ, mời người đi dự tiệc." Nói, đem một trương thiếp vàng thiệp mời đưa tới. "Quốc trượng phủ." Cố Dương sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, trầm ngâm. Quốc trượng chính là hoàng hậu phụ thân, hẳn là kiếm cớ, muốn mượn cơ hội lôi kéo hắn. Trình Tuyết nói: "Quốc trượng là cái thích náo nhiệt người, mỗi lần sinh nhật đều sẽ mời lượn thần đô các nhà, năm nay cũng hẳn là đồng dạng." "Thì ra là thế." Kia làm phiền cùng vị kia đưa tin người nói: "Sau năm ngày, ta chắc chắn sẽ đi dự tiệc." Cố Dương vẫn tương đối có khuynh hướng gia nhập hoàng hậu trận doanh, nguyên nhân có hai, một là nàng tương đối hào phóng, điểm thứ hai cũng trọng yếu nhất, nàng là bên thắng. Tại mô phòng bên trong, đến 30 năm sau, Tinh La Tông xâm lấn thời điểm, nàng như cũ đại vẹn vẹn nắm chắc. Đủ để chứng minh, tại triều đình đấu tranh bên trong, không ai đấu qua được nàng. Hiện tại hắn không có vội vã tỏ thái độ, là vì nhất giá trị bản thân. Nếu là tùy tiện liền đáp ứng, còn thế nào cùng người ta bàn điều kiện? Tối thiểu nhất, muốn làm cái 10 triệu lượng đi. Liên nhìn vị này luôn luôn hào phóng hoàng hậu có bỏ được hay không. Trình Tuyết sau khi đi, Trình Thanh Vũ đột nhiên kéo một chút ống tay áo của hắn, nói: "Ngươi biết quốc trượng phủ ở đâu sao?" "Ở đâu?" "Tô tỷ tỷ nhà các nàng, chính là quốc trượng phủ." Cố Dương trong lòng hơi động, kia ngươi nói Tô tỷ tỷ là? "Đương nhiên quốc trượng nữ nhi, ta nghe quốc trượng phủ hạ nhân đều gọi nàng nhị tiểu thư." "Ngươi đoán đại tiểu thư là ai?" Cố Dương gặp nàng một bộ hỏi mau ta a đắc ý thần thái, cực kỳ giống một cái biểu muội, nụ cười đều trở nên mềm mại một chút, hỏi: "Ai?" "Đần a, đương nhiên là Đường Kim hoàng hậu nương nương." Chương 172, ta cũng có một tấm tàng bảo đồ. Cố Dương một bên cùng Trình Thanh Vũ trò chuyện, một bên hướng Hạ Hầu huynh muội vẫy tay, để hai người tới. Chờ bọn hắn đến gần, tiểu nhi tử rất thức thời ngậm miệng lại. Cố Dương nói: "Nhìn, thương thế của các ngươi gần như khỏi hẳn." Hai huynh muội bịch một chút quỳ tới đất bên trên, đa tạ Cố công tử ân cứu mạng, ta hai huynh muội không thể báo đáp, nguyện vì nô tỳ tỷ phục thị công tử ở bên người. Cố Dương nhìn xem quỳ nằm rạp trên mặt đất hai người, có chút đau đầu, hắn cũng không muốn trước khi đi đường xưa. Hắn nói: "Kỳ thật cứu được các ngươi người, là Cao tiền bối cùng hắn đồ đệ, các ngươi muốn tạ, liền tạ bọn hắn đi. Nói xong, hơi vung tay, hai người bị một cỗ vô hình lực lượng nâng, đằng không mà lên, một mực rơi xuống mười mấy mét bên ngoài. Cái này ý tứ rất rõ ràng, là không muốn thu bọn hắn. Một bên Trình Thanh Vũ nhìn thấy hắn cái này một tay, chấn kinh đến không ngậm miệng được, nhìn hắn ánh mắt bên trong, lập tức nhiều hơn mấy phần kính sợ, ngựa khí cũng không giống trước đó làm càn như vậy, nhỏ giọng hỏi, Cố đại ca, ngươi đã thần thông sao? Còn không có. Dạng này thần tiên thủ đoạn, thế mà còn không phải thần thông cảnh. Trình Thanh Vũ khó có thể tưởng tượng, thần thông cảnh cường giả, phải là dạng gì? Lúc này, Hạ Hầu gia cô gái kia lại chạy tới, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, mời ân công nhất định nhận lấy cái này. Lần này, Cố Dương không có cự tuyệt, nhận lấy. Thiếu nữ cúi người hành lễ, lúc này mới rời đi. Cố Dương đem sách lật ra đến xem một hồi, bên trong tất cả đều là kim văn, một bên còn có kỹ càng chú thích. Cái này thế nhưng là Hạ Hầu gia mấy trăm năm qua, mười mấy đời tâm huyết của người ta. Đây cũng chính là hắn cần có quyển sách này, liền có thể phiên dịch ra kia phần trên bản đồ văn tự, đến lúc đó, liền có thể biết chỗ kia bí cảnh mở ra phương pháp. Cùng ngày ban đêm, Trình Thiên Tâm chỗ sân nhỏ chuyển đến hét to một tiếng. Cố Dương thông qua một cái khác thị giác, có thể rõ ràng trông thấy hắn chân nguyên bùng lên mấy lần, mà lại càng thêm tinh thuần, đã thuận lợi đột phá tới nhất phẩm. Cái này tiểu tử thiên tư ngộ tính cùng tâm tính cũng không thiếu, chính là thiếu chút cơ duyên. Cao Phàm cùng đồ đệ Phùng Thiên Tứ cũng bị kinh động, đi ra, cảm khái nói, chỉ là đối với người khác nghe tới, có chút cũ khí hoành thu, chỉ là, về sau hắn càng biết trở thành không ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phùng Thiên Tứ có chút không cam lòng nói, cũng bởi vì Trình quán chủ mở võ quán, những cái kia con em thế gia chẳng lẽ liền muốn cùng hắn khó xử. Lại bá đạo, cũng không thể dạng này không giảng đạo lý a. Làm phiền bọn hắn chuyện gì? Cao Phàm nói, thôi tiểu tử, ngươi thật sự là không biết lòng người hiểm ác, đối với những cái kia cao cao tại thượng con em thế gia đến nói, nhìn thấy ngày xưa đám dân quê muốn xoay người, không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mới là lạ. Hắn cho đồ đệ lên một bài giảng về sau, mới cùng Cố Dương nói lên chính sự, hôm nay, Hạ Hầu huynh muội có phải là cho ngươi một bản kim văn chú thích? Đúng. Có thể hay không mượn ta dùng một chút? Cố Dương tò mò hỏi, tiền bối muốn kim văn chú thích để làm gì? Cao Phàm nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý, mới tiến tới, nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta trong lúc vô tình đạt được một chương hạ triều tàng bảo đồ, đáng tiếc, không biết phía trên kim văn. Hạ triều tàng bảo đồ. Cố Dương trong lòng có chút cổ quái, sẽ không, trùng hợp như vậy, hắn tàng bảo đồ, cùng mình đồng dạng a. Cao Phàm nói, yên tâm, ta sẽ không mượn hùng, địa đồ tính ngươi một phần. Được. Cố Dương đồng ý. Cố Dương cùng Cao Phàm sư đồ đi bọn hắn ở sân nhỏ, đóng cửa lại về sau, Cao Phàm cởi giày ra, từ giày bên trong lấy ra một chương xếp xong tơ chất địa đồ, mở ra phóng tới trên mặt bàn. Cố Dương nhìn xem phần này tràn ngập hương vị địa đồ, trong lòng càng thấy kỳ quái. Cao Phàm phần này địa đồ, cùng hắn kia phần không giống nhau lắm. Địa hình có chút tương tự, nhưng là phía trên văn tự liền hoàn toàn khác nhau. Lại có hai phần hạ triều tàng bảo đồ. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đem kia bản kim văn chú thích lấy ra ngoài, hỏi, cái này tàng bảo đồ, tiền bối là như thế nào được đến? Từ trên thân người khác trộm. Cao Phàm một bên nói, một bên lật xem lên kia bản kim văn chú thích, đối chiếu trên bản đồ văn tự, trục chữ phiên dịch. Nghe nói, hạ triều phá diệt lúc, một vị vương gia đem hạ triều đại bộ phận tài phú cùng nhân hoàng kiếm, đều giấu ở thần đô bên trong một chỗ bí cảnh bên trong. Này tấm tàng bảo đồ, liền ghi lại chỗ kia bí cảnh vị trí cùng mở ra chi pháp, cũng là nhân hoàng kiếm. Cố Dương nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vấn đề tới, hai phần địa đồ, cái kia một phần là thật. Từ lần trước mô phỏng đến xem, trên tay hắn phần này địa đồ, hẳn là thật. Cuối cùng thành công mở ra chỗ kia bí cảnh, bên trong xác thực có một thanh thần kiếm, mà lại còn có một vị bất lậu cảnh cường giả canh giữ ở bí cảnh bên trong. Bất quá, cái này cũng không thể đại biểu Cao Phàm tấm kia chính là giả. Nói không chừng, hai tấm trên bản đồ mở ra chi pháp đều có thể mở ra chỗ kia bí cảnh. Đột nhiên, Cố Dương nghĩ tới một chuyện, tiền bối lần trước đi Tĩnh Châu thành lúc, phải chăng bảo tàng sự tình nói cho vị kia kiếm thánh? Không sai, lúc đầu nghĩ kéo lên hắn làm người giúp đỡ, đáng tiếc, Ô Thiên Khải đã đột phá đến thần thông cảnh, hắn không cần nhân hoàng kiếm. Cao Phàm ngữ khí tương đương tiếc hận. Nếu là Hoàng Phủ Đức nguyện ý xuất thủ, đoạt được nhân hoàng kiếm nắm chắc liền lớn hơn. Dù là thương thế của hắn chưa lành, thực lực cũng tuyệt không phải phổ thông pháp lực cảnh có thể so sánh. Cố Dương rốt cục đem tất cả manh mối bắt đầu xuyên. Tại lần kia mô phỏng bên trong, Tĩnh Hải Vương bị giết, vị kia kiếm thánh rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến thần đô đoạt nhân hoàng kiếm. Mà lại, Cao Phàm trong tay phần bản đồ kho báu kia, đoán chừng đã lưu truyền ra ngoài, cuối cùng lại có hơn 10 vị thần thông cảnh xuất thủ cấp đoạn. Nếu như một vị thần thông cảnh đối ứng một cái thế lực, đó chính là nói, 10 cái thế lực mỗi người một phần tàng bảo đồ. Lấy Cố Dương kinh nghiệm nhiều năm, trong này nếu là không có quỷ, kia mới có quỷ. Xong rồi. Một khắc đồng hồ về sau, Cao Phàm rốt cục đem tàng bảo đồ bên trên kim văn phiên dịch ra, mừng rỡ nói, chỗ kia bí cảnh vị trí, ngay tại Tề Vương phủ. Cố Dương nghe xong, trong lòng liền đã có tính toán. Cao Phàm trên tay kia phần địa đồ là giả. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chân chính bảo tàng cửa vào là tại Tế Thiên thần đàn. Nơi đó thuộc về hoàng gia trọng địa, có trọng binh chấn giữ, bình thường ngay cả con rồi cũng bay không đi vào. Bất quá, Tề Vương phủ, cái này cũng quá đúng dịp đi. Hắn từ Hạ Hầu gia cô gái kia đạt được cấn tỷ, chính là Tề Vương. Hắn đạt được cấn tỷ bên trong truyền thừa, nói cách khác, hắn hiện tại chính là Tề Vương. Cao Phàm hưng phấn nói, hiện tại chỉ cần tìm tới Tề Vương phủ chỗ là được rồi. Cố Dương nhịn không được nhắc nhở một câu, tiền bối liền như thế xác định, cái này tàng bảo đồ nhất định là thật. Cao Phàm lắc đầu, nhân hoàng kiếm can hệ trọng đại, dù là chỉ có 1% khả năng, ta cũng phải thử một chút. Nói xong, hắn đem phần bản đồ kho báu kia thu hồi, một lần nữa xếp xong, lại nhét đến đế giày, nói, ta đi thăm dò một chút hạ triều Tề Vương phủ vị trí. Trời ban, ngươi lưu tại nơi này. Nói xong liền rời đi. Đón lấy đến mấy ngày, Cao Phàm cũng không thấy bóng dáng, đem Phùng Thiên Tứ gấp đến độ xoay quanh. Mà Trình Thiên Tâm đột phá đến nhất phẩm về sau, liền chạy đi bế quan, dùng cái này củng cố cảnh giới. Cố Dương thuận tiện đem mình đoạt được phần bản đồ kho báu kia bên trên kim văn phiên dịch ra đến, phía trên đúng là viết, bí cảnh cửa vào tại Tế Thiên Thần Đàn bên trong. Mở ra chi pháp cũng có. Hiện tại vấn đề là, muốn thế nào chui vào Tế Thiên Thần Đàn, lại thần không biết quỷ không hay mở ra bí cảnh cửa vào, cuối cùng tại không kinh động vị kia bất lậu cảnh cường giả tình huống dưới, đem bí cảnh bên trong vàng bạc đều rời đi. Xem ra, đây cơ hội là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Phó Quốc Trượng phủ Chi Yến trước một ngày, Trình Tuyết mang người, chọn từng dương vàng bạc đi vào hắn trong viện, nói: "Cố công tử, may mắn không làm được mệnh, những vật kia tất cả đều bán đi, được ngân 3.100.000 lượng." Tất cả nơi này, Cố Dương trong lòng thật cao hứng, cái này hơn 300 vạn lượng, quá giải khát. Và ở Thiên Tâm Võ quán về sau, hắn liền xin nhờ Trình Tuyết đem những cái kia từ Lâm gia bí khố vơ vét tới đồ vật, cầm đi bán đi. Trình Tuyết cũng đúng là tận tâm tận lực, cái này vài ngày đều đang bận rộn chuyện này, rốt cục đem tất cả mọi thứ đều xuất thủ. Thiên Tâm Võ quán tại Thần Đô giao thiệp rất rộng, mới có thể đem những vật kia bán hơn giá tiền. Cố Dương nói: "Trình cô nương, làm phiền ngươi." Đem Trình Tuyết đưa tiễn về sau, hắn đang muốn đem những này vàng bạc đều nạp tiền, đột nhiên, Cao Phàm trở về, vừa vào cửa liền nói: "Cha được, Tề Vương phủ, ngay tại lúc này quốc trưởng phủ." "Không thể nào." Cố Dương càng phát ra cảm thấy, trong này tràn đầy âm mưu hương vị. Đây hết thảy, thực sự là thật trùng hợp. Ngày mai sẽ là quốc trưởng 60 đại thọ, sẽ mời Thần Đô các nhà nhân viên tiến đến dự tiệc, đúng lúc, tàng bảo đồ bên trên viết bí cảnh cửa vào, ngay tại quốc trưởng phủ. Đây hết thảy đều là trùng hợp. Hắn làm sao lại không tin đâu? Cố Dương có một loại dự cảm, ngày mai quốc trượng phủ chuyến đi sẽ tương đương náo nhiệt. Chương 173, đây là cái gì triển khai? Mười dặm chỗ, có một tòa Long Thủ Sơn, bởi vì hình trạng giống như đầu rồng mà gọi tên. Trên núi nơi nào đó trong hẻm núi, một bóng người lặng yên rơi xuống, đánh giá một chút bốn phía, thỏa mãn nói, liền nơi này. Sau đó, liền tìm một khối tảng đá ngồi xuống. Người này chính là Cố Dương, buổi chiều, hắn từ Cao Phàm nơi đó biết quốc trượng phủ chính là hạ triều thời điểm Tề Vương phủ về sau, liền ngửi được nồng đậm âm như khí tức. Đã biết quốc trượng phủ sẽ là đầm rồng hang hổ, hắn đương nhiên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tới trước một lần mô phỏng, xem bói một chút ngày mai chi hành kết quả. Cố Dương biết Thần Đô bên trong tàng long ngọa hổ, còn có thiên nhân cảnh cường giả, hắn cũng không muốn tại Thần Đô tiến hành mô phỏng, liền ra khỏi thành, đi vào mấy chục dặm bên ngoài trên ngọn núi này. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể thành tựu kim thân. Ngươi tại Giang Châu thành đánh bại Lâm gia kim thân cảnh nhất trọng Lâm Diệp Mặc, thanh danh chấn động thiên hạ. Ngươi tiến về Thần Đô, ngày nào đó, ngươi tiến về quốc trượng phủ vì quốc trượng chúc thọ, trên yến tiệc, đột nhiên xảy ra dị biến, một chỗ bí cảnh cửa vào bị người mở ra, mười mấy tên thần thông cảnh gần như đồng thời xâm nhập bí cảnh bên trong. Sau đó, bí cảnh đột nhiên tự hành quan bế. Ngươi đang xem náo nhiệt, đột nhiên, quốc trượng phủ lọt vào phong tỏa, năm vị thần thông cảnh đều tới, lập tức xuất thủ, muốn đem người ở chỗ này đều tru sát. Thời khắc mấu chốt, bên cạnh hoàng hậu hai vị đại nội hộ vệ xuất thủ. Có khác hai tên thần thông cảnh xuất thủ, ngươi cũng bị bách xuất thủ, khó khăn lắm địch lại năm tên địch nhân. Một trận thảm liệt đại chiến, hai vị đại nội hộ vệ tất cả đều chết, cuối cùng phá vỡ quốc trượng phủ phong tỏa, rất nhanh có cường giả gấp rút tiếp viện mà tới. Kia năm tên địch nhân lúc này thối lui. Trận này, ở đây tân khách tử thương thảm trọng, bị vây ở bí cảnh bên trong mười mấy tên thần thông cảnh, cũng vô pháp cứu ra. Có người theo tàng bảo đồ bên trên mở ra chi pháp, căn bản là không có cách đem mở ra. Ngươi thụ cực nặng tổn thương, lưu tại quốc trượng phủ dưỡng thương, nhị tiểu thư cảm niệm ngươi cứu được phụ thân, thường xuyên đến thăm ngươi, cùng ngươi đàm luận võ đạo. Biểu hiện của ngươi đạt được hoàng hậu tán thành, tự mình ra mặt lôi kéo ngươi, đáp ứng ngươi 10 triệu lượng yêu cầu, ngươi khỏi bệnh về sau gia nhập nội vệ. Một năm sau, người trong Thảo Nguyên phái sứ giả đến đây Thần Đô cầu hôn vô song công chúa, bị cự tuyệt về sau phái binh quy mô xâm lấn Đại Chu. Không lâu lại có Xích Tôn giáo phản loạn, ngươi một mực lưu tại Thần Đô phụ trách bảo hộ hoàng hậu. 5 năm sau, Bùi Tiến Lan bước vào thần thông cảnh, đến đây Thần Đô cùng ngươi gặp nhau. Lại 3 năm, Tô Thanh Chỉ cũng thành tựu thần thông, đi tới Thần Đô. Lại 9 năm, Tần Vũ khởi binh phạt Chu, một đường giết tới Thần Đô bên ngoài. Lạc Vương xuất thủ, phát sinh thiên nhân đại chiến. Hỗn chiến bên trong, một vị pháp lực cảnh cường giả xuất hiện tại trước mặt ngươi, bị bên cạnh hoàng hậu một vị pháp lực cảnh cường giả kích thương, sợ quá chạy mất. Thần Đô bên ngoài thiên nhân chi chiến, phá vỡ thượng cổ cấm chế, Tinh La động thiên thông đạo bị mở ra. Sau đó không lâu, Tinh La động thiên bên trong bay ra một vị thiên nhân, thừa dịp Tần Vũ cùng Lạc Vương lưỡng bại câu thương thời điểm, đem Lạc Vương chém giết, Tần Vũ vẹn vẹn lấy thân trọng thương chạy. Sau đó, Tinh La động thiên bên trong bay ra hơn 10 vị thần thông cảnh, muốn chiếm lĩnh Thần Đô. Thời khắc mấu chốt, Văn Viện vị kia thiên nhân xuất thủ, một kích đem Tinh La tông môn đổ chém giết non nửa. Tinh La tông thiên nhân lại lần nữa ra tay, hai người tại Thần Đô bên trong đại chiến. Cuối cùng, hoàng thất khởi động một chỗ thượng cổ cấm chế, đem Tinh La Tông vị kia thiên nhân trấn áp đến hoàng cung sâu trong lòng đất. Không lâu, văn viện vị kia thiên nhân cũng đi theo tọa hóa. Sau đó, Tinh La Tông đem thần đô vây quanh, bắt đầu phong tỏa. 5 năm sau, thần đô không chịu nổi, lấy đại chu hoàng thất cầm đầu, phát khởi một trận phá vây, thảm liệt chiến tranh bên trong, ngươi bị một vị bất lậu cảnh cường giả để mắt tới, bị chém giết tại chỗ, quanh năm 45 tuổi. Cố Dương sau khi xem xong, không khỏi cảm thán, tương lai 20 mấy năm, thần đô thế mà kinh lịch nhiều như vậy đại sự, để hắn đều cảm thấy tâm kinh động phách. Từ kết quả đến, hai vị thiên nhân vẫn lạc, một vị trọng thương, một vị bị trấn áp. Về phần những cái kia thần thông cảnh cường giả, liền càng không cần phải nói, cũng không biết chết bao nhiêu. Cuối cùng trận kia phá vây, có thể chạy đi, lại có mấy người. Hắn còn nhớ rõ, có một lần mô phỏng, tại hải ngoại gặp chạy ra hải ngoại đại chu hoàng thất, đối phó Tô Thanh Chỉ cùng Lăng Linh hai vị tân tấn thần thông cảnh, đều thật cố hết sức. Thật sự là quá khốc liệt. Cố Dương trong lòng cảm khái, chú ý điểm lại về tới ngày mai quốc trượng phủ một nhóm. Từ kết quả đến xem, cái này quả thật là một trận âm mưu, về phần mục đích, một là đem những cái kia ngấp nghé nhân hoàng kiếm thần thông cảnh cường giả nhốt vào chỗ kia bí cảnh bên trong, hai là đem quốc trượng phủ những cái kia tân khách đều giết. Cái này một tay, đúng là độc ác đến cực điểm. Đã có thể hố rơi một nhóm thần thông cảnh, lại có thể đem triều đình quan lớn một mẹ hốt gọn. Nếu là cuối cùng có thể thành công, các đại thế lực đều có chỗ tổn thất, thảm nhất chính là triều đình cùng hoàng thất, chân chính là tổn thất nặng nề. Ngày đó, ngay cả hoàng hậu cũng tại trên yến hội. Đáng tiếc, bọn hắn đụng phải chính mình. Cố Dương thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, a, không đúng. Trước đó có mấy lần mô phỏng, hoàng hậu đều sống đến mấy chục năm sau. Nói cách khác, coi như không có hắn, cái này âm mưu cuối cùng cũng không có đạt được. Đương nhiên, cũng có thể là hoàng hậu có đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, cho nên nàng trốn được tính mệnh. Lần này mô phỏng, lượng tin tức quá lớn, lại thiếu thốn rất nhiều chi tiết, chỉ có đôi câu vài lời, chỉ có thể dựa vào đoán. Nếu có một cái tuyển hạng, có thể đạt được lần này mô phỏng bên trong tất cả ký ức, tốt biết bao nhiêu. Cố Dương không biết lần thứ mấy toát ra dạng này ý nghĩ, như vậy, chỗ nào còn cần giống như bây giờ suy đoán. Bất quá, có một chút có thể xác định. Hoàng hậu người này thật không có máu lạnh như vậy, lần này mô phỏng, nàng liền rốt cuộc không có bản hắn. Rất hiển nhiên là nhận hắn tại quốc trượng phủ xuất thủ chi tình. Không chỉ như thế, còn đem hắn lưu tại bên người, không có để hắn rời đi thần đô. Vị kia đến từ cái nào đó thánh địa pháp lực cảnh cường giả, một mực không có cơ hội hạ thủ. Đợi đến mười mấy năm sau, thiên nhân đại chiến thời điểm, mới thừa cơ hạ thủ, vẫn là bị bên cạnh hoàng hậu cường giả đỡ được. Đương nhiên, cái này cũng biến tướng dẫn đến hắn sống ít đi gần 20 năm. Nếu là không ở lại thần đô, hắn có thể sống đến hơn 60 tuổi. Thiếu đi gần 20 năm. Thua lỗ thua lỗ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 45 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 45 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 45 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Lần này, hắn quyết tâm liều mạng, tuyển 2. Lập tức, đại lượng ký ức tràn vào trong đầu, có kinh nghiệm chiến đấu, ấn tượng sâu nhất chính là ngày mai tại quốc trượng phủ một trận chiến, còn có trước khi chết phá vây chi chiến. Còn có các loại võ kỹ kinh nghiệm, hạch tâm nhất chính là kia hai thức thiên vấn cửu đao. Hắn đao đạo thiên phú, xác thực không có để cho mình thất vọng. 20 mấy năm thời gian, rốt cục đem cái này hai thức đao pháp luyện thành. Cố Dương tại nguyên chỗ khô tỏa hai cái canh giờ, mai cho đến trời tối, mới miễn cưỡng đem những kinh nghiệm này tiêu hóa. Mới học thành hai thức thiên vấn cửu đao về sau, hắn đối với ngày mai trận chiến kia, có nắm chắc hơn. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Vạn nhất hắn biểu hiện được quá mức cường thế, bị địch nhân tập kích làm sao bây giờ? Hoàng hậu hai vị kia hộ vệ hạ tràng, chính là tấm gương. Kia năm vị thần thông cảnh cường giả, thực lực khẳng định phải so bên này mạnh hơn. Cố Dương lần nữa mở ra một lần mô phỏng. Ngươi tử khối kia ấn tỷ bên trong, đạt được Cửu Thiên Ngự Thần Quyết bên trong thần hoàn quyết, tu vi tiến nhanh, lại đem ấn tỷ triệt để luyện hóa. Ngươi tiến về quốc trượng phủ, vì quốc trượng chúc thọ, ngươi bằng vào ấn tỷ, phát hiện còn sót lại ở dưới đất một chỗ cấm chế. Đang muốn đi tìm tòi hư thực, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái bí cảnh cửa vào trống rông xuất hiện. Hơn 10 vị thần thông cảnh vọt vào bí cảnh bên trong, sau đó bí cảnh cửa vào quan bế, quốc trượng phủ bị phong ấn, 5 vị thần thông cảnh hiện thân. Sau trận chiến này, ngươi đạt được hoàng hậu thưởng thức, hạ chỉ đem muội muội tứ hôn cho ngươi. Ngươi không muốn tiếp nhận, rời đi thần đô, ở nửa đường bên trên, bị một vị pháp lực cảnh cường giả đuổi kịp, ngươi vận khởi thần hoàn quyết, hóa thân phượng hoàng đang muốn bay đi, một sợi dây đỏ quấn ở trên chân của ngươi, mặc ngươi giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Chương 174, khối thứ nhất tấn tỷ. Ngươi bị trói về thần đô, bị giam tiến thiên lao tầng dưới chót nhất, tội danh là kháng chỉ bất tuân. Thiên lao tầng dưới chót nhất, có cổ lao cấm chế, võ giả chân nguyên lại nhận phong cấm, ngươi nương tựa theo mạnh mẽ nhục thân, trở thành ngục bên trong một phương bá chủ. Ngươi làm quen mấy vị kỳ nhân, trong lúc vô tình từ một vị ngục tốt nơi đó, đạt được một cái khác mai hạ triều thân vương ấn tỷ. Ngươi tử viên kia ấn tỷ bên trong, đạt được Cửu Thiên Ngự Thần Quyết thần viên quyết. 5 năm sau, ngươi rốt cục tu thành thần viên quyết, lực lượng đại tăng. Lại 1 năm nữa, thiên lao tới một vị người mới, là võ viện viện trưởng. Lại 3 năm, ngục bên trong một vị khác thần thông cảnh cường giả tìm tới ngươi, thương nghị vượt ngục một chuyện, ngươi quyết định gia nhập. Nửa năm sau, ngươi cùng mặt khác mấy vị thần thông cảnh hợp lực, rốt cục đem một chỗ vách tường đào mở, xuất hiện một cái cửa hang. Sau đó, một luồng khí tức đáng sợ từ chỗ kia lô rách truyền đến, cửa hàng không ngừng mở rộng, một con màu trắng to lớn móng vuốt vươn đi qua, đem cửa hàng xé rách. Ngay sau đó, một con huyết buồn đại khẩu xuất hiện, đem ở đây người đều nuốt vào trong bụng. Ngươi chết, quanh năm 31 tuổi. Cố Dương sau khi xem xong, thật sự là thêm kiến thức. Cũng bởi vì hắn cự tuyệt hoàng hậu tứ hôn, liền trở mặt không nhận người, đem hắn nhốt vào thiên lao tầng dưới chót nhất, một quan chính là 11 năm. Cái này không khỏi quá bá đạo đi. Đều nói gần vua như gần gọn, hắn xem như thấy được. Ta tại sao phải cự tuyệt đâu? Cố Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại mô phòng bên trong, trừ phi là sớm liền biết kịch bản, quyết định tốt muốn làm thế nào. Bằng không, nếu là đụng phải đột phát sự kiện, sẽ xử lý như thế nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế được. Bất quá, tại mô phòng bên trong hắn, cũng là hắn bản nhân, làm bất cứ chuyện gì, đều là có động cơ. Kỳ thật rất tốt đoán, hắn vốn là dự định lần này mô phòng không cùng hoàng hậu đi được quá gần, tùy thời rời đi, dù là bị cái nào đó thánh địa người trộm tới cưỡng ép tu luyện cũng không quan hệ, tối thiểu có thể sống được lâu một chút. Cự tuyệt tứ hôn, khẳng định cũng là nguyên nhân này, nếu là thành hoàng hậu muội phu, như thế lại chạy đường, liền có chút không chịu trách nhiệm. Sớm biết dạng này, còn không bằng tiếp nhận tứ hôn đâu. Dù sao là mô phỏng mà thôi, kết hôn với ai kỳ thật đều như thế. Kết quả thảm hại hơn, 31 tuổi liền chết oan chết uổng. Thiên lao dưới đáy, bọn hắn đến cùng ra đến thứ quỷ gì, một con huyết buồn đại khẩu, đem mấy vị thần thông cảnh một ngụm nuốt. Cái này thần đô, thật sự là quá nguy hiểm. Đã có thông hướng động tiên thế giới thông đạo, thiên lao dưới đáy, còn có khủng bố như vậy dị thú. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 31 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 31 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 31 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Đột nhiên ở giữa, Cố Dương trong đầu, nhiều một đạo cuồng bạo tới cực điểm ý chí, kia là một con thông thiên triệt địa kim sắc cử viên. Sau đó, trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ lực lượng cuồng bạo, hình thể tùy theo bành trướng, nháy mắt đem quần áo nứt vỡ, hóa thành thân cao 3 mét trở lên cự nhân. Cựu Thiên Ngự Thần Quyết chi thần viên quyết. Đồng thời, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một môn khác thần hoàng quyết tiến độ cũng tăng lên một đoạn. Cố Dương mở to mắt, lại bên trong bạo ngược rất nhanh bình phục lại đến, thân thể cũng khôi phục nguyên hình, túi đầu xem xét, toàn thân trở nên sáng loáng, không khỏi có chút im lặng. Được rồi, dù sao không ai trông thấy. Hắn trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn, luyện thành thần viên quyết đệ nhất trọng về sau, hắn nhục thân cường độ lại nâng cao một bước. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết môn này công pháp, cùng chia cửu môn, mà lại, cái này cửu môn công pháp tề tu, đối nhục thân tăng cường, có thể được ra. Bây giờ, hắn đem thần viên quyết luyện thành về sau, nhục thân chi cường hành, chỉ sợ đã siêu việt kim thân cảnh nhất trọng. Nếu là cửu môn đủ luyện, kia được mạnh đến mức nào? Cố Dương sinh lòng hướng tới, về sau phải lưu ý thêm cái này phương diện, tận lực thu thập loại này ấn tỷ. Thần viên quyết thần thông là lực lượng cuồng bạo, vẹn vẹn tu thành đệ nhất trọng, lực lượng đã đủ để so sánh kim thân cảnh cự lực thần thông. Ta có thể đem thần viên quyết luyện thành, chứng minh tại chuyển thừa ấn tỷ bên trong, bảo tồn có một giọt thần viên tinh huyết, mà lại đoán chừng chỉ có như vậy một giọt, sử dụng hết liền không có. Cố Dương đem Tề Vương cái kia ấn tỷ lấy ra, trong này cũng hẳn là đồng dạng, giữ một giọt thần hoàng tinh huyết. Nghĩ đến nơi này, hắn khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hệ thống giá trị, rốt cục tại lần này thể hiện ra ngoài. Cái này hai lần, hắn đều là tại mô phỏng bên trong thu hoạch được ấn tỷ bên trong truyền thừa cùng tinh huyết. Nói cách khác, tại trong hiện thực, hắn trong tay cái này một khối, còn có vị kia ngục tốt trên tay khối kia ấn tỷ bên trong, tinh huyết vẫn còn ở đó. Cố Dương hoàn toàn có thể lợi dụng mô phỏng, quần quần không ngừng mà thu hoạch được thần hoàng cùng thần viên tinh huyết, cho đến luyện đến đại thành. Lần này mô phỏng đã chứng minh cái này biện pháp là có thể được. Chuyến này, hắn trong lúc vô tình đem ấn tỷ bên trong thần hoàng tinh huyết cho hấp thu, thần hoàng quyết đệ nhị trọng tiến độ tăng lên một đoạn, lại đến mấy lần, luyện tới đệ nhị trọng, hoàn toàn không có vấn đề. Lại đến, Cố Dương lại mở ra hệ thống, bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Lần này, hắn đã biết hoàn mỹ thông quan công lược, có thể thực hiện tu luyện thành quả tối đại hóa. Thần đô, quốc trượng phủ bên ngoài, xe thủy mã long, khách khứa như mây. Quốc trượng phủ hạ nhân đã có thể thuần thục ứng phó trường hợp như vậy, an bài được ngay ngắn rõ ràng. Cố Vân Phi đi theo thúc phụ, cưỡi xe ngựa, tiến về quốc trượng phủ. Hắn hôm nay là thay phụ thân đến đây cho quốc trượng chúc thọ. Tô gia cùng chúng ta Cố gia đồng dạng, tiên tổ cùng ở tại thái tổ dưới trướng vị tướng, về sau đồng dạng phong làm hầu tước, lấy mấy trăm năm trước, hai nhà từng là thế giao. Trong xe ngựa, vị kia thúc phụ dường như hơi xúc động, về sau, Tô gia dần dần sụt dốc, ta Cố gia lại là phát triển không ngừng. Dần dần không còn vắng lai. Không nghĩ tới, mấy trăm năm về sau, Tô gia lúc tới vận chuyển, lại ra lợi hại như vậy một nữ nhân, hắc, lập tức liền xoay người. Chúng ta đều không thể không đi nịnh bợ vị kia chỉ biết thanh sắc huyền mã quốc trượng. Nôn từ ở giữa, đối vị kia quốc trượng có chút xem thường. Cố Vân Phi tự nhiên cũng biết đoạn lịch sử này, Tô gia nhất phi trùng thiên, cũng chính là trong 10 năm sự tình. 10 năm trước, ai biết Tô Cảnh Diệu là ai? Văn không thành, võ chẳng phải, tại thần đô, cũng chính là một cái tiểu trong suốt. Hiện tại, toàn bộ thần đô, vô số người vót đến nhọn cả đầu, đều nghĩ trèo lên Tô gia cửa, tiến đến cho vị này thực lực bất quá ngũ phẩm lão giả chúc thọ. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì hắn có một cái con gái tốt. Cố Vân Phi nghĩ đến vị hoàng hậu kia, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nghe nói, nữ nhân kia mới vừa vào cung lúc, chỉ là một cái phổ thông cung nữ, lại tại trong thời gian ngắn, đạt được hoàng đế niềm vui, để hắn lực bài chúng nghị, phong nàng là hoàng hậu, có thể nói là một bước lên trời. Rất nhanh, hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường, tất cả châu phê đều là xuất từ tay nàng, dẫn tới quần thần phản đối. Về sau, nữ nhân kia liền thể hiện ra lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, đầu tiên là thành lập nội vệ, lấy một cọc mưu phản án làm dẫn tử, đem tất cả phản đối nàng người đều đưa vào thiên lao, đem triều đình thành tẩy một lần. Lúc ấy, không có người tưởng tượng được, nữ nhân này thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn đến tận đây. Trải qua mấy năm thanh tẩy về sau, nàng chân chính đại quyền trong tay, trên triều đình, tất cả đều thành nàng người. Bây giờ, duy nhất có thể cùng chúng chống lại, chính là xuất thân hoàng thất trưởng công chúa. Không bao lâu, xe ngựa ngừng xuống tới. Cố Vân Phi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt tòa này xa hoa phủ đệ, nơi này vốn là hoàng gia một chỗ lâm viên, bị hoàng hậu ban cho quốc trượng, cũng chính là nàng phụ thân. Toàn bộ thần đô, loại này cấp bậc phủ đệ, cũng không có vài tòa. Mặt khác vài tòa, ở không phải vương gia, chính là trấn quốc công. Tô Cảnh Diệu, một cái ngũ phẩm võ giả, nguyên bản ngay cả cái quan thần đô không có gia hỏa, có tài đức gì ở tại nơi này. Giống Cố Vân Phi tộc thúc như thế, xem thường Tô Cảnh Diệu người thế gia đại tộc, có khối người. Trong mắt bọn hắn, Tô gia bất quá là bộ phát hộ mà thôi. Nếu không phải ra một vị hoàng hậu, ai cũng sẽ không nhìn nhiều. Chỉ là, bọn hắn coi như trong lòng lại thế nào xem thường, bên ngoài cũng sẽ không biểu lộ ra. Không người nào nguyện ý đắc tội nữ nhân kia. Cố Vân Phi cùng tộc thúc vào cửa về sau, đột nhiên thầm nghĩ, người kia cũng tại thần đô, không biết hôm nay có thể hay không tới. Đang nghĩ ngợi, liền nghe được ngoài cửa gọi tên, Quách gia đại công tử đến chúc. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, Quách Thái Bình vậy mà tới. Thiên hạ chín họ cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, cơ hồ không có người trong triều làm quan, theo lý thuyết, giống Quách Thái Bình người như vậy, căn bản không cần định bợ Tô gia. Rất nhanh, lại là một tiếng gọi tên, Cao gia đại công tử đến chúc. Cố Vân Phi càng thêm kỳ quái, Cao gia đồng dạng là thiên hạ chín họ một trong. Sau đó, lại là một tiếng gọi tên, Văn viện thủ tịch đệ tử đến chúc. Cái này một chút, Cố Vân Phi giật nảy cả mình, cái gì, nàng vậy mà cũng tới. Văn viện thủ tịch, thiên tiêu bảng thứ 3 Diệp Lăng Ba, nàng này kinh tài tuyệt diễm, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất văn viện thủ tịch đệ tử. Càng là có nghe đồn, nàng là thượng cổ đại năng chuyển thế. Hôm nay đến cùng là thế nào? Cố Vân Phi coi như ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác hôm nay có chút không phải so bình thường. Đột nhiên, người ngoài cửa thanh âm trở nên cực kỳ kích động, Ngũ hoàng tử đến chúc. Cố Vân Phi trong lòng lộ bột một chút, thế mà ngay cả Ngũ hoàng tử cũng tới. Muốn biết, hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, mấy vị hoàng tử cùng vị hoàng hậu kia quan hệ trong đó, cũng biến thành càng phát ra vi diệu. Có chút nước giếng không phạm nước sông ý tứ, thực sự là quá khác thường. Trưởng công chúa đến chúc. Ti. Cố Vân Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 175, bản tọa tới lấy các ngươi mạng chó. Trưởng công chúa đến, chẳng những chấn kinh Cố Vân Phi, tin tức một truyền ra, toàn bộ quốc trượng phủ đều kinh hãi. Từ khi 5 năm trước, trưởng công chúa bị hoàng đế khâm phong làm trưởng thu cung chi chủ, liền có khai phủ xây nhà tư cách, bên người cấp tốc tụ tập một nhóm nhân tài. Hoàng hậu phong cách hành sự, chú định sẽ đắc tội rất nhiều người, cho nên, khi trưởng công chúa khai phủ xây nhà về sau, kia những người phản đối hoàng hậu đều nhao nhao đầu nhập trôi qua. Trưởng công chúa làm hoàng đế thân muội muội, rõ ràng chính là hoàng thất đẩy ra cùng hoàng hậu đánh cạnh tranh, dùng cái này cân bằng hoàng hậu quyền lực. Giữa hai nữ nhân này, không nói thế như nước lửa, đó cũng là đối chọi gay gắt. Tại thần đô, tiểu liền 3 tuổi tiểu hài đều biết, trưởng công chúa cùng hoàng hậu là đối thủ một mất một còn, gặp mặt coi như không bóp bắt đầu, cũng phải lẫn nhau phun. Hiện tại, trưởng công chúa thế mà tại quốc trượng thọ thần sinh nhật ngày đó, chạy đến quốc trượng phủ tới. Sở hữu người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ nàng là hướng hoàng hậu làm khó dễ? Cho đến trước mắt, trưởng công chúa cùng hoàng hậu ở giữa đấu tranh, còn ở vào thấp độ chấn động giai đoạn. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hoàng hậu tương đương khắc chế, biết rất khó đem triệt để vặn ngã, liền không có làm cái gì tiểu động tác, lấy biểu hiện rộng lượng. Trưởng công chúa bên kia cũng giống như vậy, biết trong thời gian ngắn không cách nào dung chuyển hoàng hậu, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một bên lôi kéo nhân tài, một bên chờ cơ hội. Bởi vì cái gọi là vương không gặp vương. Hiện tại, trưởng công chúa chạy đến hoàng hậu phụ thân trong phủ, nếu nói nàng là đến chúc thọ, kia dĩ nhiên ai cũng không tin. Vị này trọng lượng cấp tân khách vừa đến trận, lập tức làm cho cả quốc trượng phủ trở nên gà bay chó chạy. Hôm nay thọ tinh, quốc trượng Tô Cảnh Diệu không thể không mang người tự mình ra nên tiếp. Chớ nhìn hắn là hoàng đế nhạc phụ, xem như trường bối, tại trưởng công chúa trước mặt cũng phải quỳ xuống. Thiên địa quân thân sư, quân phía trước, thân ở phía sau. Trước luận quân thần, trưởng công chúa đại biểu chính là hoàng quyền. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại trưởng công chúa đến lúc, Cố Dương chạy tới quốc trượng phủ, hắn về trước một chuyến Thiên Tâm võ quán, đổi một bộ quần áo mới tới. Vào cửa thời điểm, quốc công phủ hạ nhân đều quên gọi tên. Cố Dương vừa mới tiến bên trong, liền nghe nói trưởng công chúa thế mà cũng tới, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng đến nơi này, sẽ không cũng là vì cái kia bảo tàng à. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại mấy lần mô phỏng bên trong, trưởng công chúa cơ bản không có ra sân qua. Chẳng lẽ nói, nàng cuối cùng bị vây ở chỗ kia bí cảnh bên trong. Cố Dương thầm nghĩ, trong tay đã nắm chặt viên kia Tể Vương ấn tỷ. Cái này Mai ấn tỷ, bản thân liền là một kiện cùng loại với pháp bảo đồ vật, hắn tại mô phỏng bên trong, liền đã biết luyện hóa chi pháp, đem luyện hóa. Lúc này, thông qua cái này Mai ấn tỷ, hắn liền cảm ứng được một chỗ cấm chế. Chính là trước đó một lần mô phỏng bên trong nâng lên chỗ kia cấm chế. Muốn biết, hạ triều đã diệt vong 2000 năm, tòa này Tề Vương phủ, không biết trải qua bao nhiêu nhiệm kỳ chủ nhân, sửa chữa lại đều không biết sửa chữa lại bao nhiêu lần. Thế mà còn có một chỗ cấm chế lưu lại. Bên trong nói không chừng cất giấu cái gì bảo bối. Cố Dương hướng phía cấm chế vị trí đi tới. Mặc kệ là đến đây tân khách, vẫn là trong phủ hạ nhân, không có một cái biết hắn, hắn tùy ý đi lại, cũng không người nào để ý. Rất nhanh, hắn liền đến hậu viện, càng đi vào trong, người càng ít. Bình thường tân khách sẽ không chạy đến hậu viện đến, bọn hạ nhân đều đến phía trước hỗ trợ đi. Dạng này thuận tiện rất nhiều. Nhanh đến chỗ kia cầm chế chỗ sân nhỏ lúc, hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Tô tỷ tỷ, ngươi vì sao đến bây giờ còn không lấy chồng?" Cố Dương nhướng mày, nàng thế mà cũng tới. Người nói chuyện chính là Trình Thiên Tâm nữ nhi Trình Thanh Vũ. Hắn hôm qua liền dặn dò qua nàng, để nàng hôm nay lưu tại võ quán, cũng là đừng đi, nàng làm một chút cũng không nghe lọt tai. Loại này trai trai không nhỏ, chú ý lại nhiều phản nghịch nữ hải, thật đúng là để người không bất lo. Sau đó, một cái khác nữ nhân trẻ tuổi thanh âm truyền đến, "Ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ ngươi cô gái nhỏ này Tư Xuân?" "Nói cho tỷ tỷ, coi trọng nam nhân kia." "Ta không cùng ngươi nói." Đó lấy, chính là một trận cười hì hì đùa giỡn âm thanh. Nữ nhân này, chính là hoàng hậu vị kia muội muội đi. Cố Dương nghĩ đến một lần nào đó mô phỏng bên trong, hoàng hậu nhất định phải cho hắn cùng cô muội muội này tứ hôn, ngẫm lại, vẫn là trốn xa một điểm vi diệu. Hắn đang muốn rời đi, liền cảm giác được có người đang đến gần bên này. Hắn thân hình lóe lên, liền trốn đến một bên trong núi giả. Một bên khác, trong viện vẫn còn đang đánh náo bên trong hai người, cũng đột nhiên an tĩnh xuống tới. Mấy hơi thở qua đi, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong viện, một người trong đó hạ giọng nói, "Tam thúc, tựa như là nơi này." Giả Sơn về sau, Cố Dương đều không cần ngẩng đầu, liền nhận ra đây là người quen biết cũ, Quách Thái Bình. Bên cạnh vị kia, là một vị thần thông cảnh, mặc dù ẩn giấu đi tu vi, nhưng là tại hắn thị rất hạ, có thể rõ ràng nhìn ra người này thể phách chi cường đại, ở xa Lâm gia vị kia Lâm Diệp Mặc phía trên. Đây là một vị kim thân cảnh nhị trọng cường giả. Hắn trong lòng hơi kinh ngạc, gia hỏa này bên người đi theo một vị kim thân cảnh nhị trọng, bị ta đánh về sau, còn có thể nén giận. Thật sự là không đồng nhất. Phía trước mấy ngày, nếu là đối đầu vị này kim thân cảnh nhị trọng, hắn xác suất lớn là đánh không lại. Kim thân nhị trọng, nhục thân cơ hồ đến kim cương bất hoại tình trạng, thiên vấn cửu đao lại về liền diệu, bằng hắn chân nguyên, cũng khó có thể thương tới đối phương mảy may. Quách Thái Bình như thế ẩn nhẫn, hiển nhiên cũng là vì cái này bảo tàng, hoặc là nói, trong truyền thuyết bảo tàng bên trong nhân hoàng kiếm. Cố Dương nghĩ đến hắn chờ một chút sẽ phát hiện, cái gọi là nhân hoàng kiếm chỉ là một cái âm mưu thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Hắn trong lòng đều có chút không đành. "Tam thúc, chúng ta được nhanh lên, hôm nay quá khác thường, Cao Minh Hải, Ngũ hoàng tử, Diệp Lăng Ba, Tiểu Liên trưởng công chúa cũng tới. Mục đích của bọn hắn, nói không chừng giống như chúng ta." Quách Thái Bình sắc mặt có chút âm trầm, hắn bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, mới tra được nơi này. Mắt thấy liền muốn thành công, lại phát hiện nhiều như vậy cạnh tranh đối thủ. Cao gia, Ngũ hoàng tử, Văn viện, trưởng công chúa. Nơi này liền không có một cái là dễ chơi. Đặc biệt là trưởng công chúa, nơi này chính là thần đô, hoàng thất đại bản doanh, tùy thời có thể gọi đến mấy vị thần thông cảnh. Nếu nàng thật là vì nhân hoàng kiếm mà đến, hắn đem không có bất cứ cơ hội nào. Vị kia tam thúc nói, bên kia có hai người. "Đừng quản các nàng, lập tức động thủ." Quách Thái Bình lo lắng thúc giục nói. Kia tam thúc không tiếp tục gần giấu tu vi, một cỗ khí thế cường đại vô cùng phóng lên tận trời, miệng quát, cửa mở. Trên bầu trời, thình lình xuất hiện một vết nứt. "Mở." Quách Thái Bình vui mừng quá đỗi. Khi Quách gia vị kia thần thông cảnh bộ phát ra khí thế thời điểm, quốc trượng phủ người, bất luận là chủ nhân, vẫn là tân khách, đều là giật nảy cả mình. Quốc trượng phủ bên trong, lại có thần thông cảnh cường giả xuất thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Đang cùng một vị con em thế gia nói chuyện phiếm, Cố Vân Phi sắc mặt đại biến, đột nhiên chuyển bên kia nhìn lại, cái này xem xét, càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy trên bầu trời, vỡ ra một đạo vá, khe hở không ngừng mở rộng, biến thành một cái cửa hang, phía bên kia, phảng phất là một cái khác thế giới. Là bí cảnh. Đúng lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh gần như đồng thời bay lên, hướng không trung cái kia cửa hang bay đi. Ngự không thần thông. Thần thông cảnh. Trọn vẹn hơn 10 vị thần thông cảnh. Cố Vân Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bình thường, muốn gặp đến một vị thần thông cảnh cường giả cũng khó khăn, hôm nay tại quốc trưởng phủ, lại đồng thời tới hơn 10 vị. Cái kia bí cảnh bên trong đến cùng có bảo vật gì? Thế mà khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thần thông cảnh cường giả. Trọn vẹn hơn 10 vị, chỉ sợ thần đô bên trong gần một nửa thần thông cảnh cường giả đều tới đi. Cố Vân Phi thậm chí nhìn thấy trưởng công chúa cũng tại trong đó. Quả nhiên, hắn liền biết trưởng công chúa sẽ không vô duyên vô cớ đến quốc trưởng phủ, nhất định là có mưu đồ. Cố Vân Phi biết, cái kia bí cảnh bên trong nhất định có cái gì kinh thế hai tục bảo vật, mới có thể để cho nhiều như vậy thần thông cảnh cường giả động tâm. Vạn nhất, chờ một chút những này thần thông cảnh cường giả tranh đoạt bảo vật, đánh lên. Hắn nghĩ tới nơi này, lập tức ngồi không yên, liền chuẩn bị trốn đi. Liên cái này thời gian mấy mắt, kia hơn 10 vị thần thông cảnh đã bay vào chỗ kia bí cảnh. Đột nhiên, bí cảnh cửa vào lập tức khép lại, cái khe kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào? Cố Vân Phi chính kinh ngạc ở giữa, liền gặp bầu trời đột nhiên tối xuống tới. Ha ha ha. Một trận tiếng cười vang lên, trên bầu trời xuất hiện một vị người áo đen, đắc ý nói, bản tọa lược thi tiểu kế, liền trừ đi 17 vị thần thông cảnh, 15 vị kim thân, 2 vị pháp lực ha ha ha. Pháp lực cảnh. Cố Vân Phi nhìn ra đối phương là dùng pháp lực phong tỏa toàn bộ quốc trưởng phủ, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Chờ nghe được đối phương, càng là kinh hãi tới cực điểm. Kia hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả, vậy mà gặp ám toán. Không tốt, là Sích Tôn giáo. Đột nhiên, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, có người nhận ra trên trời người kia thực lực. Bản tọa Sích Nhật, hôm nay tới lấy các ngươi mạng chó. Chương 176, xem ai càng có kiên nhẫn. Khi trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian lúc, Quách Thái Bình trong lòng kích động không thôi, bí cảnh cửa vào rốt cục mở ra. Tàng bảo đồ quả nhiên là thật. Hắn phảng phất nhìn thấy nhân hoàng kiếm đang hướng về mình với gọi. Đúng lúc này, phụ cận liên tiếp buộc phát ra hơn 10 đạo khí thế mạnh mẽ, thình lình đều là thần thông cảnh cường giả. Nguy rồi. Cái này một chút, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quốc trượng phủ bên trong lại có hơn 10 vị thần thông cảnh. Hắn lập tức gấp, Tam Thúc. Bên cạnh Tam Thúc không đợi hắn mở miệng, đã tiến lên trước, tiến vào chỗ bí cảnh bên trong. Quách Thái Bình hận không thể cũng đi theo, thế nhưng là còn sót lại lý trí, để hắn cố nén hạ cảm giác kích động này, ở đây nhiều như vậy thần thông cảnh, nếu là hắn tiến vào bí cảnh, chẳng những giúp không giúp được gì, sẽ còn kéo Tam Thúc chân sau. Đang nghĩ ngợi, liền gặp hơn 10 đạo bóng người theo sát Tam Thúc sau lưng, bay vào bí cảnh cửa vào. Cao gia Cao Tùng Vĩ, Văn viện Chu Tông Nghiệp, Nội vệ Hầu Kế Nguyên, Trấn Quốc Công phủ Cam Tử Lâm, Trưởng công chúa. Quách Thái Bình một chút liền nhận ra trong đó mấy vị thần thông cảnh, trong đó, Cao Tùng Vĩ cùng Chu Tông Nghiệp hai người đều là pháp lực cảnh tồn tại. Sắc mặt của hắn một chút trở nên xanh xám vô cùng. Tam Thúc bất quá là kim thân nhị trọng mà thôi, như thế nào cùng hai vị pháp lực cảnh tồn tại tranh đoạt. Giờ phút này, hắn trong lòng có chút ân hận, sớm biết, hẳn là đem việc này báo cáo cho lão tổ. Quách gia cũng không phải là không có pháp lực cảnh, chỉ là, hắn ôm một chút tư tâm, muốn nuốt một mình nhân hoàng kiếm, cho nên chỉ dẫn theo quan hệ thân cận nhất Tam Thúc đến đây. Ai biết, Cao gia cùng Văn viện không chút nào giảng võ đạo, vậy mà trực tiếp phái pháp lực cảnh cường giả xuất động. Quách Thái Bình nghĩ tới tàng bảo đồ có khả năng sẽ tiết lộ, lại không nghĩ rằng sẽ tiết lộ được như thế triệt để, cái này hơn 10 vị thần thông cảnh, cơ hồ đều là đến từ thế lực khác nhau. Đến lúc này, hắn cũng ý thức được có điểm không đúng. Theo lý thuyết, bất luận kẻ nào đạt được một chương tàng bảo đồ, nghĩ khẳng định là độc chiếm, như thế nào lại trắng trợn tuyên dương, làm cho nhiều người như vậy biết. Hắn đang nghĩ ngợi, chỗ kia bí cảnh cửa vào đột nhiên tự hành khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Biến cố như vậy, để Quách Thái Bình giật nảy cả mình, hắn không có để cửa vào quan bế a. Bí cảnh cửa vào mở ra cùng quan bế chi pháp đều ghi chép tại tấm kia tàng bảo đồ bên trên. Đúng lúc này, trên bầu trời, một tầng màn ánh sáng màu đen xuất hiện, đem toàn bộ quốc trượng phủ bao phủ lại. Ha ha ha. Một cái người áo đen cùng tiếu xuất hiện, bản tọa lược thi tiểu kế, liền trừ đi 17 vị thần thông cảnh, 15 vị kim thân, 2 vị pháp lực. Ha ha ha. Xích Tôn giáo, pháp lực cảnh. Trong lúc nhất thời, Quách Thái Bình cả người như rơi vào hầm băng. Đến lúc này, hắn làm sao không minh bạch, mình trúng kế. Cái gọi là hạ triều bảo tàng, cất giấu nhân hoàng kiếm bí cảnh, tất cả đều là giả. Đây hết thảy đều là Xích Tôn giáo âm mưu, mục đích đúng là vì lừa giết các đại thế lực thần thông cảnh. Tam Thúc lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trên bầu trời tên kia người áo đen quát, bản tọa Xích Nhật, hôm nay tới lấy các ngươi mạng chó. Trước người hắn, ngưng tụ ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, chỉ sợ nhiệt độ cao lan ra. Chính là Xích Tôn giáo chân giáo thần công một trong, Xích Viêm thần công. Vị này người áo đen là pháp lực cảnh cường giả, một kích toàn lực phía dưới, đủ để đem toàn bộ quốc trượng phủ san thành bình địa. Quách Thái Bình cảm nhận được đoàn kia ngọn lửa màu đỏ thắm hủy diệt tính khí tức, trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết, Xích Tôn giáo bày ra như thế đại nhất cái cục, mục đích không chỉ là muốn lừa giết rơi mấy vị thần thông cảnh, còn muốn đem triều đình quan lớn còn có rất nhiều hân quý một mẹ hốt gọn. Hôm nay quốc trưởng 60 đại thọ, cơ hồ tất cả quan lớn đều tới, bao quát hoàng hậu cùng trưởng công chúa cũng tại. Những người này nếu là toàn bộ chết tại nơi này, đại chu triều đình chỉ sợ muốn trực tiếp tê liệt. Xích Tôn giáo lại ở các nơi phát động phản loạn, thiên hạ lập tức liền muốn đại loạn. Quách Thái Bình trong lòng cực độ không cam lòng, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết tại nơi này sao? Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại người áo đen sau lưng. Một người trong đó trong tay cầm một con cổ lao thanh đồng nến, phía trên chỉ còn một đoạn ngắn ngủi màu trắng ngọn nến, nến trung tâm sáng lên một điểm màu xanh ánh lửa. Tên là Xích Nhật người áo đen trên thân xuất hiện một tầng quỷ dị thanh sắc quang mang, càng đem hắn định trụ tại nguyên chỗ. Một người khác cầm trong tay một cây cái rủi, hướng tầng kia màn ánh sáng màu đen đâm tới. Cái này một chút biến khởi vội vàng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, ở đây vậy mà còn có hai vị thần thông cảnh cường giả. Quách Thái Bình một chút nhận ra hai người này mặc quần áo đều là đến từ đại nội, tất nhiên phụ trách bảo vệ hoàng hậu. Mắt thấy vị kia đại nội cao thủ liền muốn đem tầng kia màn sáng phá vỡ, đột nhiên một bên thân suy một tiếng, bờ vai của hắn chỗ tràn ra một mảnh huyết hoa, tại trong máu có thể nhìn ra một thanh kiếm hình trạng. Vô hình kiếm. Quách Thái Bình bật thốt lên, chủ nhân của thanh kiếm này càng thêm nổi danh, Vô Ảnh Kiếm Thánh, là đương thời 10 vị kiếm thánh bên trong trước hết nhất xưng thánh một vị, niên kỷ cũng lớn nhất. Người này đã mấy chục năm không có hiện qua đời, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới hôm nay Vô Hình Kiếm lần nữa xuất hiện, vậy mà cùng Xích Tôn giáo pha trộn đến một khối. Một nam tử áo trắng xuất hiện, ha ha cười một tiếng, nói, phản ứng thật mau. Vị kia bị đánh lén gây nên tổn thương đại nội cao thủ lạnh lùng nói, Vô Hình Kiếm chuyên nhân. Người này tự nhiên không thể nào là Vô Ảnh Kiếm Thánh, nếu không, vừa rồi một kiếm kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tiểu liền người ở chỗ này cũng sẽ bị một kiếm này đều chém giết. Nam tử trước mắt, bất quá là kim thân cảnh nhất trọng tu vi mà thôi. Đang khi nói chuyện, tối sầm đỏ lên hai đạo cái bóng hướng tên kia tay cầm thanh đồng đến đại nội cao thủ đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, tái đi một lam hai đạo kiếm ý đến, cùng kia hai đạo cái bóng chiến đấu cùng một chỗ. Cái này liên tiếp biến cố nhìn thấy người không kịp nhìn, thần thông cảnh cường giả một cái tiếp một cái đăng tràng, ngoài ý muốn nhiều lần sinh. Trên bầu trời, sáu tên thần thông cảnh cường giả tại hôn chiến. Còn có hai người lâm vào giằng co bên trong. Người phía dưới, cảm xúc cũng đi theo thay đổi rất nhanh. Có chút nhãn lực người đều nhìn ra được, bây giờ thế cục mấu chốt, ngay tại cái kia cầm trong tay đến đại nội cao thủ trên thân, đúng là hắn dùng món kia dị bảo định trụ xích nhật vị này pháp lực cảnh cường giả. Bằng không mà nói, ở đây sở hữu người, sớm đã thành một cô thi thể. Phe mình bốn vị đều chỉ là kim thân cảnh, chung vào một chỗ, cũng ngăn không được xích nhật. Ha ha, cuối cùng, còn không phải là dựa vào ta. Nương theo lấy một cái thanh âm khàn khàn, lại có một vị người áo đen xuất hiện. Cái này một chút, quốc trượng phủ bên trong sở hữu người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Xích tôn giáo, vậy mà còn có một vị thần thông cảnh. Lần này xong, ai đến ngăn trở người này? Rất nhiều lòng người bên trong đều là một mảnh tuyệt vọng. Cố Dương, Cố Vân Phi trong đầu, đột nhiên tung ra một cái tên, nếu như hắn ở đây, có lẽ liền được cứu rồi. Vấn đề là, hắn đến cùng có tới không? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Nếu là bị hoàng cung bên kia phát hiện bên này dị thường, liền đến đã không kịp. Xích tôn giáo bên này, một người trong đó thúc giục nói. Cuối cùng đăng tràng vị kia người áo đen cười lạnh nói, không cần ngươi dạy ta làm việc. Tuy là nói như vậy, hắn vẫn là rút ra đao trong tay, toàn thân xích hồng, mang theo một cỗ tà dị cảm giác, nâng đao liền hướng cái kia cầm trong tay đến đại nội cao thủ chém tới. Trảm thân đao. Quách Thái Bình trông thấy cái kia thần bí người áo đen đao trong tay, là thất thanh bắt đầu. Trảm thân đao là võ gia lão tổ võ đại trong tay tuyệt thế thần binh, phối hợp tu luyện công pháp thiên nguyên trảm thần quyết, không biết bao nhiêu thần thông cảnh cường giả chết tại đao hạ. Võ đại sau khi chết, thanh này trảm thần đao hẳn là trong hoàng thất mới đúng. Cái này người áo đen đến cùng là ai? Cách đó không xa, giả sơn đằng sau, Cố Dương nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia người áo đen, có một loại cực kỳ cổ quái cảm giác quen thuộc. Thằng đến đối phương rút đao ra đến về sau, đột nhiên hiểu được, diệt thần cửu thức. Người này sở tu đao pháp, đúng là diệt thần cửu thức. Người này đến cùng là ai? Cùng Lăng Linh có quan hệ gì? Hắn trong lòng rất phi thường tò mò, lại một chút cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn đang chờ. Hắn tin tưởng, có người so với hắn càng sốt ruột. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong vị kia người áo đen chạm thần đao liền muốn đem tên kia đại nội cao thủ chém giết, một sợi dây đỏ bay ra, đem người áo đen trói thật chặt. Vậy mà là nàng. Cố Dương bỗng nhiên hướng cách đó không xa tòa nào sân nhỏ nhìn lại, trong lòng phi thường giật mình. Chương 177, Trấn Yêu Tháp. Cố Dương sở dĩ như vậy chắc chắn, đến tối hậu quan đầu cũng có thể nhịn ở không có xuất thủ. Chính là đoán được, quốc trượng phủ bên trong nhất định còn có một vị thần thông cảnh cường giả. Bây giờ tại quốc trượng phủ bên trong hoàng hậu, Diệp Lăng Ba, còn có Quách Thái Bình, đều sống đến mấy năm sau. Hoàng hậu từ không cần phải nói, Diệp Lăng Ba, văn viện thủ tịch đệ tử, tại một lần nào đó mô phỏng bên trong, hắn phụng hoàng hậu chi mệnh, đi khiêu chiến vị này thiên tiêu bảng thứ 3 thiên tài. Thời gian là tại mấy năm sau. Dựa theo nguyên bản thời gian tiền, Quách Thái Bình sẽ tại mấy năm sau khiêu chiến Trình Thiên Tâm. Từ những này liền có thể suy đoán ra, chuyến này, quốc trượng phủ bên trong người nhất định là hữu kinh vô hiểm. Coi như hắn không xuất thủ, tự nhiên có người sẽ ra tay. Chỉ là, Cố Dương là thật không nghĩ tới, quốc trượng phủ bên trong vị thứ 5 thần thông cảnh, vậy mà là Trình Thanh Vũ trong miệng vị kia Tô tỷ tỷ. Cũng chính là đường kim hoàng hậu muội muội. Nàng mới mấy tuổi a? Hoàng hậu là 10 năm trước nhập cung, tối đa cũng liền 25-26 tuổi. Muội muội của nàng, niên kỷ sẽ không vượt qua 25. 25 tuổi thần thông cảnh, đây quả thực liền không hợp thói thường. Mà lại, nàng sử dụng vũ khí, lại là một cây dây đỏ, cái này khơi gợi lên hắn một chút không tốt lắm hồi ức. Trước đó mô phỏng bên trong, dùng dây đỏ đem hắn trói lại pháp lực cảnh cường giả, sẽ không theo nàng có quan hệ gì à? Nữ nhân này tâm cơ quá sâu, trước đó mô phỏng bên trong, trơ mắt nhìn ta bị đánh thành trọng thương. Lần này, đến phiên ngươi đến đỉnh lôi đi. Cố Dương hắc hắc cười một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trên bầu trời, vị kia cầm trong tay trạm thần đao người áo đen một nước vô ý, bị cây kia dây đỏ quấn cái rắn chắc, trên thân khí tức kinh khủng nháy mắt biến mất, dường như là bị phong cấm tu vi bình thường, thân thể hướng xuống rơi xuống. Nhân duyên dây thừng, là Bích Tiêu cung người. Cầm trong tay vô hình kiếm nam tử chiếm hết thượng phong, còn có lúc rỗi rãi chú ý bên cạnh tình hình chiến đấu, nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt lập tức lại biến. Nhân duyên dây thừng chính là một kiện thượng cổ dị bảo, đừng nhìn danh tự lấy được kiếm thai, kỳ thực uy lực vô cùng lớn, một khi bị cuốn lấy, một thân tu vi liền sẽ đều bị phong, chỉ có thể mặc cho người hành động. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ, một chút nữ tiên coi trọng vị nào nam tiên, liền dùng nhân duyên dây thừng buộc, mang về đến trong động phủ thành tựu nhân duyên. Đây chính là cái tên tồn tại. Loại này dị bảo, sớm đã thất truyền, cũng chỉ có Bích Tiêu cung truyền nhân từng dùng qua loại này dị bảo. Vị kia bị nhân duyên dây thừng trói lại người áo đen không ngừng hạ xuống, đột nhiên, trong mắt sáng lên một đạo cực kỳ quỷ dị tử hồng sắc quang mang. Thời gian, ở đây tất cả mọi người suy nghĩ phảng phất đọc lại. Không được. Giả Sơn phía sau Cố Dương rốt cuộc không cười được, cỗ này quỷ dị ba động, hắn rất quen thuộc. Đây là Diệt Thần Cửu Thức thứ 9, Diệt Thần Thức. Một thức này, cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn không giảng đạo lý, một đao sử xuất, trực tiếp mẫn diệt nguyên thần. Hắn sử dụng qua một lần về sau, phát giác được một thức này đao pháp có vấn đề, đến bây giờ cũng không dám lại dùng. Cái kia người áo đen, thậm chí ngay cả một thức này cũng luyện thành. Lúc này, một cái tức giận thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lại không ra tay, tất cả mọi người muốn chết tại nơi này, người cũng trốn không thoát. Hiển nhiên, hoàng hậu vị kia muội muội cũng đã sớm phát hiện hắn. Cố Dương không cần nhắc nhở của hắn, đã nhảy lên một cái, chân nguyên toàn bộ triển khai, giơ cao phượng vũ đao, chính là thiên vấn cựu đao thức thứ nhất, hỗn độn sơ khai. Mục tiêu của hắn cũng không phải là vị kia người áo đen, mà là trên bầu trời màn ánh sáng kia. Chỉ cần đem đạo ánh sáng này màn phá vỡ, thần đô bên trong các cường giả liền có thể rất nhanh phát hiện bên này phát sinh sự tình, đến đây gấp rút tiếp viện. Xích tôn giáo những người này, nếu là không muốn chết tại thần đô, chỉ có rút đi một đường. Người áo đen một thức diệt thần thức, không phân địch ta, ở đây tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Khoảng cách gần nhất tên kia cầm trong tay thanh đồng đến đại nội cao thủ đứng nuôi chịu xào, tâm thần bị thương nặng, trong tay nến lên kia điểm ngọn lửa màu xanh chớp động một chút, kém chút liền dập tắt. Hắn cắn nát lưỡi bụi, sắc mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ thắm, ánh nến lúc này mới ổn định xuống tới. Thế nhưng là, đã muộn. Ánh nến chớp động thời điểm, Xích Nhật mặc dù vẫn như cũ không cách nào động đậy, nhưng là trong mắt màu đen ánh mắt chớp động một chút. Trên đầu một cây sợi tóc bay ra ngoài. Cây kia sợi tóc đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa màu đen cự tháp, vào đầu liền hướng Cố Dương trùng tới. Cố Dương cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực, lại không tự chủ được hướng tòa nào cự tháp bay qua. Đây là thứ quỷ gì? Hắn giật nảy cả mình, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát, tâm niệm như điện chớp, cắn răng một cái, động tác trên tay không dừng lại, cách không chém ra một đao. Đúng lúc này, hắn cảm giác trên chân siết chặt, túi đầu xem xét, một cây dây đỏ quấn ở cổ chân bên trên. Cố Dương cũng không kịp nhìn một đao kia kết quả, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Một trận mất trọng lượng cảm giác qua đi, Cố Dương khôi phục thị lực, lần nữa cảm thấy trọng lực tồn tại, cả người phi tốc hạ xuống. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, đây là một cái cực lớn không gian, khắp nơi một mảnh hoang vu, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Trên mặt đất lại có không ít sụp đổ kiến trúc, còn có các loại vật kỳ quái, nhiều nhất là từng cỗ hài cốt. Phanh một chút, Cố Dương rốt cục rơi xuống mặt đất, nhưng trong lòng thì tương đương cảnh giác, nơi này là cái quỷ gì địa phương? Nơi này có không khí, cũng có thiên địa nguyên khí tồn tại, cùng ngoại giới không có gì khác biệt, chỉ là không gian phạm vi có hạn. Mặc dù tia sáng có hạn, vừa rồi hắn vẫn là nhìn thấy hư hư thực thực biên giới tồn tại. Sau lưng, thanh âm một nữ nhân vang lên, nơi này là trấn yêu tháp thứ nhất tầng. Cố Dương xoay người, nhìn thấy một người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử, hắn mặc dù thường thấy tuyệt sắc, cũng không khỏi bị nữ nhân trước mắt này kinh diễm đến, trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái từ, tuyệt sắc huynh thành hồng nhan bảng bên trên, mặc dù có 13 người, nhưng là vị thứ nhất cùng vị thứ hai danh tự đều là trống không, chỉ có một cái danh hiệu. Vị thứ hai chính là tuyệt sắc huynh thành. Cố Dương có một cái dự cảm, nữ nhân trước mắt này hẳn là hồng nhan bảng lên kia vị không biết danh tự tuyệt sắc huynh thành. Nàng cũng chính là hoàng hậu muội muội, Trình Thanh Vũ trong miệng vị kia Tô tỷ tỷ. Hắn có chút không hiểu hỏi, ngươi tại sao phải theo vào đến? Hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng là vì tứ mình mới bị dẫn vào. Nữ nhân này là chủ động đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Nữ nhân giống như là không có nghe được hắn bình thường, tiếp tục nói, Trấn Yêu Tháp vốn là đạo môn Trấn Sơn chi bảo, hơn 100 năm trước, đạo môn ra một cái phản đồ, để đạo môn nguyên khí đại thương. Sau đó không lâu, Xích Minh Tiên giết tiến đạo môn, cướp đi Trấn Yêu Tháp. Mấy chục năm sau, Xích Tôn giáo phát động phản loạn, Xích Tôn giáo chủ bằng vào trong tay Trấn Yêu Tháp, trấn sát hơn 10 vị thần thông cảnh, thậm chí bao gồm một vị bất lậu cảnh cường giả tuyệt thế. Cơ hồ không người có thể trị. Cuối cùng, vẫn là đạo môn còn sót lại truyền nhân xuất thủ, khống chế lại Trấn Yêu Tháp, Trấn Quốc Công mới có thể đem Xích Tôn giáo chủ chém giết. Chỉ là, Xích Tôn giáo chủ sau khi chết, Trấn Yêu Tháp lại tự hành bay mất, biến mất không còn tăm tích. Trấn Yêu Tháp tổng cộng có 9 tầng, muốn rời đi nơi này, chỉ có đến tầng cao nhất. Muốn sống, tại Xích Nhật rời đi thần đô trước đó, đến tầng thứ 9. Nữ nhân nói đến nơi này, nhướng mày, nhìn xem trên mặt đất đảo lôi kéo đồ vật Cố Dương, nói, ta cùng lời nói của ngươi, ngươi nghe thấy được không đó? Cố Dương từ dưới đất xuất ra một vật, thổi rất phía trên cho, lộ ra vàng nóng ánh nhan sắc, chính là một thỏi vàng, chừng 50 lượng. Ánh mắt hắn giống như là tại phát sáng, hỏi, nơi này là Trấn Yêu Tháp, vì sao lại có vàng? Nữ nhân gặp hắn chú ý, đúng là loại này dâu ria sự tình, trong lòng có chút tức giận, người này quả nhiên như trong tình báo nói như vậy, yêu tài như mạng, loại này thời điểm, thế mà còn chỉ quan tâm vàng bạc sự tình. Nàng nhẫn mại tính tình nói, đời trước Xích Tôn giáo chủ động một tí dùng Trấn Yêu Tháp đem chọn tòa thành thị đều cất vào Trấn Yêu Tháp, người đều hiến tế cho Xích Minh Thiên, đồ vật tự nhiên lưu lại. Chúng ta cần phải đi. Ngươi đi trước, ta một hồi liền đến. Cố Dương căn bản mặc kệ nàng, túi đầu nhặt tiền đi. Ngươi bốn. Nữ nhân cảm thấy cái này nam nhân quả thực không thể nói lý, đều cái gì thời điểm, còn để ý loại này vật ngoài thân. Nàng không còn lưu lại, quả nhiên rời đi. Lưu lại Cố Dương một người tại nguyên chỗ, rất nhanh đào lôi ra một đống lớn vàng bạc, mừng khấp khởi nói, lần này phát. Hắn mở ra hệ thống, lựa chọn nạp tiền, lập tức, hệ thống số dư còn lại bắt đầu không ngừng nhảy lên, 5 chữ số, 6 chữ số, 7 chữ số. Cuối cùng, đến 8 chữ số lúc, mới ngừng xuống tới. Chương 178, thần thông. Hơn 1.000 vạn. Cố Dương nhìn thấy cái này số dư còn lại, trợn cả mắt lên. Làm sao lại nhiều như vậy? Đột nhiên, hắn vô đuổi, hiểu rõ ra, chẳng lẽ nói, vừa rồi nạp tiền thời điểm, hệ thống đem nơi này tất cả vàng bạc đều mạo xương tiến vào. Hệ thống nạp tiền cơ chế, cần phán định những này vàng bạc có phải là hắn hay không, nếu như bên cạnh có người. Như vậy liền nhất định phải cầm tại trong tay vàng bạc mới có thể nạp tiền, chọn chúng để dưới đất tiền, hệ thống là không có phản ứng. Nếu như bên cạnh hắn không ai, liền có thể tiến hành đại lượng nạp tiền. Tiền ngân số lượng quá lớn lúc, hắn chính là dùng loại này đại lượng nạp tiền phương pháp. Không phải mỗi lần nạp tiền đều muốn dùng tay cầm, hắn mệt chết đi. Bất quá, trước đó nạp tiền đều là trong phòng, chỉ cần gian phòng bên trong không có những người khác, liền có thể đại lượng nạp tiền. Giống như bây giờ, tại như thế trống trải địa phương nạp tiền, trước đó vẫn còn chưa qua. Xem ra, chỉ cần bên người không ai, hệ thống liền sẽ tự động phán định, những này vàng bạc đều là thuộc về hắn. Mặc kệ là trong phòng, vẫn là tại bên ngoài. Cố Dương cũng là lần thứ nhất biết, còn có thể dạng này, thật sự là quá thuận tiện, bớt đi hắn rất nhiều công phu. Bằng không, như thế lớn phạm vi, muốn đem dưới đáy vàng bạc móc ra, muốn phí không ít thời gian đâu. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, nữ nhân kia đã đi xa. Nói không chừng, đã lên tới tầng thứ hai. Cố Dương không chút do dự, ngồi xếp bằng tới đất bên trên, mở ra hệ thống. Hắn có thể cảm giác được, mình khoảng cách thần thông cảnh đã rất gần, lúc nào cũng có thể đột phá. Bây giờ số dư còn lại vượt qua 1000 vạn, đầy đủ tiến hành 20 mấy lần mô phỏng, cũng đủ rồi. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ kim thân. Ngươi tại Giang Châu thành đánh bại kim thân nhất trọng Lâm Diệp Mặc, vang danh thiên hạ. Ngươi tiến về thần đô, đến quốc trượng phủ trúc thọ lúc, tao ngộ ngoài ý muốn, cùng Tô gia nhị tiểu thư lâm vào trấn yêu tháp bên trong. Các ngươi đánh bại thủ tháp hồn yêu, từng tầng đi lên, đến tầng thứ tư lúc, hai người các ngươi dừng bước tại đây. Mượn nhờ Tô nhị tiểu thư dị bảo, tránh thoát hồn yêu lần lượt lùng bắt. Một năm sau, một ngày, ngươi phát hiện Tô nhị tiểu thư không thấy, chỉ có thể một thân một mình tại trấn yêu tháp bên trong khổ luyện, muốn có hướng một ngày xông qua tầng thứ tư cửa ải.